Chương 349, mong rằng bệ hạ thành toàn. Chương 349, mong rằng bệ hạ thành toàn. Không phải vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ gặp hộ quốc công một mặt lo lắng nói, lại nói Tiểu Tuyết, ngươi thật quá nặng tình cảm. Mặc dù trọng cảm tình không có sai, nhưng là ngươi cũng muốn cân nhắc là tình huống như thế nào. Bây giờ Trần Phàm tạo phản, tại Lâu Lan khác lập môn hộ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí không được bao lâu, hắn liền sẽ xuất lĩnh đại quân tiến đánh chúng ta Long Quốc. Mà đáng yêu thương hội, khả ái thương hội chính là căn cơ của hắn, động đáng yêu thương hội, khả ái thương hội chính là dao động căn cơ của hắn. Hắn khẳng định là biết cách làm của ngươi, lúc này mới sẽ hạ lệnh để đáng yêu thương hội, khả ái thương hội những người kia không phối hợp. Mà lại, hắn mới là đáng yêu thương hội, khả ái thương hội hội trưởng, nếu không phải hắn, ai có thể có loại thủ đoạn này ngăn cản ngươi đạt được đáng yêu thương hội, khả ái thương hội? Nếu không phải hắn, ai có thể để cả nước nhiều như vậy đáng yêu thương hội, khả ái thương hội cũng thống nhất chiến tuyến? Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, lông mày chăm chú nhăn lại. Đúng a, Trần Phàm mới là đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, nhân vật linh hồn, nếu là không có hắn sai sự, ai dám không nghe quan phủ? Nếu là không có mệnh lệnh của hắn, vì cái gì mỗi một cái địa phương đều là giống nhau tình huống? Mới đầu nàng còn tưởng rằng là hộ bộ thượng thư bọn hắn sẽ không quản để ý, nhưng nếu là không phải Trần Phàm từ đó cản trở, lấy quan phủ uy tín, làm sao lại quản lý không được? Mà lại nàng lại không có cải biến đáng yêu thương hội, khả ái thương hội chế độ. Cho nên, Trần Phàm chân đích muốn tạo phản sao? Cho nên, Trần Phàm chân đích đã tại chủ mưu tạo phản. Nghĩ đến, Cơ Tiên Tuyết mày nhíu lại đến sâu hơn một chút. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, những người kia sẽ không nghe chúng ta. Cơ Tiên Tuyết đạo: "Tiểu Tuyết, bây giờ cũng bởi vì Trần Phàm năng điều khiển đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, cho nên mới sẽ dẫn đến hiện nay tình huống, mà lại loại tình huống này sẽ còn tiếp tục kéo dài. Nhưng là đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, hiện tại đối với chúng ta Long Quốc tầm quan trọng, ta nghĩ ngươi so với ai khác đều rõ ràng, nếu là đáng yêu thương hội, khả ái thương hội ngừng vận chuyển, không ra 3 tháng, Long Quốc bách tính liền sẽ dân chúng lầm than, thậm chí sẽ phát sinh bạo loạn." Hộ Quốc Công đạo: "Nghe, Cơ Thiên Tuyết trong lòng càng là bất đắc dĩ, Hộ Quốc Công nói những này, nàng như thế nào lại không biết đâu. Mà đây cũng là nàng lo lắng nhất, dù sao dân sinh mới là một quốc gia căn bản. Cho nên, Tiểu Tuyết, không phải ngoại công của ngươi, nhưng là hiện tại cũng chỉ có một biện pháp." Hộ Quốc Công lại nói: "Biện pháp gì?" Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, tựa như đoán được cái gì. "Đó chính là trừ Trần Phàm." Hộ Quốc Công đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc sững sờ, nàng mặc dù đoán được, nhưng là thật nghe Hộ Quốc Công nói ra, trong nội tâm nàng hay là hơi hồi hộp một chút. Dù sao đây chính là Trần Phàm, nàng duy nhất yêu người, cũng là duy nhất yêu qua người. Nhưng là nàng lại có thể hiểu được Hộ Quốc Công vì cái gì nói như vậy, bởi vì giống như đây chính là duy nhất phá cục mấu chốt. Dù sao hết thảy chủ đạo đều tại Trần Phàm, Trần Phàm mới là trong đó nhân vật trọng yếu. Nếu là Trần Phàm chết, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thậm chí, bởi vì Trần Phàm đuổi Hung Nô, diệt Lâu Lan, quét sạch trong triều vây cánh, thành lập một cái lợi quốc lợi dân đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, Long Quốc hội bởi vậy chưa từng có phát triển, phồn vinh hưng thịnh. Thế nhưng là, hắn trung quy là Trần Phàm, là nàng duy nhất, lại yêu nhất người. Giết hắn, Cơ Thiên Tuyết là thật chưa từng có nghĩ tới. Dù là biết Trần Phàm chân đích muốn tạo phản, nàng đều không có nghĩ qua muốn giết Trần Phàm. Nhưng bây giờ, Cơ Thiên Tuyết trong lòng đỗng nhiên trở nên rất loạn. "Tiểu Tuyết, đây khả năng là biện pháp duy nhất ta biết Trần Phàm tại trong lòng ngươi địa vị, nhưng là ta vẫn là câu nói kia, đại cục làm trọng. Ngươi là cơ gia huyết mạch, là Long Quốc nữ đế, là ngươi phụ hoàng hy vọng cuối cùng." Hộ Quốc Công lại nói. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết trong lòng loạn hơn. Dù sao Hộ Quốc Công nói những này, nàng lại làm sao không biết đâu. Chỉ là, đây chính là Trần Phàm. "Ngoại công, chuyện này trước không đổi, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút có được hay không?" Cơ Thiên Tuyết một mặt đạm đạm nặng nề đạo. "Tốt, nhưng là thời gian không có khả năng quá dài, Trần Phàm hiện tại thế lực khổng lồ, có được 500.000 thiết kỵ, ta muốn lấy thông minh tài trí của hắn, Trấn Bắc Vương cũng cản không được hắn bao lâu, cho nên, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Nếu là ngươi nghĩ kỹ, mau chóng nói cho ta biết, người ám sát hắn tuyển ta đến an bài." Hộ Quốc Công nhìn xem Cơ Thiên Tuyết dáng vẻ, nhẹ gật gật đầu đạo. "Ngoại công, có thể hay không không giết hắn, đem hắn mang về được hay không?" Cơ Thiên Tuyết đạo. "Đi, nhưng là hắn sau khi trở về, nhất định phải giam lỏng, hắn thật quá nguy hiểm." Hộ Quốc Công đạo. "Đã như vậy, vậy liền đem hắn mang về đi." Cơ Thiên Tuyết đạo. "Cho nên, ngươi quyết định tốt." Hộ Quốc Công đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, hướng phía Hộ Quốc Công khoát tay áo. Hộ Quốc Công thấy thế, cũng không có lại nói cái gì, cung kính hướng phía Cơ Thiên Tuyết đi một cái lễ, liền trực tiếp lui xuống. Thế nhưng là Cơ Thiên Tuyết nhưng như cũng là một mặt tạm đạm, nặng nề. Nhất là nhìn ngoài cửa sổ, cái này khắp kinh thành tuyết, hốc mắt đều trở nên có chút ướt át. "Tuyết Ảnh, ngươi nói, ta cùng hắn còn có về sau sao?" Nghĩ đến, Cơ Thiên Tuyết đống nhiên nhìn xem vẫn đứng tại một cái khác bên cửa sổ, một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ Tuyết Ảnh ôn nhu nói. "Không biết." Khả Tuyết Ảnh trả lời lại hết sức đạm mạc, thậm chí ngay cả sắc mặt đều lộ ra thanh lãnh không gì sánh được, đến mức để Cơ Thiên Tuyết đều có chút ngây người. "Tuyết Ảnh, ngươi hôm nay không thoải mái sao?" Cơ Thiên Tuyết thử dò xét nói. "Không có." Chỉ gặp Tuyết Ảnh một mặt thanh lãnh nói, lại nói thuộc hạ chỉ là bệ hạ bóng dáng, chỉ là bệ hạ hộ vệ mà thôi, chỉ phụ trách bệ hạ an toàn, về phần bệ hạ vấn đề tình cảm, không nên hỏi thuộc hạ không dám đi quá giới hạn. Thuộc hạ còn muốn sống thêm 2 năm. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là thần sắc sững sờ. Tuyết Ảnh thái độ này, thế nào? Nàng tự nhận là, gần nhất nàng cũng không có đắc tội Tuyết Ảnh a. Cái gì gọi là còn muốn sống thêm 2 năm? Tuyết Ảnh, ngươi là thế nào? Cơ Thiên Tuyết chau mày đạo. Khả Tuyết Ảnh nhưng như cũng là rất thanh lãnh, thậm chí đều không có trả lời Cơ Thiên Tuyết lời nói, trực tiếp lạnh lùng nói, "Bệ hạ, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhíu mày, "Chuyện gì?" "Thuộc hạ muốn rời đi, phủ quốc công cao thủ nhiều như mây, bệ hạ một lần nữa tại phủ quốc công tìm một người để thay thế ta đi." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc sững sờ, "Ngươi nói cái gì? Một lần nữa tìm một cái? Ngươi muốn rời đi?" "Bệ hạ, thuộc hạ niên kỷ không nhỏ, năm nay đã 24. Dựa theo trong cung quy định, nữ quyến 22 tuổi liền có thể xuất cung thành gia. Thuộc hạ cũng nghĩ thành gia, mong rằng bệ hạ thành toàn." Tuyết Ảnh vẻ mặt thành thật nói. "Tuyết Ảnh, ngươi đến tuổi cùng là thế nào? Ngươi là được vị có gì? Ta gần nhất cũng không chút ngươi a. Ngươi làm sao lại muốn rời khỏi ta?" Cơ Thiên Tuyết một mặt khó coi nói ra, nàng là thật không biết Tuyết Ảnh là nghĩ thế nào. Khả Tuyết Ảnh nhưng như cũng là mười phần lạnh nhạt, "Thuộc hạ không phải đã nói rồi sao? Thuộc hạ muốn xuất cung lập gia đình, thuộc hạ cũng không thể cả một đời đều đi theo bên cạnh bệ hạ, cô độc sống quãng đời còn lại." "Tuyết Ảnh, ngươi không cần tìm như thế sức sẹo lý do. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng là nguyên nhân này sao?" Cơ Thiên Tuyết có chút tức giận nói, "Lại nói ngươi đến tột cùng là thế nào? Ta điểm nào để cho ngươi không hài lòng sao? Ngươi ngược lại là nói a." Khả Tuyết Ảnh nhìn một chút Cơ Thiên Tuyết, thần sắc vẫn như cũng là một mặt thanh lãnh, "Bệ hạ nói quá lời, thuộc hạ lời nói, câu câu là thật, mong rằng bệ hạ thành toàn." Chỉ gặp Tuyết Ảnh nói, đông nhiên hướng phía Cơ Thiên Tuyết quỳ xuống, đem chính mình tùy thần trường kiếm nhấc tại trên hai tay. Chương 350, chính là muốn nói cho hắn biết, chúng ta tới. Chương 350, chính là muốn nói cho hắn biết, chúng ta tới. Thanh kiếm này là lúc trước tiên đế ban tặng, hôm nay liền còn cho bệ hạ. Mong rằng bệ hạ trân trọng. Tuyết Ảnh thanh âm hay là rất thanh lãnh. Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết sắc mặt lại trực tiếp khó coi đến cực hạn. "Tuyết Ảnh, ngươi thật muốn rời khỏi? Ngay cả một lời giải thích cũng không cho ta, liền muốn rời khỏi? Ta đến tuột cùng là đã làm sai điều gì, liền tuyệt không đáng giá ngươi lưu luyến, có thể để ngươi nói đi là đi. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta. Là, thuộc hạ là chăm chú. Mong rằng bệ hạ thành toàn." Tuyết Ảnh nhưng như cũng là quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt thành thật nói, hoàn toàn không có muốn cùng Cơ Thiên Tuyết giải thích bộ dáng. Chăm chú mà đạm mạc. Giống như là đã quyết định quyết tâm bình thường, giống như là không có một chút không bỏ bình thường. Kiên quyết. Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt khó coi tức giận, "Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Thành toàn. Chấm thành toàn ngươi. Ngươi muốn làm cái gì chấm đều thành toàn ngươi. Lan, đừng để chấm gặp lại ngươi." Nghe vậy, Tuyết Ảnh nhưng như cũng là một mặt lạnh nhạt, chỉ là đem trường kiếm đặt ở trên mặt đất. "Bệ hạ trân trọng." Nói đi, cứ như vậy đứng dậy trực tiếp lui ra ngoài. Mà Cơ Thiên Tuyết thấy thế, càng là tức giận phẫn đến cực hạn, một cước liền đem trường kiếm đá qua một bên. Nàng là thật không rõ, cái này thật tốt vì cái gì ngay cả Tuyết Ảnh cũng muốn rời đi nàng. Hiện tại, nàng tín nhiệm nhất Trần Phàm, cùng nàng bốn chỗ là địch coi như xong. Nàng nguyên bản cũng chỉ còn lại có Tuyết Ảnh một cái chi tâm người, nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả Tuyết Ảnh đều phải rời nàng. Vì cái gì? Nàng đến tột cùng là đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ làm hoàng đế thật sự muốn trở thành người cô đơn sao? Mà đổi thành một bên, Tuyết Ảnh rời đi về sau, trực tiếp đi tới Trần phủ. Trần phủ bên trong, tựa như cũng không có cái gì cải biến, Tiểu Khả tiểu gái các nàng giống như là còn chưa thu được một chút liên quan tới Trần Phàm tin tức bình thường. Người một nhà tập hợp một chỗ, người nói biện chuyện, vui vẻ hòa thuận. Chỉ là Tiểu Khả tiểu gái các nàng đám người nhìn thấy Tuyết Ảnh, nhưng đều là thần sắc chợt biến, liền ngay cả tiếng cười đều im bặt mà dừng. "Tuyết Ảnh tỷ tỷ, một mình ngươi tới?" Tiểu Khả lên tiếng trước nhất đạo. Nghe vậy, Tuyết Ảnh nhẹ gật gật đầu, lại một mặt ngưng trọng nhìn một chút Tiểu Khả bọn người, lại đối Tiểu Khả nói, "Tiểu Khả tiểu gái, ta có lời muốn nói với các ngươi." "Không cần." Chỉ gặp Tuyết Ảnh tiếng nói mới rơi xuống, Tiểu Khả liền nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu Tuyết Ảnh tới ngồi. Thấy thế, Tuyết Ảnh nhíu mày, đúng vậy đợi nàng mở miệng, Tiểu Khả liền mở miệng nói, "Ngươi đã quyết định rời đi nữ đế?" Nghe vậy, Tuyết Ảnh càng là thần sắc khẽ giật mình, một mặt kinh ngạc ngốc trệ, "Làm sao ngươi biết?" "Ta lại không đốc." Chỉ gặp Tiểu Khả mỉm cười trắng Tuyết Ảnh một chút, lại nói, "Ngươi không mang lấy kiếm của ngươi, mà lại ngươi là một người tới, lại tâm tình có chút không tốt." Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc khẽ biến, Tiểu Khả là thật thông minh, đã vậy còn quá đơn giản liền phát hiện. "Ngươi đến, có phải hay không muốn nói cho chúng ta, nữ đế muốn đối với công tử xuất thủ? Ngươi muốn mang chúng ta rời đi?" Tiểu Khả lại nói. Nghe vậy, Tuyết Ảnh càng là sững sờ, đây chính là Cơ Thiên Tuyết mới quyết định sự tình, các nàng làm sao lại đoán được? "Các ngươi Tuyết Ảnh mới muốn nói cái gì?" Tiểu Khả rồi nói tiếp, "Tuyết Ảnh tỷ tỷ, kỳ thật dựa theo thiếu gia ý nghĩ, vẫn là hy vọng ngươi có thể tiếp tục thủ hộ tại nữ đế bên người, ít nhất phải chờ hắn trở về." "Thiếu gia ý nghĩ? Có ý tứ gì?" Trần Phàm cũng đã sớm dự liệu được, ta sẽ rời đi nữ đế, cũng đã sớm dự liệu được nữ đế sẽ đối với hắn xuất thủ. Tuyết Ảnh thân sắc chợt biến, có chút không dám tin đạo. "Xem như thế đi." Tiểu Khả đạo. "Vì cái gì? Hắn làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn thật có biết trước năng lực?" Tuyết Ảnh không dám tin nói. "Làm sao lại? Thiếu gia chỉ là so người bình thường càng hiểu nhân tính thôi." Chỉ gặp Tiểu Khả mỉm cười nói cho Tuyết Ảnh rót một chén trà, dựa theo thiếu gia lời nói tới nói, chính là ngươi trời sinh tính thiện lương, chính trực lại lý tính, mặc dù đần một chút, nhưng là rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì, không nên nói làm cái gì. Cho nên, thiếu gia nguyện ý tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ngươi sẽ tin tưởng hắn. Về phần, nữ đế, ta liền không đánh giá, nhưng là ngươi phải biết một sự kiện, nếu là thiếu gia không có dự liệu được lời nói, cũng sẽ không để Tịnh Kiên Vương người đến bảo hộ chúng ta. Nghe vậy, Tuyết Ảnh nhíu mày, cho nên, Trần Phàm ngay từ đầu cũng không tin nữ đế. Có thể Tiểu Khả nghe vậy, lại nhếch miệng mỉm cười, "Tốt, Tuyết Ảnh tỷ tỷ, an nguy của chúng ta, ngươi cũng đừng có lo lắng, nữ đế là sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Điểm này tự tin thiếu gia vẫn phải có, mà lại thiếu gia tự có thiếu gia an bài, cho nên ngươi cũng đừng có lo lắng chúng ta. Mà lại, gần nhất phát sinh hết thảy, ngươi cũng không cần lo lắng, các loại thiếu gia trở về sẽ xử lý tốt hết thảy. Ngược lại là ngươi, mặc dù thiếu gia đã từng an bài là muốn cho ngươi lưu lại bảo hộ nữ đế, bất quá bây giờ, so sánh nữ đế, ta lo lắng hơn thiếu gia, cho nên có thể hay không xin ngươi đi bảo hộ thiếu gia?" Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc khẽ biến, là thật không nghĩ tới, Tiểu Khả các nàng vậy mà có thể thấy rõ ràng như vậy, vậy mà tuyệt không lo lắng. Trong lòng cũng mười phần cảm khái. Nếu là Cơ Thiên Tuyết có thể có Tiểu Khả một nửa tín nhiệm Trần Phàm, như thế nào lại dạng này? Mà nàng như thế nào lại triệt để đối với Cơ Thiên Tuyết thất vọng? Thậm chí cho tới bây giờ, nàng đều còn không hiểu, Cơ Thiên Tuyết rõ ràng sâu như vậy yêu Trần Phàm, làm sao lại đối với Trần Phàm xuất thủ? Đây chính là Trần Phàm a. Mà nàng sở dĩ dứt khoát kiên quyết rời đi Cơ Thiên Tuyết, cũng không phải bởi vì thật không muốn bảo hộ Cơ Thiên Tuyết, mà là nàng cảm thấy Trần Phàm không xảy ra chuyện gì. Nếu là Trần Phàm xảy ra chuyện, cái kia toàn bộ Long Quốc mới là thật loạn. Cho nên, nàng mới có thể dứt khoát kiên quyết rời đi Cơ Thiên Tuyết, muốn đi bảo hộ Trần Phàm, bảo hộ Trần Phàm những này thế thiếp. Nghĩ đến, Tuyết Ảnh nói khẽ, "Ta nguyên bản là muốn đi bảo hộ Trần Phàm, chỉ là các ngươi thật không có vấn đề sao? Ngươi cứ yên tâm đi, mà lại Mặc Ảnh tiền bối bọn hắn còn tại âm thầm bảo hộ chúng ta, không có việc gì." Tiểu Khả đạo, "Tốt." Tuyết Ảnh đạo, "Tiểu Ái." Lúc này Tiểu Khả khẽ gọi một tiếng, mà Tiểu Ái cũng không có chần chờ, trực tiếp chạy vào gian phòng, lấy ra một thanh trường kiếm, "Tuyết Ảnh tỷ tỷ, đây là thiếu gia đưa cho ngươi." Thanh tiêu kiếm. Tuyết Ảnh hơi kinh ngạc, "Là thiếu gia cố ý để Giang Nam Thương hội tìm, hy vọng ngươi có thể sử dụng tiện tay." Tiểu Ái đạo, "Các ngươi cũng yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để Trần Phàm nhận một chút tổn thương." Tuyết Ảnh rất nghiêm túc nói, "Vậy liền vất vả Tuyết Ảnh tỷ tỷ." Tiểu Khả Tiểu Ái cung kính hành lễ nói. Thời gian trôi qua, một bên khác, Ngọc Môn Quan trước. "Công tử, lại có năm dặm liền đến Ngọc Môn Quan, còn muốn tiến lên sao?" Trải qua một ngày một đêm hành quân, Trần Phàm Thiên Thành Long Kỵ đã đạt tới Ngọc Môn Quan trước. Mà Trần Phàm nhìn một chút xung quanh địa thế, tính toán, các minh đệ đều mệt mỏi, ngay tại cái này xây dựng cơ sở tạm thời đi. Đợi lát nữa nấu cơm thời điểm, để các minh đệ không cần tiết kiệm, 10 người một cái bếp lò, cần phải làm ra xương mù đến, làm ra động tinh đến. Nghe vậy, Từ Hổ bọn người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Công tử, 10 người một lò, có phải hay không quá lãng phí?" "Không sao, ta chính là muốn để Trấn Bắc Vương biết chúng ta tới, lại ngay tại dưới mí mắt hắn, gióng trống thua chiêng xây dựng cơ sở tạm thời." Trần Phàm đạo, "Có thể dạng này, ngươi liền không sợ Trấn Bắc Vương đột nhiên tập kích?" Lãnh Hàn Sương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, "Hắn?" Chỉ gặp Trần Phàm một mặt không thèm để ý nói, lại nói không dám. "Mà ta chính là muốn nói cho hắn biết, chúng ta tới. Lại chúng ta không sợ hắn, hắn nếu là có gan, liền đến đánh lén." Tư Hổ lại chuẩn bị một phong chiến thư đưa đi cho hắn. Nói làm sao khó nghe viết như thế nào, làm sao nhục nhã viết như thế nào. "Là, công tử." Chương 351, lại còn là xem thường ngươi. Chương 351, lại còn là xem thường ngươi. "Ha ha, ha ha." Trần Phàm cũng quá coi thường bản vương đi. Thật sự cho rằng bản vương là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Vậy mà coi là đưa như thế một phong chiến thư đến, liền có thể chọc giận bản vương. Ngọc Môn Quan trong đại doanh, Trấn Bắc Vương nhìn xem Trần Phàm đưa tới chiến thư, nhìn xem phía trên ông nôn nghĩa ngữ, chẳng những không tức giận, ngược lại là trực tiếp phá lên cười. Thậm chí cảm thấy đến Trần Phàm có chút ngây thơ, có chút buồn cười. Bây giờ hắn trấn thủ Ngọc Môn Quan, Ngọc Môn Quan dễ thủ khó công, khả Trần Phàm vậy mà muốn lấy ngây thơ như vậy phương pháp liền muốn dẫn hắn ra ngoài. Là thật coi hắn không có giải đầu óc sao? "Vương gia, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?" Lúc này một cái tướng quân mở miệng nói. "Án binh bất động, dùng khỏe ứng mệnh. Hắn Trần Phàm càng là muốn cho chúng ta ra khỏi thành, chúng ta liền càng phải bảo trì bình thản. Cứ như vậy cùng hắn hao tổn, nhìn xem đến tột cùng là ai không kiên trì nổi trước." Trấn Bắc Vương đạo. "Là, vương gia." Tướng quân kia một mặt cung kính nói. Thời gian cũng đang từ từ đi qua, đảo mắt chính là 3 ngày thời gian. Mà đổi thành một bên, Trần Phàm trong đại doanh, Trần Phàm cũng không hoảng hốt, cho tới bây giờ đến nơi đây đằng sau, liền trực tiếp xây dựng cơ sở tạm thời, hoàn toàn không có muốn tiến công ý tứ. Bất quá Từ Hổ bọn hắn cũng đã quen Trần Phàm chiến lược thủ đoạn, cũng đều không nóng nảy, tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi. "Phu quân, chúng ta làm sao còn không tiến công, cái này đều được 3 ngày. Lãnh Hàn Sương mặc dù cũng lý giải Trần Phàm khả năng có chính hắn an bài, nhưng lại nghĩ không ra, chung quy là kìm nén không được hiếu kỳ, một bên cho Trần Phàm nắm nút eo, một bên ôn nhu hỏi. "Ngọc Môn Quan, dễ thủ khó công, thời cơ không đến, không có khả năng tùy tiện tiến công." Trần Phàm nhu tiếng nói. "Thế nhưng là, ngươi cũng không có làm gì, ngươi đang chờ cái gì thời cơ?" Lãnh Hàn Sương hiếu kỳ nói. Nghe vậy, Trần Phàm đột nhiên tới hào hứng, đứng dậy nhìn về hướng Lãnh Hàn Sương, "Vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào, ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi." "Ta..." Lãnh Hàn Sương nhíu mày, có thể nghi mớn, mở miệng nói, "Ta cảm thấy chúng ta có thể giống tiến đánh Sóc Phương quận như thế, có thể lần lượt đánh Nghi Minh, trước tiêu hao tinh lực của bọn hắn." Nghe vậy, Trần Phàm mỉm cười, "Ngươi nha, nơi này là Ngọc Môn Quan, không phải Sóc Phương. Ngọc Môn này quan tưởng thành cao ngất, thế nhưng là Sóc mới có thể so. Mà lại Ngọc Môn Quan phía sau có toàn bộ hành lang Hà Tây, bọn hắn tạm thời không cần vì lương thảo đổ quân lưu phiền não. Chủ yếu nhất là lúc trước Sóc Phương chỉ có hơn 10 vạn người, nhân số chúng ta chiếm hữu, cho nên có thể như thế. Nhưng là Ngọc Môn này quan trung, thế nhưng là có Trấn Bắc Vương 600. 000 đại quân, nhân số vốn là so với chúng ta nhiều, lại chiếm cứ địa lý ưu thế, chúng ta mũi tên bắn vào đi một chi, bọn hắn liền nhiều một mũi tên, chúng ta tiêu hao bất quá bọn hắn. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương nhíu mày, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ vẫn dạng này án binh bất động? Vậy dĩ nhiên không phải, chờ một chút đi. Các loại một tốt một điểm thời cơ. Nếu là không ngoài dự liệu lời nói, cũng liền mấy ngày nay liền có tin tức truyền đến. Trần Phàm mỉm cười nói, lại bò lên xuống dưới, sẽ giúp ta xoa xoa đi. Hay là đau bớt nhất? Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương một mặt bất đắc dĩ, cũng không hiểu Trần Phàm nói thời cơ là cái gì, nhưng vẫn là ôn nhu cho Trần Phàm đè xuống vòng eo. Bất quá, liên tiếp 3 ngày, Trần Phàm đều không có muốn tiến công ý tứ, đây cũng là để Trấn Bắc Vương bọn hắn 10 phần nghi hoặc. Dựa theo Trần Phàm lúc trước tới khí thế, không nên sẽ như vậy bảo trì bình thản mới đối. Thế nhưng là Trần Phàm trừ mỗi ngày đều đưa tới vài phong chiến thư đến nhục nhã Trấn Bắc Vương bên ngoài, cũng không có làm gì, cũng không có muốn tiến công ý tứ. Đây cũng là để Trấn Bắc Vương hơi nghi hoặc một chút, không rõ Trần Phàm đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá hắn nhưng như cũng không dám tùy tiện tiến công, sợ đây cũng là Trần Phàm mưu kế. Nhưng hắn trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra Trần Phàm dùng chính là cái gì mưu kế, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Là đêm, chỉ gặp một sĩ binh bỗng nhiên vọt vào Trấn Bắc Vương doanh trướng. Vương gia, không xong. Yên ổn truyền đến tin tức, Tịnh Kiên Vương chi tử Diệp Lăng đột nhiên dẫn đầu Tịnh Kiên Vương còn lại quân đội tập kích bất ngờ Yên ổn đã luôn hãm. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Diệp Lăng xuất lĩnh Tịnh Kiên Vương quân đội tiến đánh Yên ổn. Làm sao lại? Chỉ gặp ngồi tại trên vương vị Trấn Bắc Vương nghe tiểu binh thanh âm, đột nhiên ngồi thẳng lên, một mặt kinh ngạc khó coi nói. Vương gia là thật, hiện tại Diệp Lăng đã xuất lĩnh đại quân hướng phía đến Kim Thành, uy vũ phương hướng mà đến. Kim Thành quân coi giữ thỉnh cầu trợ giúp. Binh sĩ kia đạo. Nghe vậy, Trấn Bắc Vương càng là một mặt âm trầm khó coi, thậm chí có chút không dám tin. Hắn biết, Trần Phàm lúc trước phân hóa Tịnh Kiên Vương mấy triệu đại quân, chỉ đem đi 500,000 hợp thành Thiên Thành Long Kỵ, còn lại 500,000 liền trú đóng ở Trường An Thành. Nhưng là bởi vì một chi kia quân đội tinh nhuệ đại bộ phận đều bị Trần Phàm chọn lấy, còn lại mặc dù có 500,000, nhưng là cũng không đáng để lo. Thậm chí tại bọn hắn cùng Lâu Lan đại chiến thời điểm, một chi kia quân đội trả lại tiến đánh qua bọn hắn, nhưng là quá bất kham một kích trực tiếp bị bọn hắn đánh lui, liền không còn dám tiến công. Cho nên, hắn liền hoàn toàn không có đem một chi kia quân đội để vào mắt. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng vậy mà lại xuất lĩnh một chi kia quân đội từ bọn hắn hậu phương công kích bọn hắn. Mặc dù một chi kia quân đội không có thành tựu, nhưng là bọn hắn lưu lại quân coi giữ vốn cũng không nhiều, liền xem như trọng yếu nhất Yên ổn cũng chỉ lưu lại 50,000 quân coi giữ. Làm sao cũng không thể nào là người ta 500,000 đại quân đối thủ. Nghĩ đến, Trấn Bắc Vương tựa như bỗng nhiên minh bạch cái gì. Đối với, đây là Trần Phàm an bài. Trần Phàm binh thành bên hạ, lại chậm chạp không tiến công, chính là đang đợi chi quân đội này. Trần Phàm đây là muốn dùng hai nhánh quân đội, tiền hậu giáp kích, để hắn hai mặt thủ địch. Đây là muốn trực tiếp ngăn chặn hắn tất cả đường lui. Mà lại Trấn Bắc Vương cũng phản ứng lại, Trần Phàm sở dĩ mỗi ngày đều đưa nhục nhã tính cực mạnh chiến tư đến, kỳ thật cũng không phải là muốn nhục nhã hắn, chọc giận hắn ra khỏi thành nên chiến, mà là chuyển di sự chú ý của hắn, để hắn xem nhẹ hậu phương một chi kia quân đội, không cho hắn cơ hội phản ứng. Cho nên, đó căn bản không phải ngây thơ, cũng một chút không buồn cười. Chân chính buồn cười là hắn còn không có kịp phản ứng. Bành! Chỉ gặp Trấn Bắc Vương nghĩ đến, đột nhiên một quyền đập vào bàn phía trên, sắc mặt trực tiếp khó coi đến cực hạn. Nguyên bản hắn còn cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là nếu là bị hai mặt giáp công, vậy coi như khó mà nói. Dù sao Trần Phàm quân đội cùng phía sau một chi kia quân đội cộng lại, số lượng coi như nhiều lắm. Liền xem như lấy mạng người chồng, cũng có thể đánh xuống bọn hắn ngọc môn quan. Vương gia, làm sao bây giờ? Muốn phái viện quân đi trợ giúp sao? Lúc này một cái tướng quân đạo. Phái? Chỉ gặp Trấn Bắc Vương một mặt khó coi nói, lại nói để bọn hắn chịu đựng, có thể kiên trì bao lâu kiên trì bao lâu. Lại điều 300,000 đại quân đi tiểu tuyển trấn thủ, bố trí mai phục, chủ động xuất kích. Bọn hắn một chi kia quân đội không có thành tựu, cần phải tại tiểu tuyển đem bọn hắn đánh tan. Trấn Bắc Vương một mặt khó coi nói, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng là hắn biết, một chi kia quân đội không có thành tựu, 300,000 đại quân tại tiểu tuyển, hẳn là có thể trực tiếp đem bọn hắn đánh tan. Mà bọn hắn có được ngọc môn quan, dễ thủ khó công, chỉ cần có 300,000 quân đội, không sai biệt lắm cũng có thể tạm thời ngăn cản Trần Phàm tiến công. Là, vương gia. Chỉ gặp tướng quân kia một mặt cung kính hành lễ rời đi. Khả Trấn Bắc Vương nhưng như cũng là một mặt khó coi, trực tiếp một mặt âm trầm nói, tốt ngươi cái Trần Phàm, bản vương đều cẩn thận như vậy lại còn là xem thường ngươi. Bản vương ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Chương 352, khai chiến trước đó trước đưa bạc. Chương 352, khai chiến trước đó trước đưa bạc. Công tử, Diệp Lăng đã đánh tới chương dịch. Mà lại, trải qua chúng ta đến dò xét, Trấn Bắc Vương đã phái binh chi viện, lại số lượng không ít, tối thiểu có 20-30 vạn. Thời gian trôi qua, Trần Phàm trong doanh trướng. Trần Phàm nghe trinh sát bẩm báo, thần sắc khẽ biến, chậm rãi từ Lãnh Hàn Sương trong ngực đứng thẳng người lên. Khả Lãnh Hàn Sương các nàng lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Lăng đã đánh tới chương dịch. Diệp Lăng lúc nào ra ngoài đánh trận? Các nàng làm sao không biết? Chỉ cảm thấy gần nhất đích thật là không có gặp Diệp Lăng. Nguyên lai là bị Trần Phàm phái đi ra. Có thể Thiên Thành Long Cưới không đều ở nơi này sao? Diệp Lăng ở đâu ra quân đội đánh tới chương dịch? Khả Trần Phàm lại là nhếch miệng lên, thản nhiên nói, cái này Trấn Bắc Vương ngược lại là có phép lực. Đã vậy còn quá nhanh liền làm ra phản ứng. Một bên Từ Hổ một mặt nghe vậy, cung kính nói, công tử, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Trấn Bắc Vương hắn cũng lo lắng bị chúng ta hai mặt giáp công, đã vậy còn quá nhanh liền điều động một nửa nhân mã đi trấn thủ Tử Tuyền. Bất quá, hắn rõ ràng là đánh giá thấp chúng ta Thiên Thành Long cưỡi chiến lực, coi là bằng vào Ngọc Môn quan địa thế liền có thể bằng vào 300. Không 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 quân đội ngăn cản được chúng ta tiến công. Hắn nghĩ đến nhiều lắm. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt lạnh nhạt nói, lại nói bất quá, cũng là thời điểm để Trấn Bắc Vương nhìn xem chúng ta Thiên Thành Long cưỡi thực lực chân chính. Nói, Trần Phàm trực tiếp đứng lên, truyền lệnh, toàn thể tướng sĩ, công thành. Là, công tử. Chỉ gặp Trần Phàm tiếng nói mới rơi xuống, từ hồ bọn người đều là cùng nhau hành lễ. Cả đám đều giống như là có chút phấn khởi bình thường. Bất quá cái này cũng không trách bọn hắn, Ngọc Môn Quan đang ở trước mắt, bọn hắn đã đợi một ngày này rất lâu. Từng cái đã sớm kiềm chế không được. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Trần Phàm liền tự mình xuất lĩnh đại quân, thẳng bức Ngọc Môn Quan. Mà Ngọc Môn Quan bên trong Trấn Bắc Vương biết được tin tức, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm khó coi rất nhiều. Hắn biết, Trần Phàm khẳng định là biết hắn phái ra quân đội đi trợ giúp Tiểu Tuyển tin tức, lúc này mới thừa cơ đến tiến đánh Ngọc Môn Quan. Mà đây vốn là Trần Phàm lưu kế, chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà lại tới nhanh như vậy. Bất quá Trấn Bắc Vương cũng không dám chậm trễ, trực tiếp hạ lệnh thủ thành. Trong lúc nhất thời chỉ gặp toàn bộ Ngọc Môn Quan trên tường thành, tất cả đều là lít nha lít nhít binh sĩ, cầm trong tay cùng tiễn cùng các loại phòng ngựa công thành tảng đá, thạch đầu, đầu gỗ những vật tư này. Mà lại tường thành bên trong còn có lít nha lít nhít quân đội, từng cái dương cùng bạc kiếm, tựa như tùy thời chuẩn bị cửa thành bị công phá chuẩn bị. Nhưng là tường thành bên ngoài, Trần Phàm Thiên Thành Long Kỵ ô mênh mông chạy đến, bộ pháp chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, cảm giác gáp bách quá mạnh. Đến mức liền xem như Trấn Bắc Vương nhìn xem đều có chút kinh hãi, dù sao hắn chính là mang binh tướng lĩnh, nhưng từ chưa thấy qua như thế tràn ngập tính kỷ luật quân đội. Mà trên tường thành những binh lính kia, chỉ là nhìn xem Trần Phàm cái kia chỉnh tề Thiên Thành Long cưỡi, cả đám đều theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác gáp bách là thật quá mạnh. Bất quá Trần Phàm cũng là bị đám người giơ lên, cứ như vậy nằm tựa ở trên một cái ghế, lộ ra nhàn nhã vô cùng dễ dàng, hoàn toàn không có một chút tướng lĩnh dáng vẻ. Đến mức Trấn Bắc Vương nhìn xem đều là cho mày, nhìn xem Trần Phàm cái dạng này, hắn là thật không biết Trần Phàm loại người này làm sao lại bồi dưỡng được như thế một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội. Rốt cục, Trần Phàm Thiên Thành Long cưỡi tại khoảng cách tường thành chừng 300 thước khoảng cách ngừng lại. Gọi hàng. Trần Phàm nhìn xem trên tường thành chờ xuất phát binh sĩ, đơn giản quát tay áo. Nghe vậy, chỉ gặp Từ Hổ cưỡi ngựa liền trực tiếp đi ra phía trước, tại chỉ có chừng 100 mét thời điểm, trực tiếp nâng lên trong tay trường thương, chỉ xéo lấy Trần Bắc Vương. Cơ Thiên Thần, ngươi cái mưu này hướng xoán vị nghịch tặc, ngươi cái này bất trung bất hiếu cẩu tặc, ngươi cái này tham sống sợ chết bọn chuột nhắt, thân là hoàng thất tử đệ, cũng dám khởi binh tạo phản, ngươi xứng đáng ngươi Cơ gia liệt tổ liệt tông sao? Vì bản thân tư dục, vậy mà mang theo ta Long Quốc tốt đẹp binh sĩ khởi binh tạo phản, để bọn hắn vì ngươi hy sinh vô ích, để bọn hắn cửa nát nhà tan, để bọn hắn có nhà nhưng không thể trở về, để bọn hắn trên lưng bất trung bất hiếu tội danh, ngươi xứng đáng bọn hắn sao? Nghe vậy, Trấn Bắc Vương thần sắc chợt trở nên cực kỳ khó coi, nhất là những binh lính kia, từng cái cũng đều là thần sắc chợt biến, dù sao bọn hắn cũng đều biết, đây chính là tạo phản, ai cũng không nguyện ý, nhưng lại không dám không nghe Trấn Bắc Vương. Cơ Thiên Thần, công tử nhà ta nói, nghệ tình ngươi là hoàng thất huyết mạch, là nữ đế vương thúc phân thượng, ngươi nếu là hiện tại mở cửa đầu hàng, công tử nhà ta còn có thể nữ đế trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu, sẽ xem ở ngươi thu phục hành lang Hà Tây phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng là, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, hy sinh vô ích ta Long Quốc tốt đẹp binh sĩ tính mệnh, cái kia thành phá đi lúc, chính là ngươi chết thời điểm. Chỉ gặp Từ Hổ nói, lại nhìn xem trên tường thành những binh lính kia quát lớn. Còn có, các ngươi, nếu là hiện tại đầu hàng, công tử nhà ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể xem ở các ngươi thu phục hành lang Hà Tây có công, phong thưởng các ngươi. Nhưng là các ngươi nếu là còn muốn trợ trụ vi ngược, đi theo Cơ Thiên Thần tạo phản, thành phá đi lúc, giết chết bất luận tội. Mà lại, các ngươi nghe cho kỹ, công tử chúng ta chỉ cấp các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, quá hạn không đợi. Nghe vậy Trấn Bắc Vương càng là một mặt khó coi, âm trầm. Mà những binh lính kia càng là đang thì thầm nói chuyện, nhưng lại không người nào dám động. Từ Hổ lại trực tiếp cưỡi ngựa về tới Trần Phàm bên người, cung kính hành lễ nói, công tử, dạng này có thể đi. Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, trước cứ như vậy đi. Bất quá xuống dưới vẫn là phải hào hào học một ít, một cái tướng quân, làm sao ngay cả mắng chửi người cũng sẽ không. Nghe vậy, Từ Hổ có chút im lặng. Bất quá thời gian chậm rãi qua đi, nửa khắc đồng hồ đảo mắt liền đi qua, mà Trần Phàm thấy thế, một mặt không thèm để ý khoát tay nói, Từ Hổ, xe bắn đá tất cả đều đẩy lên đến, đem bạc vụn đánh vào đi. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc biến đổi, Từ Hổ càng là một mặt kinh ngạc, giống như là cảm thấy mình nghe lầm bình thường. Công tử, ngươi nói cái gì? Đem bạc vụn đánh vào đi. Đối với Trần Phàm đạo, công tử, những cái kia bạc vụn chẳng lẽ không phải dùng để thu mua những binh lính kia sao? Cái này hơn 10 triệu lượng bạc, đánh vào đi có phải hay không quá? Từ Hổ một mặt thịt đau đạo. Đau lòng cái gì, nghe ta làm là được. Trần Phàm lại là trực tiếp trắng Từ Hổ một chút, lại nói đồng thời cây đúc dầu, còn có công thành mũi tên lớn tất cả đều đẩy lên đến, lập là công tử. Từ Hổ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là chỉ có thể làm theo. Rất nhanh, chỉ gặp từng chiếc xe bắn đá, công thành mũi tên lớn những này tất cả đều bị đẩy lên phía trước. Mà Ngọc Môn Quan bên trên Trấn Bắc Vương bọn người thấy thế, đều là một mặt ngưng trọng, ai cũng biết, Trần Phàm bọn hắn đây là muốn chuẩn bị tiến công. Tất cả mọi người, chuẩn bị phòng ngự. Trấn Bắc Vương trực tiếp quát lớn. Có thể một bên khác, Thiên Thành Long cưới rất nhanh liền chuẩn bị xong. Công tử. Từ Hổ lại tới Trần Phàm trước người. Động thủ. Trần Phàm cũng không chậm trễ, trực tiếp quát tay áo. Rất nhanh, chỉ gặp từng cái xe bắn đá trực tiếp khởi động, chỉ gặp xe bắn đá bên trên chứa bạc vụn túi, tại Từ Hổ ra lệnh một tiếng, hướng thẳng đến Ngọc Môn Quan mà đi. Có thể Ngọc Môn Quan bên trên mọi người thấy bắn ra mà đến là túi, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất nhanh, chỉ gặp chứa bạc túi, trực tiếp nện ở trong đám người, nện ở trên tường thành trên kiến trúc. Trong đó bạc vụn bỗng nhiên tất cả đều tản mát đi ra, thấy thế, mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trần Phàm đây là ý gì, lại đem bạc xem như thẳng đá, thạch đầu, quen vào đến, đây không phải đang cho bọn hắn đưa tiền sao? Bao quát Trấn Bắc Vương, hắn còn chưa bao giờ thấy qua, có người tại khai chiến trước đó trước đưa bạc. Trần Phàm đến tột cùng là có ý gì? Chương 353, vậy mà có thể nghĩ ra độc như vậy mưu kế. Chương 353, vậy mà có thể nghĩ ra độc như vậy mưu kế. Nhưng vào lúc này, những binh lính kia bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn xem những bạc kia, đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Bạc, lại là bạc. Bạc, thật nhiều bạc. Trong ngay mắt, nguyên bản Dương cung bạc kiếm ngưng trọng không khí không còn sót lại chút gì, tất cả binh sĩ tất cả đều đến cướp đoạt tản mát bạc, hiện trường càng là trực tiếp loạn tung tung kéo. Thế thế, Trấn Bắc Vương thần sắc chợt biến, giống như là bỗng nhiên minh bạch cái gì, Trần Phàm chính là muốn dùng những bạc này đánh gãy bọn hắn trận hình, nhiễu loạn những binh lính này tâm trí. Dừng tay, dừng tay cho ta, không cho phép loạn, tất cả mọi người dừng tay cho ta. Chỉ gặp Trấn Bắc Vương bỗng nhiên nổi giận nói, nhưng là thanh âm của hắn tại những binh lính kia trong mắt lộ ra vô lực như vậy, tựa như là không có người nghe thấy bình thường. Tất cả đều tại phong thưởng những bạc kia, nhất là lúc này còn tại có bạc tản mát mà đến, rất nhiều người thậm chí đều bị bạc trực tiếp đập chết, đều không có người sợ sệt lùi bước, chúng chi là Trấn Bắc Vương thanh âm. Mà phía dưới mọi người thấy, tựa như cũng đều hiểu rõ ra. Phu quân, ngươi chính là cố ý để những binh lính kia đi đoạt bạc, gây nên hỗn loạn. Lãnh Hàn Sương hiếu kỳ nói. Xem như thế đi. Trần Phàm mỉm cười. Thế nhưng là ngươi liền không sợ bọn họ không đoạt, hoặc là Trấn Bắc Vương có thể ngăn cản sao? Đây không phải là lãng phí một cách vô ích nhiều bạc như vậy, mà lại bọn hắn liền xem như hỗn loạn, ảnh hưởng cũng không tính quá lớn a. Lãnh Hàn Sương đạo. Làm sao có thể lãng phí đâu? Chỉ gặp Trần Phàm mỉm cười, lại nói Trấn Bắc Vương vốn là không có tiền, đã sớm trả không nổi quân lương những binh lính kia vốn là vì quân lương mới làm binh, nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống bạc, làm sao lại nhịn xuống không đoạn. Về phần ảnh hưởng không lớn, ngươi chờ chút liền biết. Trần Phàm nói, lại trực tiếp nhìn xem từ hồ đạo phát hỏa dầu. Bên trên công thành mũi tên lớn, cung tiễn thủ tiến lên. Là công tử. Chỉ gặp từ hồ nói trực tiếp hạ lệnh, chỉ gặp từng cái xe bắn đá lần nữa khởi động, nhưng lúc này đây lại là từng cái bị nhen lửa hỏa du thùng gỗ. Trong lúc nhất thời từng cái đổ đầy hỏa du thùng gỗ tất cả đều nện vào Ngọc Môn Quan bên trong, tính cả lấy lít nha lít nhít mang lửa mũi tên trực tiếp như mưa to bình thường hướng thẳng đến Ngọc Môn Quan bên trong mà đi. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Ngọc Môn Quan bên trong trực tiếp giấy lên hừng hực liệt hỏa. Mà những binh lính kia đều còn tại cướp đoạt thượng tán rơi bạc vụn, căn bản không có chú ý tới hỏa du cùng mũi tên đến. Trong lúc nhất thời, liệt hỏa thiêu đốt, mưa tên dày đặc, toàn bộ Ngọc Môn Quan trong càng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng kêu rên liên hồi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Ngọc Môn Quan tựa như là biến thành nhân gian luyện ngục bình thường. Mà Trấn Bắc Vương nhìn xem Ngọc Môn Quan chẳng cảnh, sắc mặt trực tiếp khó coi đến cực hạn. Hắn hiện tại mới phản ứng được, Trần Phàm vòng thứ nhất đưa tiền chân chính mục đích là cái gì? Gây ra hỗn loạn chỉ là một trong số đó, chủ yếu nhất là bước này hỏa du cùng mũi tên, bạc chính là vì cho hỏa du cùng mũi tên cung cấp tỷ lệ chính xác. Chỉ là hắn là thật không nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà lại nghĩ ra loại này âm độc mưu kế đến. Vậy mà lại dùng bạc đến đem tất cả mọi người dẫn ra gây ra hỗn loạn. Mà phía dưới Lãnh Hàn Sương các nàng cũng đương nhiên hiểu rõ ra. Nguyên lai đây mới là Trần Phàm mục đích thực sự. Chỉ là một đợt này tiến công bên dưới, Trấn Bắc Vương quân đội phải chết bao nhiêu người? Bên trên tảng đá, thạch đầu, hướng kiến trúc phương hướng nện. Không cần tiết kiệm, tất cả đều nện vào đi. Thiên Thành Long Kỵ, thừa dịp hiện tại, công thành. Nói cho các minh đệ, vừa rồi nện vào đi ngân lượng, chờ bắt lại Ngọc Môn Quan, đều là mọi người. Lại ta còn có trọng thưởng. Có thể lúc này, Trần Phàm thấy thế, trực tiếp quát lớn. Nghe vậy, Từ Hổ cũng không chậm trễ, trực tiếp quát to, các tướng sĩ. Công tử nói, vừa rồi nện vào đi bạn, đánh hạ Ngọc Môn Quan, đều là đại gia hỏa lại công tử còn có trọng thưởng. Cho nên, tất cả mọi người, theo ta công kích, cầm xuống Ngọc Môn Quan. Giết. Chỉ gặp Từ Hổ quát lớn lấy, vỗ lưng ngựa, liền trực tiếp hướng phía Ngọc Môn Quan trùng sát mà đi. Mà tất cả Thiên Thành Long Kỵ cũng vào lúc này, cùng nhau xuất động. Giết, giết, giết. Thanh âm rung trời, thanh thế to lớn, chiến ý mãnh liệt. Trấn Bắc Vương thấy thế, càng là một mặt khó coi, tất cả mọi người, phòng ngự. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian phòng ngự. Mà lúc này, Ngọc Môn Quan phía trên lưu lại binh sĩ lúc này mới bừng tỉnh, đội vàng tổ chức phòng ngự. Thế nhưng là Trần Phàm Long Kỵ quân thế nhưng là xông lên phía trước nhất, mà lại trải qua vừa rồi công thành mũi tên lớn xạ kích, trên tường thành đã sớm bắn đầy công thành mũi tên lớn, Long Kỵ quân bản đều là cao thủ, từng cái mượn nhờ đính tại trên tường thành công thành mũi tên lớn rất dễ dàng liền trực tiếp lên đầu tường. Trấn Bắc Vương quân đội bây giờ mới biết phòng ngự đã chậm, từng cái đành phải cùng Long Kỵ quân chém giết. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều Thiên Thành quân cũng trực tiếp mượn nhờ công thành mũi tên lớn công thượng thành lâu, hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Chỉ chốc lát thời gian, cửa thành cũng trực tiếp bị xe công thành phá tan, chỉ gặp lít nha lít nhít quân đội bay thẳng tiến Ngọc Môn Quan bên trong. Thấy thế, Trấn Bắc Vương một bên chiến đấu, vừa quan sát thế cục, Trấn Bắc Vương sắc mặt càng là trực tiếp khó coi đến cực hạn. Lúc này mới bao lâu, nửa canh giờ mà thôi. Coi như chỉ là nửa canh giờ mà thôi, Trần Phàm vậy mà liền trực tiếp công lên Ngọc Môn Quan. Cái này, nếu không phải hắn tận mắt nhìn đến, nếu không phải hắn tự mình kinh lịch, hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng. Phải biết, đây chính là Ngọc Môn Quan, binh gia vùng giao tranh Ngọc Môn Quan. Từ xưa đến nay, Ngọc Môn Quan không biết đã trải qua bao nhiêu tiến công, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể trong thời gian ngắn như vậy công bên trên Ngọc Môn Quan. Chẳng lẽ nói, đây chính là Trần Phàm thủ đoạn? Chẳng lẽ nói, đây chính là hắn cùng Trần Phàm chênh lệch? Thua thiệt hắn còn tưởng rằng chiếm cứ Ngọc Môn Quan, Trần Phàm không có dễ dàng như vậy liền tấn công vào đến, còn muốn lấy nhìn Trần Phàm làm sao tấn công vào đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Ngọc Môn Quan tại người ta Trần Phàm trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà lại hắn cũng là thật không nghĩ tới Trần Phàm Thiên Thành Long Kỵ đã vậy còn quá cường đại, từng cái vậy mà tất cả đều là võ phu cao thủ, mà lại từng cái còn như thế có tính kỷ luật, từng cái trang bị còn như thế tinh lương. Hết lần này tới lần khác hắn còn vừa mới tự đại cảm thấy Trần Phàm trong thời gian ngắn tiến đánh không tiến bảo, điều 300. Không 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 quân đội đi trợ giúp tiểu tuyển. Bây giờ còn thế nào có thể là người ta Trần Phàm Thiên Thành Long cưới đối thủ. Tại đánh như vậy xuống dưới, hắn cái này 300. Không 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 quân đội khả năng tất cả đều phải chết ở chỗ này. Rút lui. Tất cả mọi người rút lui. Nghĩ đến, Trấn Bắc Vương mặc dù rất không cam tâm, nhưng lại không thể không hạ lệnh rút lui. Mà Lãnh Hàn Sương nhìn xem Trấn Bắc Vương rút lui, càng là một mặt kinh ngạc. Nàng cũng không có nghĩ đến, Trấn Bắc Vương vậy mà lại rút lui đến nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu, hai canh giờ cũng còn không đến. Bất quá Lãnh Hàn Sương giống như là bỗng nhiên minh bạch Trần Phàm lúc trước vì cái gì nói, Trấn Bắc Vương không chịu nổi một kích. Tại Trần Phàm trong mắt, thật đúng là không chịu nổi một kích. Trên lệch này thật quá lớn. Bất quá Lãnh Hàn Sương nhìn xem chạy trốn Trấn Bắc Vương, chợt muốn giúp Trần Phàm làm vài việc, "Phu quân, nếu không ta đi đem Trấn Bắc Vương giết." "Không được." Khả Trần Phàm lại là nghĩ cũng không nghĩ, không nói trước ngươi muốn lưu lại bảo hộ ta, liền xem như ta không cần ngươi bảo hộ, ta cũng không thể để ngươi mạo hiểm. Trấn Bắc Vương dù nói thế nào cũng là tiên cảnh cường giả, ngươi cũng không nhất định có hắn lợi hại. Huống chi bên cạnh hắn những cái kia phó tướng cũng đều không đơn giản, mà bây giờ hắn chỉ là một cái chó nhà có tang mà thôi, không đáng ngươi mạo hiểm. Ngược lại là có thể đi để Từ Hổ cùng Lạc Vô Tình tiếp tục đuổi, đem Đôn Hoàng Thành cùng một chỗ lấy xuống, đem bọn hắn đuổi tới Tiểu Tuyền đi. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương nhẹ gật gật đầu, "Tốt." Thoại âm rơi xuống, Lãnh Hàn Sương bay thẳng thân mà lên, hướng phía đầu tường mà đi. Chương 354, ta có một cái điều kiện. Chương 354, ta có một cái điều kiện. Ta hiện tại là càng ngày càng bội phục công tử. Ba ngày sau đó Đôn Hoàng Thành, Tư Hổ, Lạc Vô Tình các loại một đám tướng lĩnh tất cả đều tụ ở cùng nhau, chờ đợi Trần Phàm đến. Chỉ là từng cái tướng lĩnh trên mặt đều viết đầy vẻ sùng bái. Chính là, ngươi nói ai có thể nghĩ tới, công thành lại còn có thể sử dụng bạc tới làm công thành công cụ. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có người dùng bạc đến công thành. Hết lần này tới lần khác hiệu quả còn tốt như vậy. Chính là, chủ yếu nhất là, cuối cùng bạc cũng không có tổn thất bao nhiêu. Mới đầu ta còn muốn lấy Ngọc Môn Quan sẽ rất khó tiến đánh, dù sao cũng là Trấn Bắc Vương tự mình toa chấn, chưa từng nghĩ đã vậy còn quá nhẹ nhõm, một chút khiêu chiến đều không có. Chuyện trọng yếu nhất, công tử lợi dụng Diệp Lăng tiểu vương ra thân phận, điều động Tịnh Kiên Vương còn lại quân đội từ phía sau cho Trấn Bắc Vương áp lực, để Trấn Bắc Vương không thể không phân ra một bộ phận binh lực. Không phải vậy chúng ta chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy công hãm Ngọc Môn Quan? Chính là, đây quả thực là ta gặp qua mạnh nhất Dương Lưu, Trấn Bắc Vương liền xem như biết công tử mục đích, cũng không thể không dựa theo công tử suy nghĩ bài binh bố trận. Công tử sách lược hay là quá lợi hại. Mọi người ở đây một mặt sùng bái, nói, nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, "Đi, đều đừng thổi phồng." Nghe vậy, mọi người đều là cùng nhau hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Chỉ gặp Trần Phàm mang theo Lãnh Hàn Sương cùng Hứa Thanh Thanh hai cái đại mỹ nữ đi đến. "Công tử." Mọi người nhất thời nghiêm túc, cùng nhau hành lễ nói, "Hiện tại tình huống như thế nào?" Chỉ gặp Trần Phàm trực tiếp ngồi ở trên chủ vị, khoát tay áo ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. "Khởi bẩm công tử, từ khi Ngọc Môn Quan phá đằng sau, Trấn Bắc Vương bọn hắn bốn chỗ đảo vòng, tại chúng ta theo đuổi không bỏ bên dưới, Trấn Bắc Vương quân đội quăng mũ cởi giáp, tử thương thảm trọng. Chạy trốn tới Tiểu Tuyền quân đội cũng liền khoảng 7-8 vạn người. Mà bây giờ, Diệp Lăng xuất lĩnh quân đội còn tại đối với Tiểu Tuyền tiến công, bọn hắn hiện tại có thể nói là hai mặt thù địch, chỉ còn lại có Tiểu Tuyền một tòa cô thành. Mà Trấn Bắc Vương còn tại liều chết phản kháng. Công tử, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Từ Hồ đạo: "Không đổi, hiện tại Trấn Bắc Vương đã là nỏ mạnh hết đà, mấy ngày nay các huynh đệ cũng mệt mỏi, để các huynh đệ hào hào chỉnh đốn một chút, đến lúc đó nhất cổ tác khí cầm xuống Tiểu Tuyền." Trần Phàm đạo: "Là." "Công tử." Từ Hồ bọn người cung kính hành lễ nói: "Đúng rồi, tiếp tục để cho người ta đi đến Tiểu Tuyền gọi hàng, để Trấn Bắc Vương đầu hàng, để những binh lính kia đầu hàng, trước đánh tan tâm trí của bọn hắn." Chỉ gặp Trần Phàm nói, lại nói tốt nhất là tìm mấy cái tài văn chương tốt một chút đi hô. Từ cha mẹ vợ con của bọn hắn, cố hương của bọn hắn xuất phát, hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý. Lại nói cho bọn hắn đi theo Trấn Bắc Vương tạo phản đại giới, nếu là trong vòng 3 ngày không đầu hàng Chu Cựu tộc. Nghe vậy, Từ Hồ mấy người cũng biết Trần Phàm ý tứ. "Là, công tử." Có thể một bên Hứa Thanh Thanh lại mở miệng nói: "Công tử, ngươi tài văn chương tốt, nếu không ngươi viết một chút cho bọn hắn đi niệm." Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc khẽ biến, "Đúng thế, công tử, nếu không ngươi cho bọn hắn viết một chút." "Tốt." Trần Phàm nhẹ gật gật đầu, cầm bút mực đến. Đám người thấy thế, cũng không dám chậm trễ, lập tức là Trần Phàm chuẩn bị bút mực, Trần Phàm cũng trực tiếp bắt đầu viết. Từ Trấn Bắc Vương tạo phản viết lên, đám người cũng đều một mặt tò mò nhìn. Thẳng đến Trần Phàm viết ra, chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, chuẩn bị lên đường dày đặc khe hở, ý sợ chậm chạp về, mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình. Lại đến, ái tử tâm vô tận, trở về nhà vui cùng thần, bên trong phụ mẫu hy vọng người xa quê có thể tại ăn tiết trước trở về nhà chờ mong. Cuối cùng, đáng thương vô định hà bên cạnh quốc, còn là xuân quê người trong động. Mọi người đều là một mặt buồn vô cớ. Tựa như trong nháy mắt này, bọn hắn cũng nhớ tới người nhà của bọn hắn, nhớ tới người yêu của bọn hắn, nghĩ bọn họ mỗi một cái đều còn tại chờ lấy bọn hắn trở về. Mà bọn hắn đều như vậy huống chi những cái kia đi theo Trấn Bắc Vương, bị bọn hắn vây khốn người. Ai lại thật nguyện ý đi theo Trấn Bắc Vương hy sinh vô ích, rơi vào một cái Chu Cựu tộc hạ tràng, rơi vào một cái có nhà nhưng không thể trở về hạ tràng. Cứ như vậy đi, cầm lấy đi để bọn hắn tự do phát huy, cũng để bọn hắn để những binh lính kia biết, giết Trấn Bắc Vương người, thưởng thiên kim. Lúc này, Trần Phàm buông xuống bút, đem trang giấy đưa cho Từ Hổ. "Là công tử." Từ Hổ cung kính nhận lấy giấy. Thời gian trôi qua, tiểu tuyền trong đại doanh, Trấn Bắc Vương nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt càng là âm trầm khó coi đến cực hạn. Đang nghe Trần Phàm phái người tại tiểu tuyền bên ngoài lớn tiếng gọi hàng, cùng gọi hàng nội dung, là hắn biết, hắn đã thua. Mặc dù hắn còn có một chút binh lực, nhưng là trải qua Trần Phàm la như vậy nói, trực tiếp đánh tan những binh lính này tâm lý phòng tuyến, hắn biết, hắn đã không có một chút phần thắng rồi. Nếu là lúc trước, hắn có được Ngọc Môn Quan, có được toàn bộ Cửu Sông địa khu, những binh lính này đi theo hắn, còn cảm thấy hắn sẽ thành công. Cho dù ngồi không lên Long Quốc hoàng đế, tối thiểu cũng có thể chiếm cứ Lâu Lan, tự lập làm vương, hùng bá một phương. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà tại thời gian ngắn như vậy, liền bị Trần Phàm đánh bại, đánh cho chỉ còn lại có một cái tiểu tuyển, còn bị trước sau vòng đây. Đừng nói những binh lính kia, liền ngay cả chính hắn đều không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Muốn những binh lính kia còn thế nào kiên trì, còn thế nào theo hắn Đông Sơn tái khởi, ai còn sẽ tin tưởng hắn có thể Đông Sơn tái khởi. Lại thêm Trần Phàm gọi hàng nội dung, đã để tất cả mọi người mất đi đấu trí. Căn bản cũng không có một chút cơ hội phản kháng. Cho dù là lại liều chết phản kháng, cuối cùng cũng bất quá là rơi vào một cái bị toàn diện hạ tràng. Mà hắn cũng không muốn nhìn lại những này đi theo chính mình nhiều năm như vậy, cam tâm tình nguyện bồi chính mình tạo phản binh sĩ, lại hy sinh một cách vô ích. Nghĩ đến, Trấn Bắc Vương đông nhiên nhắm lại hai mắt, truyền lệnh, nói cho Trần Phàm, ta muốn gặp hắn. Nghe vậy, một bên tướng quân thần sắc chợt biến, "Vương gia, lúc này, ngươi gặp khả Trấn Bắc Vương?" Lại không đợi tướng quân kia nói xong, liền trực tiếp quát tay hào nói, "Đi thôi." Nghe vậy, tướng quân kia một mặt bất đắc dĩ, hay là lui ra ngoài. Thời gian trôi qua, Trần Phàm biết được Trấn Bắc Vương muốn gặp hắn, cũng biết Trấn Bắc Vương đã biết mình đã là cùng đổ mặt lộ. Trần Phàm cũng không thèm để ý, xuất lĩnh đại quân, trực tiếp đã tới tiểu tuyển cửa thành trước đó. Mà lúc này, Trấn Bắc Vương liền đứng ở trên tường thành, Trần Phàm cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa, ngước mắt nhìn Trấn Bắc Vương. "Không biết vương gia muốn gặp ta cần làm chuyện gì?" "Trần Phàm, ta biết ngươi muốn cho ta đầu hàng, nhưng là ta có một cái điều kiện." Trấn Bắc Vương nhìn xem Trần Phàm một cái thanh niên áo trắng, trong lòng vẫn là rất không cam tâm, nhưng vẫn là mở miệng nói. Trần Phàm cũng không để ý, vương gia mời nói, "Ta muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy ngươi. Nhưng là, xin ngươi xem ở tất cả mọi người là Long Quốc nhân phân thượng, tha thủ hạ ta những này đi theo ta vào sinh ra tử huynh đệ. Đây hết thảy đều là bởi vì ta, bọn hắn cũng bất quá là phục mệnh làm việc mà thôi. Tất cả trách nhiệm ta một người khiêng." Trấn Bắc Vương đạo. Nghe vậy, ở đây binh sĩ đều là thần sắc khẽ biến, thậm chí liền ngay cả Thiên Thành Long Kỵ đều là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn còn tưởng rằng Trấn Bắc Vương sẽ cầu một con đường sống, đúng vậy, từng muốn lại là đang vì hắn thủ hạ cầu một con đường sống. Khả Trần Phàm lại là trực tiếp thanh lãnh đáp lại nói, "Không được. Chương 355, ngươi còn có gì ngôn gì? Chương 355, ngươi còn có gì ngôn gì? Trần Phàm, ngươi có ý tứ gì? Thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta đến cá chết lưới rách?" Trấn Bắc Vương nghe Trần Phàm lời nói, thần sắc chợt biến, trực tiếp một mặt quát lớn. Liên tại trận những người khác là một mặt kinh ngạc. Trần Phàm có ý tứ gì? Không được, chẳng lẽ bọn hắn liền ngay cả đầu hàng cũng không được sao? Thật muốn đuổi tận giết tuyệt, cá chết lưới rách. Ngươi phải biết, đây là mưu phản. Binh sĩ ta có thể buông tha, ta cũng dám buông tha, liền xem như nữ đế không đồng ý, ta cũng dám kháng chỉ bất tuân, tha cho bọn hắn không chết. Có thể lúc này, chỉ gặp Trần Phàm một mặt thanh lãnh nói, lại nói nhưng là, ngươi cùng thủ hạ ngươi những tướng lĩnh này, phàm là ngũ phẩm trở lên tướng quân, đều phải chết. Ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Mà điểm này, từ bọn hắn đi theo ngươi tạo phản bắt đầu, nên nghĩ đến. Bất quá, ta có thể bảo đảm bọn hắn không bị Chu Cựu tộc. Mà đây là ta đối với các ngươi lớn nhất nhân tử. Chính ngươi tuyển. Nghe vậy, Trấn Bắc Vương thần sắc chợt biến, hắn biết Trần Phàm ý tứ, cũng biết Trần Phàm cái này đã xem như làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trấn Bắc Vương quay đầu nhìn một chút bên người những cái kia đi theo chính mình vào sinh ra tử tướng lĩnh, hắn là thật rất muốn cứu bọn họ. Thế nhưng là, mà những tướng lĩnh kia từng cái cũng đều là thần sắc cảm đạm, giống như cũng đều liệu đến sẽ là dạng này bình thường. Bọn hắn đều Trần Phàm nói cũng không sai, bọn hắn đều là có chức quan tướng quân, tạo phản, không ai có thể cứu được bọn hắn. Trần Phàm năng để bọn hắn không bị Chu Cựu tộc, đã là rất xứng đáng bọn hắn. Không phải vậy, bọn hắn những người này đều là phải bị Chu Cựu tộc lăng trì xử tử. Vương gia, cả đời này ta đã sống đủ rồi, nếu là không có vương gia, cũng không có hôm nay ta cái mạng này vốn là vương gia cho. Hôm nay xem như còn cho vương gia. Thuộc hạ không muốn để vương gia khó xử, chỉ nguyện kiếp sau làm tiếp vương gia binh. Chỉ gặp một cái tướng quân đông nhiên nói, trực tiếp rút đao tự vẫn, dứt khoát kiên quyết. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc sững sờ. Nhất là Trấn Bắc Vương, càng là một mặt kinh ngạc, lao tam. Vương gia. Thuộc hạ cũng đi trước một bước, kiếp sau làm tiếp vương gia binh. Lại một cái tướng quân độc thủ. Lão ngũ. Vương gia, đời này không thẹn làm lính của ngươi. Chúng ta tới xin gặp lại, kiếp sau ta còn làm lính của ngươi. Vương gia, thuộc hạ đi trước một bước. Vương gia, cáo tử. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp từng cái tướng lĩnh đều là rút đao tự vẫn, khẳng khái chịu chết. Mọi người thấy một màn này, liền liên hạ phương tiên thành long kỵ đều là 10 phần động dung, không dám tin. Là thật không nghĩ tới, cho tới bây giờ, những tướng lĩnh này lại còn có thể trung thành tuyệt đối, còn có thể vì trấn Bắc Vương khẳng khái chịu chết. Có thể đây là chính bọn hắn lựa chọn đường, nếu thua, liền muốn tiếp nhận đại giới này. Ai cũng cứu không được bọn hắn. Rốt cục những tướng lĩnh kia từng cái ngã xuống, mà trấn Bắc Vương càng là trực tiếp áy náy đến cực hạn. Những này đều là theo chân hắn vào sinh ra tự huynh đệ a. Nếu không phải là bởi vì hắn, bọn hắn muốn nên là vinh hoa phú quý, như thế nào lại rơi vào một kết quả như vậy? Tư Hổ, đợi lát nữa cực kỳ thu liễm bọn hắn những tướng lĩnh này thi thể, đem bọn hắn đưa về cố hương của bọn hắn, để bọn hắn lá dụng về cội. Lúc này, phía dưới Trần Phàm nhẹ nhàng nói ra, là công tử. Tư Hổ cũng vẻ mặt thành thật nói, có thể lúc này, Trấn Bắc Vương lại một mặt cô đơn đứng lên, nhìn phía dưới Trần Phàm, đống nhiên phi thân lên, trực tiếp rơi vào Trần Phàm trước người không xa. Thấy thế, Lãnh Hàn Sương đống nhiên cảnh giác, khả Trấn Bắc Vương lại trực tiếp mở miệng nói, Trần Phàm, ta trung quy là vương gia, có thể hay không cho ta một cái thể diện? Có thể. Trần Phàm đạo, cho ta mượn một con ngựa. Trấn Bắc Vương đạo, nghe vậy, mọi người đều là thần sắc khẽ biến, mượn ngựa làm cái gì? Còn muốn trốn? Khả Trần Phàm lại là một mặt không thèm để ý, trực tiếp quát tay áo. Tư Hổ nhóm người bất đắc dĩ, đành phải để một sĩ binh dắt đi qua. Ngựa tốt. Chỉ gặp Trấn Bắc Vương nhìn xem dắt tới ngựa, nhất là đang nhìn trên chiến mã, hắn chưa từng gặp qua bàn đạp. Giống như bỗng nhiên minh bạch Trần Phàm vì cái gì có thể đánh tan Hung Nô, tại sao mình lại thua thê thảm như vậy bình thường, một mặt cười khổ nói lấy, lại đảo mắt nhìn về hướng Trần Phàm đạo. Trần Phàm, đưa ta đoạn đường, vừa vặn rất tốt. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc chợt biến, nhất là Từ Hổ bọn hắn, trực tiếp khuyên can nói công tử, không thể. Hắn nhưng là tiên cảnh cao thủ. Khả Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, các ngươi đi vào xử lý sự tình đi. Tiểu Đoán, Xanh Ngựa, chúng ta đi. Nói đi, Trần Phàm cưỡi ngựa hướng phía Trấn Bắc Vương đi đến. Mà Trấn Bắc Vương thấy thế, có chút buồn vô cớ, hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới, Trần Phàm lại còn thực có can đảm. Khó trách là có thể thống lĩnh một chi cường đại như vậy người của quân đội. Trấn Bắc Vương nhưng cũng không chần chờ, trực tiếp trở mình lên ngựa, hướng về một phương hướng đi đến. Trần Phàm cứ như vậy đi theo Trấn Bắc Vương bên người. Trần Phàm, nói thật, ngươi thật rất để cho ta ngoài ý muốn. Trấn Bắc Vương nói khẽ. Ngoài ý muốn cái gì? Trần Phàm thản nhiên nói. Kỳ thật ngươi rất rõ ràng, từ ngươi đến kinh thành bắt đầu, ta liền so bất luận kẻ nào thưởng thức ngươi, so bất luận kẻ nào tin tưởng ngươi là một người mới. Cho nên, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn để Tào Mục lưu lại ngươi. Mà ngươi cũng dùng sự thực đã chứng minh, ánh mắt của ta không có sai, ngươi thật sự là một cái hiếm có nhân tài. Chỉ thấy Trấn Bắc Vương một mặt lạnh nhạt nói, lại nói, nhưng ta cuối cùng vẫn là xem thường ngươi, đánh giá thấp ngươi. Ta vẫn cho là chúng ta mới là chấp cờ người, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi mới thật sự là chấp cờ người. Mà chúng ta tranh giành nhiều năm như vậy, cũng bất quá là trong tay ngươi quân cờ mà thôi. Thua ở trong tay ngươi, tuyệt không an. Chỉ là ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trấn Bắc Vương đạo. Ngươi nói. Trần Phàm thản nhiên nói. Trần Phàm, ta cùng Tịnh Tiên Vương cái nào đều không thể so với Cơ Thiên Tuyết xoa, có thể ngươi vì cái gì lựa chọn Cơ Thiên Tuyết một kẻ nữ lưu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Cơ Thiên Tuyết thật xứng với vị trí kia sao? Trấn Bắc Vương đạo. Nói thật, ta không cảm thấy nàng có thể làm nữ đế. Tâm tính, nhu trí, tài hoa đều không đủ. Trần Phàm đạo. Vậy ngươi cảm thấy nàng có thể dẫn đầu Long Quốc đi hướng phồn vinh hưng thịnh? Có thể làm cho Long Quốc thay hình đổi dạng sao? Trấn Bắc Vương đạo. Không có khả năng. Trần Phàm đạo. Đã như vậy ngươi vì cái gì còn muốn tuyển nàng? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là chính thống nữ đế? Trấn Bắc Vương đạo. Bởi vì nàng là thê tử của ta, đây là ta đáp ứng chuyện của nàng. Trần Phàm thản nhiên nói. Nghe vậy, Trấn Bắc Vương thần sắc chợt biến, một mặt không dám tin nhìn về hướng Trần Phàm, nàng là thê tử ngươi. Thê tử ngươi không phải hộ quốc công? Khả Trấn Bắc Vương nói, chợt ngừng lại, giống như là bỗng nhiên minh bạch cái gì bình thường, thì ra là thế. Thì ra là thế. Trần Phàm, bản vương cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi sẽ tạo phản sao? Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, vương gia cũng cảm thấy ta sẽ tạo phản. Nói thật, không tin, nhưng cũng không dám khẳng định. Chỉ gặp Trấn Bắc Vương nhàn nhạt nói, lại nói như là, ngươi cảm thấy Cơ Thiên Tuyết sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi bây giờ tay cầm đại quân, lại quét sạch Hung Nô lâu lan, ta cùng Tịnh Kiên Vương cũng liên tiếp rơi đài, ngươi chính là nàng uy hiếp lớn nhất. Bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, nàng sẽ không tin tưởng ngươi. Dù là các ngươi là vợ chồng, ngươi cũng không có hoàng vị đối với nàng trọng yếu. Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, tại ta mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Ta muốn cũng bất quá là quốc gia này và bình an định, bách tính an cư lạc nghiệp mà thôi. Mà nàng, mặc dù không có xuất sắc năng lực, nhưng là chí ít nàng muốn nhất cũng là để quốc gia yên ổn, bách tính an cư lạc nghiệp. Điểm này, ngươi không có đủ. Trần Phàm đạo. Nghe vậy, Trấn Bắc Vương thần sắc sững sờ, điểm này hắn thật đúng là tìm không thấy phản bác địa phương. Cơ Thiên Tuyết bất kể như thế nào, cũng không thể phủ nhận, nàng đối với bách tính tới nói, là một vị hoàng đế tốt. Nếu không phải Cơ Thiên Tuyết tâm hệ bách tính, phát triển dân sinh lời nói, hắn cùng Tịnh Kiên Vương cũng sẽ không hùng cứ binh lực, trở thành uy hiếp của nàng. Trần Phàm, Long Quốc hữu ngươi, thật đúng là Long Quốc phúc khí. Thua ở trên tay ngươi, không an. Trấn Bắc Vương đạo. Trần Phàm lại chỉ là lạnh nhạt nói, không phải Long Quốc hữu ta, là Long Quốc phúc khí, mà là ta thân ở Long Quốc, là của ta phúc khí. Nghe vậy, Trấn Bắc Vương thần sắc sững sờ, nhìn một chút Trần Phàm, khóe miệng dương lên một tia phức tạp cười. Tốt, ngay ở chỗ này đi. Nghe vậy, Trần Phàm nhìn quanh bốn phía một cái, là một chỗ tương đối an tĩnh sơn cốc. Ngươi còn có gì ngôn gì? Trần Phàm thản nhiên nói. Chương 356, nàng không tin ta. Chương 356, nàng không tin ta. Di ngôn. Trấn Bắc Vương nghe Trần Phàm lời nói, khoe miệng đống nhiên giơ lên một chút, mang theo rất đáng chắc cười. Ta còn có thể có cái gì di ngôn? Bất quá, ngươi nếu nói như vậy, nếu không ta cho ngươi biết một cái bí mật đi. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, bí mật gì? Một cái đủ để cho Cơ Thiên Tuyết ngồi không vững hoàng vị, để Long Quốc náo động bí mật. Trấn Bắc Vương đạo. Nghe vậy, Trần Phàm càng là nghi hoặc, thậm chí ngay cả một bên Lãnh Hàn Dương cùng Hứa Thanh Thanh đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ hiện nay còn có cái gì bí mật có thể làm cho Cơ Thiên Tuyết ngồi không vững hoàng vị. Mà lại nếu là Trấn Bắc Vương sớm biết bí mật này, vì cái gì không trực tiếp lợi dụng bí mật này, thừa dịp Long Quốc hỗn loạn mới tạo phản, mà là bây giờ nói ra đến. Bí mật gì? Trần Phàm lại nói, ngươi biết lúc trước hoàng huynh vì cái gì nhất định phải Cơ Thiên Tuyết làm nữ đế sao? Ngươi gặp qua Cơ Thiên Tuyết mẫu hậu sao? Trấn Bắc Vương đạo. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, chau mày, đây không phải tất cả mọi người biết đến, tiên đế không có dòng dõi sao? Mà lại Cơ Thiên Tuyết mẫu hậu không phải một mực tại trong hậu cung sao? Cái này cùng Cơ Thiên Tuyết mẫu hậu có quan hệ gì? Chuyện này rất ít người biết, rất ít, liền xem như tăng thêm ta, người biết cũng không đủ một tay số lượng. Chỉ gặp Trấn Bắc Vương nhàn nhạt nói, lại nói kỳ thật hoàng huynh là có một đứa con trai, cũng chính là Cơ Thiên Tuyết có một cái thân đệ đệ. Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm, liền ngay cả Lãnh Hàn Sương cùng Hứa Thanh Thanh đều là thần sắc sững sờ, đều là một mặt chấn kinh, không dám tin. Cơ Thiên Tuyết lại còn có một cái đệ đệ, cái gì đệ đệ? Vì cái gì bọn hắn cũng không biết. Mà lại, nếu tiên đế có một đứa con trai, vậy tại sao còn muốn Cơ Thiên Tuyết một nữ tử đến kế thừa hoàng vị? Để Cơ Thiên Tuyết một nữ tử đến đánh vỡ nhiều năm như vậy truyền thống. Khả Trấn Bắc Vương tựa như là có thể đoán được Trần Phàm bọn hắn vì cái gì chấn kinh bình thường, rồi nói tiếp. Cơ Như Phong là hoàng huynh con trai độc nhất, nguyên bản hoàng huynh cũng là đối với hắn sủng ái có thừa, nhưng là Cơ Như Phong trời sinh tính tàn bạo, mới 3-4 tuổi thời điểm, cũng đã sẽ tàn sát cung nữ thái giám tìm niềm vui. Mà lại tính cách bất thường, rõ ràng giết người, lại luôn làm ra một bộ người vật vô hại, vô cùng đáng thương dáng vẻ. Thường xuyên giả ra hai cái bộ dáng đến, hoàng huynh cũng từng xử phạt qua, nhưng là Cơ Như Phong chẳng những không có cải biến, còn làm trầm trọng thêm, đem ma chảo chỉ hướng những cái kia nhi đồng cùng lão nhân, lấy tra tấn bọn hắn tìm niềm vui. Cuối cùng hoàng huynh không thể nhịn được nữa, vốn định trực tiếp giết hắn, nhưng là bởi vì hoàng hậu cưng chiều, hoàng huynh đành phải đem Cơ Như Phong lưu thả, giam lòng tại Mạc Hà. Cũng bởi vì việc này, nguyên bản ân ái hoàng huynh cùng hoàng hậu liền mỗi người một ngả, hoàng hậu cũng bởi vậy một mực thâm cư hậu cung, không còn xuất thế. Nguyên bản chuyện này cũng không tính là cái gì đại bí mật, nhưng là hoàng huynh vì vững chắc Long Quốc giang sơn, để Cơ Thiên Tuyết leo lên hoàng vị sau không có nỗi lo về sau, đem người biết chuyện này đều xử lý đến không sai biệt lắm. Cũng liền chúng ta những lao thần này biết. Cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Trấn Bắc Vương chậm chậm nói xong, lại nói khẽ. Nghe vậy, Trần Phàm chau mày. Hắn lại không phải người ngu, như thế nào lại không rõ, hắn không quang minh bạch, còn đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Chỉ là, nếu là Trấn Bắc Vương không nói, hắn thật đúng là nghĩ không ra, Cơ Thiên Tuyết lại còn có một cái đệ đệ. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì Cơ Thiên Tuyết bị đệ đệ này. Cơ Như Phong. Trần Phàm. Người thông minh như vậy, cho nên, ngươi hẳn là có thể minh bạch, cũng biết nên làm như thế nào. Trấn Bắc Vương nhìn xem Trần Phàm nhẹ nói lấy, lại nói ta cũng tin tưởng, Long Quốc hữu ngươi, ngươi sẽ không để cho Long Quốc lâm vào trong lúc nguy nan. Bất quá, ta vẫn là hy vọng tương lai ngươi cùng Cơ Thiên Tuyết hải tử có thể kế thừa hoàng vị, lưu lại nhà họ Cơ chúng ta huyết mạch. Nghe vậy, Trần Phàm nhưng không có lên tiếng, chỉ là cứ như vậy nhìn xem Trấn Bắc Vương. Dù sao Trấn Bắc Vương cũng không biết, hắn đã cùng Cơ Thiên Tuyết hòa ly, ly hôn. Sau đó xác suất lớn đã sẽ không tiến tới cùng nhau lại từ đâu tới nhi tử. Khả Trấn Bắc Vương chợt rút ra trường kiếm bên hông, thần sắc cảm đạm nói cứ như vậy đi. Sau khi ta chết tùy tiện giúp ta tìm một chỗ vùi lấp đi. Ta không muốn phơi thây hoang dã. Nghe vậy, Trần Phàm bọn người đều là thần sắc chợt biến, nhìn về hướng Trấn Bắc Vương. Bọn họ cũng đều biết, Trấn Bắc Vương chỉ là chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Trấn Bắc Vương dám tạo phản, vậy thì nhất định phải chết, ai cũng cứu không được hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có 5 bóng người phi thân mà đến, trực tiếp rơi vào Trần Phàm mấy người xung quanh, lại cũng đều là treo trên bầu trời đứng đấy. Thế thế, đừng nói Trần Phàm bọn hắn, liền ngay cả vừa muốn tự sát Trấn Bắc Vương đều là thần sắc chợt biến. Bởi vì người tới nếu có thể treo trên bầu trời, vậy liền đã nói rõ vấn đề, tiên cảnh cường giả. 5 cái tiên cảnh cường giả, bọn hắn tới làm cái gì? Trần Phàm, ngươi kháng chỉ bất tuân, có ý định nữ phản, chúng ta phụng nữ đế ý chỉ, chuyên tới để lấy ngươi mạng chó. Ngươi nếu là thức thời, thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể tha cho các nàng không chết. Mà lúc này, chỉ gặp một người cầm đầu nam tử trung niên nhìn xem Trần Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Trần Phàm mấy người càng là một mặt kinh ngạc khó coi, Lãnh Hàn Dương càng là trực tiếp giơ kiếm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Những người này lại là tới giết Trần Phàm, mà lại còn là phụng Cơ Thiên Tuyết ý chỉ tới. Trần Phàm, ngươi cùng Cơ Thiên Tuyết không phải vợ chồng sao? Nàng tại sao muốn giết ngươi? Trấn Bắc Vương có chút không dám tin đạo. Ngươi không phải cũng biết sao? Nàng không tin ta. Chỉ gặp Trần Phàm nhíu mày, một mặt đắng chát nói ra. Nghe vậy, Trấn Bắc Vương thần sắc sững sờ, thậm chí có chút không biết nên nói cái gì. Dù sao hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên có thể nghĩ tới cái gì. Nhất là Trần Phàm hiện tại đuổi hung nô, diệt lâu lan, ủng binh tự trọng, lúc nào cũng có thể tạo phản. Mà chỉ cần Trần Phàm tạo phản, không ai ngăn nổi, cho nên Cơ Thiên Tuyết chỉ có thể giết Trần Phàm, chỉ có giết Trần Phàm mới không có loại uy hiếp này. Chỉ là không có nghĩ đến Cơ Thiên Tuyết vậy mà trực tiếp xuất động 5 vị tiên cảnh cường giả. Đây là một chút đường sống cũng không cho Trần Phàm a. Làm sao? Trần Phàm, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Lúc này, cái kia cầm đầu trung niên nhân lại mở miệng nói. Có thể trung niên nhân tiếng nói mới rơi xuống, một bên một cái khác trung niên nhân liền một mặt khinh thường nói, còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Tranh thủ thời gian giết trở về giao nộp. Chính là, không phải liền là một cái xương lạnh kiếm sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nổi tiếng giang hồ xương lạnh kiếm có gì đặc biệt? Một người trung niên nhân khác đạo. Chỉ gặp hai người trung niên kia nói, hướng thẳng đến Trần Phàm bọn hắn đánh tới. Phu quân, trốn. Lãnh Hàn Sương thấy thế, càng làm một mặt khó coi, nhưng không có chần chờ, trường kiếm ra khỏi vỏ, không nói hai lời, liền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Trực tiếp cùng hai người trung niên kia quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt công phu, kiếm ảnh tung bay. Trốn. Các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Nhưng vị thủ trung niên nhân thấy thế, lại làm một mặt khinh thường, cười lạnh nói, hướng thẳng đến Trần Phàm đánh tới. Thấy thế, Trần Phàm thần sắc chợt biến, tay lập tức bỏ vào trong ngực, bắt lấy trong ngực súng ngắn. Hiện tại hắn chỉ có thể thử một lần, súng lục này có thể hay không đối với tiên cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Chương 357, sớm biết liền làm võ lâm cao thủ. Chương 357, sớm biết liền làm võ lâm cao thủ. Muốn chết. Các ngươi thật coi chỉ có các ngươi là tiên cảnh. Ngay tại Trần Phàm muốn móc súng thời điểm, Trấn Bắc Vương bỗng nhiên rút kiếm liền trực tiếp ngăn trở cái kia cầm đầu trung niên nhân. Thấy thế, Trần Phàm thần sắc sững sờ, là thật không nghĩ tới, lúc này, Trấn Bắc Vương vậy mà lại ra tay giúp hắn. Phải biết, nếu là hắn chết, Trấn Bắc Vương khả năng liền có cơ hội mang theo hắn đại quân rời đi, một lần nữa Đông Sơn tái khởi. Trấn Bắc Vương, ngươi muốn chết? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể bảo vệ được hắn? Ta cho ngươi biết, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được hắn. Cầm đầu trung niên nhân một mặt khó coi đến quát lớn. Có thể hay không cứu, đánh qua mới biết được. Chỉ gặp Trấn Bắc Vương một mặt âm lãnh nói, lại nói Trần Phàm, nhớ kỹ, đây là ngươi thiếu ta. Nghe vậy, Trần Phàm nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dù sao đối phương nhưng còn có hai cái tiên cảnh cường giả không có xuất thủ. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian động thủ, trước hết giết Trần Phàm. Cầm đầu nam tử trung niên quát lớn. Nghe vậy, cái kia hai cái còn lại tiên cảnh cường giả cũng không chậm trễ, hướng thẳng đến Trần Phàm đánh tới. Lãnh Hàn Sương thấy thế, càng làm một mặt bối rối cực kỳ dương, rất muốn đi ngăn trở hai người kia, giải cứu Trần Phàm, nhưng là bây giờ nàng lấy đánh hai, bị cuốn lấy, căn bản rút không ra tay. Phu quân. Lãnh Hàn Sương hô to. Nhưng vào lúc này, tại Trần Phàm bên người Hứa Thanh Thanh bỗng nhiên móc ra một chi sáo ngọc, thổi. Nhất thời, một cỗ kỳ diệu âm nhạc vang lên, mà những cái kia âm nhạc tựa như từng đạo lưỡi kiếm bình thường, hướng thẳng đến cái kia hai cái tiên cảnh cường giả mà đi. Thấy thế, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả Lãnh Hàn Sương bọn hắn đều là thần sắc sửng sợ. Tiên cảnh? Thất Tuyệt Địch, ngươi là ai? Ngươi cùng Thất Tuyệt lão nhân là quan hệ như thế nào? Một cái tiên cảnh cường giả nhìn xem Hứa Thanh Thanh một mặt không dám tin quá lớn. Có thể Hứa Thanh Thanh nhưng không có đáp lại, tiếp tục thổi lấy cây sáo. Chỉ là liền ngay cả Trần Phàm bọn hắn đều là một mặt chấn kinh, là thế nào cũng không có nghĩ đến, Hứa Thanh Thanh vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy, lại là tiên cảnh cường giả. Mà Lãnh Hàn Sương càng là không dám tin, bởi vì nàng biết Thất Tuyệt lão nhân là ai. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết cường giả tuyệt thế. Có thể Thất Tuyệt lão nhân đã sớm mai danh nhận tích, thậm chí có truyền ngôn nói Thất Tuyệt lão nhân đã chết. Nhưng chưa từng nghĩ, Hứa Thanh Thanh lại là Thất Tuyệt lão nhân truyền nhân. Công tử, ngươi mau trốn, đi mang binh ngựa đến, ta không kiên trì được bao lâu. Đúng lúc này, Hứa Thanh Thanh bỗng nhiên hô, thoại âm rơi xuống, lại tiếp lấy thổi địch. Trần Phàm thấy thế, đông nhiên bừng tỉnh, cũng biết ngay sau đó tình huống, cũng không chậm trễ, cưỡi ngựa quay người muốn đi. Nhưng là những cái kia tiên cảnh cường giả thấy thế, nhưng đều là thần sắc chợt biến, muốn chạy trốn. Ngươi ngăn lại nàng, ta đi trước giết hắn. Chỉ gặp bị Hứa Thanh Thanh ngăn lại hai cái tiên cảnh cường giả nói, một người trực tiếp phân đi ra, hướng thẳng đến Trần Phàm đánh tới. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc chợt biến. Dù sao Hứa Thanh Thanh mặc dù là tiên cảnh, nhưng là thực lực hay là quá yếu một chút, căn bản ngăn không được hai người. Mà bây giờ bọn hắn tất cả đều bị ngăn cản, căn bản rút không ra tay đến bảo hộ Trần Phàm. Lãnh Hàn Sương cùng Hứa Thanh Thanh thấy thế càng là khẩn trương đến cực hạn, chính không tiếc bất cứ giá nào, không giữ lại chút nào công kích, muốn đi cứu Trần Phàm, thế nhưng là các nàng làm thế nào cũng không thoát khỏi được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tiên cảnh cường giả hướng phía Trần Phàm phi thân mà đi. Phu quân, công tử, từng cái thật lo lắng đến cực hạn. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm nhìn xem cái kia tiên cảnh cường giả phi thân mà đến, không nói hai lời, trực tiếp móc súng lục ra, quay người bắn một phát đánh ra. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia tiên cảnh cường giả thân thể bỗng nhiên cứ thế ngay tại chỗ, mà trên ngực hắn thình lình xuất hiện một vũng máu. Tựa như chính hắn cũng không dám tin tưởng bình thường, thân xác hoảng sợ mà ngốc trệ nhìn một chút bộ ngực của mình, lại nhìn xem Trần Phàm, đầy mắt không cam lòng từ giữa không trung rơi xuống. Thấy thế, đám người càng là một mặt kinh ngạc, không dám tin. Trần Phàm, Trần Phàm vậy mà giết một cái tiên cảnh cường giả, đã vậy còn quá đơn giản liền giết một cái tiên cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Trần Phàm dùng vũ khí đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì có thể trực tiếp chém giết tiên cảnh cường giả? Phải biết, đây chính là tiên cảnh cường giả a. Có thể Lãnh Hàn Sương cùng Hứa Thanh Thanh thấy thế, lại là đông nhiên thở dài một hơi, người khác không biết, các nàng nên cũng biết. Đây chính là Trần Phàm lúc trước làm vũ khí, nói là có thể chém giết tiên cảnh cường giả vũ khí. Chẳng qua là ban đầu các nàng cũng không tin tưởng, nhưng bây giờ, các nàng tin tưởng. Trần Phàm vũ khí này, vậy mà thật có thể chém giết tiên cảnh cường giả. Phu quân, đi mau. Lãnh Hàn Sương đông nhiên hô lớn, mặc dù Trần Phàm giết một cái tiên cảnh cường giả, nhưng là cũng không có giải quyết hiện tại khốn cảnh. Mà lại Trần Phàm không biết võ công, liền xem như có thể chém giết tiên cảnh cường giả vũ khí, vậy cũng không thay đổi được cái gì. Vừa rồi chỉ là người ta không có phòng ngự mà thôi, sau đó người ta biết Trần Phàm muốn đánh trúng người ta, coi như không đơn giản. Trần Phàm cũng biết vấn đề này, cũng không dám chậm trễ, tranh thủ thời gian cưỡi ngựa đào tẩu. Chỉ có mang đến quân đội mới có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng lại tại Trần Phàm tài đi không bao xa, liền bỗng nhiên ngừng lại, thần sắc cũng bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ gặp mấy trăm ám vệ đã cưỡi ngựa hướng phía trong sơn cốc đi tới. Trần Phàm là thật không nghĩ tới, Cơ Thiên Tuyết vậy mà thật muốn giết hắn. Vừa rồi cái kia năm cái tiên cảnh cường giả nói là Cơ Thiên Tuyết phái bọn hắn tới, Trần Phàm còn có chút không tin. Nhưng bây giờ nhìn xem ám vệ, hắn tin tưởng. Dù sao đây chính là ám vệ, chỉ có Cơ Thiên Tuyết có thể điều động ám vệ, chỉ thuộc về Cơ Thiên Tuyết ám vệ. Trần Phàm không dám chần chờ, đành phải tranh thủ thời gian cưỡi ngựa quay lại. Mà Lãnh Hàn Xương các nàng xem lấy Trần Phàm đi theo phía sau ám vệ, sắc mặt càng là trực tiếp âm trầm khó coi đến cực hạn. Vừa rồi các nàng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được để Trần Phàm đào tẩu, nhưng bây giờ, làm sao bây giờ? Phải biết những này đều là ám vệ, đều là 7, 8 cảnh trở lên cường giả. Số lượng còn như thế nhiều. Xem ra, Cơ Thiên Tuyết là thật không có ý định buông tha Trần Phàm. Khả Trần Phàm vẫn còn xem như tỉnh táo, cũng không chậm trễ, giơ lên súng ngắn, liền trực tiếp nhắm chuẩn cùng Lãnh Hàn Xương chiến đấu tiên cảnh cường giả. Không nói hai lời, bắn một phát đánh ra. Thế nhưng là, lần này hiển nhiên khác biệt những cái kia tiên cảnh cường giả, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản đánh không trúng, chỉ có thể cho đến một chút uy hiếp. Mà vì thủ trung niên nhân càng là trực tiếp đối với những cái kia ám vệ quát lớn, tất cả mọi người, tranh thủ thời gian xuất thủ, giết Trần Phàm. Nghe vậy, những cái kia ám vệ từng cái hướng thẳng đến Trần Phàm đánh tới. Thế thế, Trần Phàm hoàn toàn không dám chần chờ, trực tiếp mấy phát đánh ra, trong nháy mắt giết hai cái. Thế nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, dạng này căn bản không phải biện pháp, súng lục của hắn hết thảy liền cựu phát đạn, căn bản không giải quyết được hiện tại vấn đề. Nhưng là bây giờ nên làm cái gì? Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Chẳng lẽ đây cũng là mệnh của hắn sao? Chẳng lẽ một thế này cũng chỉ có thể đi đến nơi này sao? Nghĩ đến, Trần Phàm dương mắt nhìn về hướng còn tại chiến đấu Lãnh Hàn Xương. Hắn là thật không nỡ. Không nỡ Lãnh Hàn Xương, không nỡ Liên Nguyệt, không nỡ Sở Khuynh Thành. Càng không nỡ đang ở trong nhà chờ lấy hắn trở về cưới các nàng kẻ hèn này tiểu gái. Có thể hết thảy lại hình như chỉ có thể dạng này. Sớm biết, liền hào hào tập võ, làm võ lâm cao thủ, dạng này còn có thể bảo hộ các nàng, không cần mỗi một lần đều muốn các nàng ngăn tại trước người mình. Khả Trần Phàm nhưng không có chần chờ, trực tiếp phẫn nộ quát. Tiểu Đoán, Thanh Thanh, các ngươi đi. Không cần của ta, bọn hắn muốn giết người là ta. Các ngươi đi. Chương 358, không có khả năng lại bảo hộ ngươi. Chương 358, không có khả năng lại bảo hộ ngươi. Ha ha, đi. Trần Phàm, ngươi cảm thấy các ngươi hôm nay còn đi được sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi đều phải chết, một cái đều đi không được. Trần Phàm tiếng nói mới rơi xuống, cái kia cầm đầu trung niên nhân liền một mặt âm tà khinh thường cười to nói. Nương theo lấy tiếng nói, trung niên nhân kia trực tiếp tăng nhanh thế công. Trần Bắc Vương mặc dù cũng là tiên cảnh cường giả, nhưng là tiên cảnh ở giữa cũng có khoảng cách. Chỉ trong nháy mắt, nguyên bản còn thế lực ngang nhau, Trấn Bắc Vương liền trực tiếp liên tục bại lui, giống như là kiệt lực bình thường, căn bản không phải trung niên nhân kia đối thủ. Mà Lãnh Hàn Xương càng là một mặt khó coi, lo lắng. Đi, liền xem như nàng có thể đi, nàng làm sao có thể đi? Phải biết, đây chính là Trần Phàm, là phu quân của nàng, là vì nàng ngay cả mệnh đều không cần người, là yêu nàng tận xương người. Nàng sao có thể đi? Mà đối với một bên Hứa Thanh Thanh tới nói, Trần Phàm càng là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng cái mạng này đều là Trần Phàm cứu, nhân sinh của nàng đều là Trần Phàm cho. Nàng thì như thế nào có thể đi? Lãnh Hàn Xương, ta kéo lấy bọn hắn, ngươi mang theo công tử đi. Đột nhiên, chỉ gặp Hứa Thanh Thanh gầm thét một tiếng, phi thân lên, trên thân thân là tiền cảnh cường giả khí tức toàn bộ triển khai. Đồng thời trên hai tay, thanh mang lấp lóe, chỉ gặp một tấm hoàn toàn do linh lực hình thành đàn trực tiếp trải rộng ra. Hứa Thanh Thanh mười ngón kích thích, chỉ gặp từng đạo âm ba công kích hướng thẳng đến những cái kia tiên cảnh cường giả mà đi. Thanh Thanh, ngươi. Lãnh Hàn Xương thấy thế, càng làm một mặt khó coi, người khác không biết, nàng còn không biết sao? Hứa Thanh Thanh đây là thiêu đốt nội công toàn lực thôi động, tiếp tục như vậy, Hứa Thanh Thanh sẽ không toàn mạng. Mà lại, Hứa Thanh Thanh cũng căn bản không kiên trì được bao lâu. Mau dẫn lấy công tử đi. Ta cái mạng này vốn chính là công tử cho. Chết không có gì đáng tiếc. Tranh thủ thời gian mang theo công tử đi. Hứa Thanh Thanh hô to, ngón tay kích thích tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Nghe vậy, Lãnh Hàn Xương thần sắc chợt biến, cũng thấy nhìn Trần Phàm, lại nhìn một chút Hứa Thanh Thanh, nhìn nhìn lại còn tại đối với nàng tiến công hai cái tiên cảnh cường giả, còn có cái kia mấy trăm ám vệ. Chỉ gặp Lãnh Hàn Xương bỗng nhiên quyết định chắc chắn, nhìn về hướng Trần Phàm. Phu quân, Loan Loan chỉ có thể cùng ngươi đến cái này. Nếu là ngươi hôm nay có thể còn sống trở về, nhớ kỹ nói cho Tiểu Khả tiểu ái, Tiểu Loan tận lực. Chỉ gặp Lãnh Hàn Xương nói, trên thân đống nhiên khí tức bộc phát, một cô cực hạn hàn ý trực tiếp từ thân thể nàng quét sạch mà ra. Đồng thời, Lãnh Hàn Xương giống như là biến thành người khác bình thường, trong cặp mắt tràn đầy sát ý băng lãnh. Nhất kiếm quang hàn 19 châu. Chỉ gặp Lãnh Hàn Xương đống nhiên một đạo kiếm quang chém ra, hướng thẳng đến những cái kia ám vệ chém giết mà đi. Chỉ trong nháy mắt, những cái kia ám vệ liền tử thương hơn 10 người, thậm chí ngay cả bốn bề thảo mục đều trực tiếp bị đóng băng bình thường. Lãnh Hàn Xương, ngươi điên rồi sao? Vậy mà cưỡng ép mở ra huyền âm hàn thể, ngươi không muốn sống nữa sao? Một cái tiên cảnh cường giả thấy thế, một mặt không dám tin quá lớn. Khả Lãnh Hàn Xương nghe vậy, lại là một mặt băng lãnh, cho dù chết, hôm nay ta cũng sẽ không để các ngươi động đến hắn một cọng tóc gáy. Chỉ gặp Lãnh Hàn Xương nói, hướng thẳng đến cái kia hai cái tiên cảnh cường giả mà đi. Tên điên, ngươi thật là người điên. Có thể ngươi cho rằng, ngươi dạng này liền có thể thay đổi gì sao? Hôm nay các ngươi đều phải chết, ai cũng cứu không được các ngươi. Chỉ gặp cái kia hai cái tiên cảnh cường giả nói, cũng không có lại giữ lại, toàn lực công về phía Lãnh Hàn Dương. Có thể phía dưới Trần Phàm thấy thế, sắc mặt lại là thật khó coi, lo lắng đến cực hạn. Hắn mặc dù không hiểu, nhưng là hắn biết, Lãnh Hàn Dương cùng Hứa Thanh Thanh đều đã không thèm đếm xỉa, đều đang thiêu đốt sinh mệnh giúp hắn ngăn cản những người này. Thế nhưng là hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cho dù là trong tay có thể giết chết tiên cảnh cường giả súng ngắn, thế nhưng là tốc độ của các nàng thật sự là quá nhanh, hắn căn bản khóa chặt không được. Hắn còn muốn để Lãnh Hàn Dương các nàng đi, thế nhưng là làm sao bây giờ? Thật muốn làm sao? Trấn Bắc Vương, ngươi điên rồi sao? Vì một cái Trần Phàm, đáng ra không? Ngươi không biết, Trần Phàm mới là địch nhân của ngươi sao? Ngươi liều mạng như vậy làm cái gì? Nhưng vào lúc này, chỉ gặp cầm đầu trung niên nhân quát to. Trần Phàm ánh mắt bận rộn lo lắng đụng lên đi, chỉ gặp Trấn Bắc Vương trực tiếp ôm lấy trung niên nhân kia, tùy ý trung niên nhân kia như thế nào công kích hắn đều không có muốn thả mở ý tứ. Dù là đã bị đánh đến máu me be bét khắp người. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Trần Phàm, cái mạng này, ta đưa cho ngươi, thiện đãi thủ hạ ta đám lính kia. Chỉ gặp Trấn Bắc Vương nói, chỉ gặp Trấn Bắc Vương trên thân bỗng nhiên khí tức tuôn ra. Tên điên, ngươi thả ta ra, tranh thủ thời gian buông ra. Chỉ gặp trung niên nhân kia bỗng nhiên luôn cuống, không ngừng giống giận. Bành. Nhưng vào lúc này, đông nhiên chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền đến, Trấn Bắc Vương thân thể bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung lên. Mà trung niên nhân kia thân thể cũng trực tiếp nổ bắn ra mà ra, bị đập tầm ầm trên mặt đất, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Trấn Bắc Vương, Trần Phàm thấy thế, nội tâm động dung, rung động, có thể lại không biết nên nói cái gì. Hắn là thật không biết, Trấn Bắc Vương vậy mà lại vì hắn. Lãnh Hàn Dương, đi chết đi. Đúng vậy, các loại Trần Phàm phản ứng, đông nhiên một thanh âm truyền đến. Chỉ gặp Lãnh Hàn Dương thân thể bỗng nhiên bay ngược xuống, trọng lực nện xuống đất, trong miệng từng ngụm phun tiên huyết. Trên lệnh vẫn còn quá lớn, cảnh giới của nàng hay là quá thấp, cho dù là cưỡng ép thúc dục huyền âm hàn thể, vẫn như cũng không phải hai cái tiên cảnh cường giả đối thủ. Tiểu Đoán, Trần Phàm thấy thế, cũng không dám chậm trễ, bận rộn lo lắng hướng phía Lãnh Hàn Dương mà đi. Tiểu Đoán, ngươi không sao chứ? Tiểu Đoán, không có phúc. Chỉ gặp Lãnh Hàn Dương tiếng nói còn chưa nói ra, lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là suy yếu đến cực hạn. Tiểu Đoán, Trần Phàm thấy thế, càng là bối rối đến cực hạn, thời gian dài như vậy, gặp qua nhiều chuyện như vậy, hắn liền không có so hôm nay càng thêm bối rối qua. Hắn là thật không có một chút biện pháp, nghĩ không ra một chút biện pháp. Thử, chết hết cho ta. Có thể lúc này, một cái tiên cảnh cường giả trực tiếp giận dữ hét, hướng phía Trần Phàm bọn hắn chính là một trường oanh sát mà đến. Thấy thế, Lãnh Hàn Dương bỗng nhiên một trường đẩy ra Trần Phàm. Oanh! Bỗng nhiên lại là một tiếng vang trầm truyền đến. Chỉ gặp Lãnh Hàn Dương thân thể bỗng nhiên bay rất ra ngoài, trọng lực đập vào trên tảng đá, tiên huyết không ngừng từ trên người nàng, trong miệng tuôn ra. Tiểu Đoán. Trần Phàm thấy thế, trực tiếp hoảng đến cực hạn, lão đảo nghiêng ngã hướng phía Lãnh Hàn Dương chạy tới, đem Lãnh Hàn Dương ôm vào trong ngực, kiên cường như hắn, giờ phút này nước mắt hay là tại không ngừng lăn xuống. Tiểu Đoán phu quân, ta phốc. Phu quân, ta không sao. Không có việc gì, chỉ gặp Lãnh Hàn Dương một mặt suy yếu nói, tại rất gian nan giơ tay lên, tựa như muốn lại cuối cùng chạm đến một chút Trần Phàm mặt. Trần Phàm thấy thế, bận rộn lo lắng cầm lên Lãnh Hàn Dương tay. Phu quân, đối với, có lỗi với ta lại phải. Nuốt lời. Không có khả năng lại bảo hộ ngươi có lỗi với. Chỉ gặp Lãnh Hàn Dương nói, tay không lực chạy xuống dưới. Chương 359, nàng còn giống như còn sống. Chương 359, nàng còn giống như còn sống. A, Tiểu Đoán. Chỉ gặp Trần Phàm nhìn xem Lãnh Hàn Dương trượt xuống tay, có chút nhắm lại mắt, đột nhiên gào thét quát to lên. Bi thương, thống khổ, hối nấy, hối hận, các loại tâm tình giống như là thủy triều hướng phía hắn vọt tới, đem hắn bao khỏa, vùi lấp. Đây là ai? Đây chính là nhà hắn Tiểu Đoán. Đây chính là nhà hắn đủ lắm tỷ. Đây chính là hắn nhất nhu thuận nghe lời thê tử. Đây chính là một mực hầu ở bên cạnh hắn bảo hộ thê tử của hắn, là trong lòng của hắn người trọng yếu nhất ta. Nhưng bây giờ, lại bởi vì hắn. Nếu không phải hắn tự phụ, nếu không phải hắn muốn trêu chọc Cơ Thiên Tuyết, nếu không phải hắn muốn cậy mạnh đến bên này cảnh, nếu không phải hắn, Lãnh Hàn Dương như thế nào lại, làm sao lại? A, Tiểu Đoán. Chỉ gặp Trần Phàm ôm Lãnh Hàn Dương thân thể, ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Trần Phàm hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, đồng thời trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ hào quang màu đỏ thắm, tựa như mang theo mùi máu tươi xương mù bình thường. Nhưng là Trần Phàm tóc lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng biến bạch. Thấy thế, ở đây tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc, ngốc trệ. Liền ngay cả còn tại cùng Hứa Thanh Thanh chiến đấu tiên cảnh cường giả đều đống nhiên ngừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trần Phàm biến hóa. Bất quá cũng chỉ có Hứa Thanh Thanh biết, Trần Phàm tại sao phải lập tức đầu bạc. Phải biết, đây chính là Lãnh Hàn Dương, là Trần Phàm trong lòng yêu a. Người khác đều coi là Trần Phàm là bởi vì Lãnh Hàn Dương có thể bảo hộ hắn, hắn mới đem Lãnh Hàn Dương mang theo trên người. Có thể chỉ có nàng biết, Trần Phàm sở dĩ mang theo Lãnh Hàn Dương, đó là bởi vì nàng là Lãnh Hàn Dương. Mà bây giờ Lãnh Hàn Dương liền ngã tại trong ngực của hắn, cái này gọi Trần Phàm làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng lại không có ai biết, Trần Phàm trên thân tản ra hồng mang là chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một viên huyết hồng bảo thạch từ Trần Phàm trong ngực lơ lửng mà lên, bảo thạch phía trên tản ra huyết tinh mà khí tức kinh khủng. Chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta cảm thấy làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Có thể hồng ngọc lại tại lúc này trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tan vào Trần Phạm trong thân thể. Thấy thế, mọi người đều là nghi hoặc đến cực hạn, bọn hắn đều là danh dương giang hồ nhiều năm tiên cảnh cường giả. Thế nhưng là loại tình huống này bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua. Hoàn toàn không biết, đây là có chuyện gì, càng không rõ, Trần Phạm tại sao phải xuất hiện biến hóa như thế. Rất nhanh, bảo thạch kia đột nhiên biến mất không thấy, tính cả Trần Phạm trên thân tán phát huyết sắc khí tức đều biến mất không thấy. Tất cả mọi người vẫn là rất nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, Trần Phạm đột nhiên đứng lên, ôm Lãnh Hàn Sương, đem Lãnh Hàn Sương đặt ở một bên. Mọi người thấy, đều là lông mày chợt nhăn, bởi vì bọn hắn đột nhiên cảm giác Trần Phạm trạng thái có chút không đúng, nhất là đôi mắt kia là màu đỏ như máu, giả thần giả quỷ. Đột nhiên, một cái tiên cảnh cường giả nhìn xem Trần Phạm, một mặt khinh thường nói một tiếng, đưa tay chính là một trường, hướng thẳng đến Trần Phạm đánh tới. Chân khí hóa thành bàn tay mang theo trường phong, cuồng bạo không thôi. "Công tử." Hứa Thanh Thanh thấy thế, bận rộn lo lắng hô lớn, muốn nhắc nhở Trần Phạm trốn tránh. Khả Trần Phạm nhưng không có trốn tránh, chỉ là đưa tay vung lên, chỉ gặp một đạo cương phong liền trực tiếp mãnh liệt mà đi, trực tiếp đem đạo kia trưởng lực phá hủy. Thấy thế, đám người càng là thần sắc khẽ giật mình. Cái này, đây cũng là tình huống như thế nào? Trần Phạm vậy mà bỗng nhiên liền trở nên mạnh như vậy, là chuyện gì xảy ra? Phải biết, đây chính là tiên cảnh cường giả đánh ra trường phong. Nhưng vào lúc này, Trần Phạm tay khẽ vẫy, bỗng nhiên chỉ gặp Lãnh Hàn Sương trường kiếm bỗng nhiên bay đến Trần Phạm trong tay. Chỉ gặp Trần Phạm chỉ là nhìn một chút trường kiếm trong tay, ánh mắt bỗng nhiên hướng phía vừa rồi đánh ra đạo kia trường phong tiên cảnh cường giả. Mà cái kia tiên cảnh cường giả chẳng biết tại sao, chỉ là nhìn xem Trần Phạm cái kia huyết hồng hai mắt, liền chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, một cố dự cảm bất tường bỗng nhiên dâng lên. Đến mức thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ lui về sau rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Trần Phạm thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo xích mang, hướng thẳng đến cái kia tiên cảnh cường giả mà đi, đối với cái kia tiên cảnh cường giả chính là một kiếm chém ra. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến người bình thường thậm chí đều có chút thấy không rõ lắm. Có thể, chính là trong nháy mắt như vậy, cái kia tiên cảnh cường giả vậy mà liền trực tiếp biến thành một đám thịt nát huyết vụ. Nhìn xem một màn này, đám người càng là trực tiếp ngây dại, đây cũng là tình huống như thế nào, đây chính là tiên cảnh cường giả a. Nhưng là Trần Phạm nhưng không có một tơ một hào dừng lại, không có một tơ một hào chần chờ, rút kiếm liền trực tiếp hướng phía kế tiếp tiên cảnh cường giả mà đi. Cùng tiến lên, cùng tiến lên. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Giết hắn. Thấy thế, còn lại hai cái tiên cảnh cường giả bỗng nhiên luống cuống, nơi nào còn dám đến chần chờ, bận rộn lo lắng liên thủ, liền ngay cả những cái kia ám vệ cũng đều không tiếp tục chần chờ, từng cái bay thẳng thân mà lên, hướng phía Trần Phạm đánh tới. Khả Trần Phạm lại giống như là một người điên bình thường, một cái sẽ chỉ giết chóc tên điên bình thường, mà lại thực lực lạ thường đáng sợ. Cái kia hai cái tiên cảnh cường giả, căn bản cũng không phải là Trần Phạm đối thủ, chỉ là vừa đối mặt, hai người liền trực tiếp chết tại Trần Phạm kiếm bên dưới. Mà lại Trần Phạm thủ đoạn rất tàn nhẫn, là Hứa Thanh Thanh nhìn xem đều cảm thấy tàn nhẫn, là biết những người này hại chết Lãnh Hàn Sương đằng sau, còn cảm thấy tàn nhẫn. Tựa như tại Trần Phạm kiếm bên dưới, liền không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, thậm chí không có tốt một chút thân thể tàn phế, mỗi người đều giống như bị tháo thành tám khối bình thường. Nhất là Trần Phạm đắc căn bản sẽ không kiếm pháp, cũng sẽ không dùng kiếm. Nhìn xem, tựa như là một cái nổi điên người, cầm kiếm lung tung tung chặt. Nhưng là chân khí của hắn nội lực quá bá đạo, vì vậy căn bản cũng không có người có thể ngăn cản, thậm chí kiếm trong tay hắn, tại nội lực của hắn chân khí ra chỉ bên dưới, đều trở nên chém sắt như chém bùn. Rất nhanh, những cái kia ám vệ liền liên tục bại lui, từng cái nhìn xem Trần Phạm đều hoảng sợ đến cực hạn, đều muốn trốn. Thế nhưng là đây chính là một cái sân cốc, bọn hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Trần Phạm cũng không có muốn thả qua một người ý tứ. Đến mức không quá nửa phút thời gian, từng cái ám vệ tất cả đều chết ở trong thung lũng này, chết không toàn thây. Đến mức toàn bộ sơn cốc trực tiếp chất đầy thịt nát, huyết tinh, khủng bố đến cực điểm. Mà Trần Phàm cũng rốt cục cũng ngừng lại, bước xuống ở trong tay trường kiếm, hướng phía Lãnh Hàn Sương đi đến, lại một lần nữa đem Lãnh Hàn Sương ôm vào trong lòng. Thấy thế, Hứa Thanh Thanh trong lòng cảm giác rất khó chịu, hay là đi tới Trần Phàm bên người, rất muốn cùng Trần Phàm nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dù sao đây chính là Lãnh Hàn Sương a, cái gì lời an ủi, ở thời điểm này đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Mà lại, nếu là an ủi hữu dụng, Trần Phạm như thế nào lại bỗng nhiên biến thành bây giờ cái dạng này? Nhất là, lúc này Trần Phạm giống như là đã mất đi linh hồn bình thường, mái đầu bạc trắng, một đôi mắt huyết hồng, cứ như vậy ôm Lãnh Hàn Sương, không nói câu nào, cũng không khóc không náo. Hứa Thanh Thanh là thật không biết nên nói cái gì, bởi vì nàng biết Trần Phạm lúc này nên cỡ nào bị thương, mới có thể một câu đều nói không ra. Mà nàng cũng chỉ có thể an tĩnh đứng tại Trần Phạm bên người, nhìn xem các nàng. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh Thanh nhìn xem Lãnh Hàn Sương ngón tay bỗng nhiên rất nhỏ đông lúc đích. Hứa Thanh Thanh thần sắc chợt biến, công tử, công tử. Tiểu nó nàng, nàng còn giống như còn sống. Chương 360, Trần Phạm, phản cho nàng xem đi. Chương 360, Trần Phạm, phản cho nàng xem đi. Công tử, tiểu nó còn giống như còn sống. Hứa Thanh Thanh nói, bận rộn lo lắng tiến lên ngồi xuống thân thể, bận rộn lo lắng tra xét Lãnh Hàn Sương tình huống. Mà Trần Phạm càng là một mặt kinh ngạc, cũng bận rộn lo lắng đưa tay cảm thụ được Lãnh Hàn Sương mạch đập nhịp tim. Quả nhiên, Lãnh Hàn Sương còn có rất yếu ớt nhịp tim. Hứa Thanh Thanh càng là mặt hốt hoảng, sốt ruột, công tử, mau đem chân khí của ngươi chuyển bận đến trong cơ thể của nàng, bảo vệ tâm mạch của nàng. Nàng có thể cảm nhận được Lãnh Hàn Sương tình huống mười phần không tốt, là thật sắp gặp tử vong. Nếu là chậm một chút nữa, Lãnh Hàn Sương thật sẽ vĩnh biệt cõi đời. Công tử, nhanh. Nàng trạng thái này không kiên trì được bao lâu. Khả Trần Phàm càng là một mặt bối rối, làm thế nào? ta sẽ không, ngươi nhanh dạy một chút ta. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh càng là một mặt bất đắc dĩ. Nhưng không có biện pháp, ai kêu Trần Phàm không biết võ công, vừa rồi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Công tử, ngươi buông lỏng, thử đem chân khí ngưng tụ tại trên hai tay, sau đó đem chân khí từ từ đạo nhập tiểu Đoán thể nội, chân khí tự nhiên sẽ tại nàng kỳ kinh bắt mạch du tẩu, bảo vệ kinh mạch của nàng. Ta trước khôi phục một chút, chờ chút ta tới cấp cho nàng chữa thương. Hứa Thanh Thanh một mặt sốt ruột đạo. Nghe vậy, Trần Phàm cũng không dám chậm trễ, bận rộn lo lắng dựa theo Hứa Thanh Thanh nói tới thao tác, đem chân khí đưa vào Lãnh Hàn Xương thể nội. Mà Lãnh Hàn Xương thân thể càng là mắt Trần có thể thấy ngồi thẳng một chút, thậm chí phát ra một tiếng nỉ non. Trần Phàm thấy thế, cũng không chậm trễ, vội vàng tăng tốc chuyển vận chân khí. Hứa Thanh Thanh thấy thế, cũng không dám chậm trễ, bận rộn lo lắng chữa thương. Nàng vừa rồi thiêu đốt khí huyết chân khí, bị thương quá nặng đi, bây giờ căn bản trèo chống không được cho Lãnh Hàn Xương chữa thương. Có thể Hứa Thanh Thanh mới quanh chân ngồi xuống, chỉ gặp một bóng người bỗng nhiên phi thân mà tới. Thấy thế, Hứa Thanh Thanh thần sắc sững sờ. Tuyết Ảnh. Nàng gặp qua Tuyết Ảnh, cũng biết Tuyết Ảnh là Cơ Thiên Tuyết người bên cạnh. Khả Tuyết Ảnh nhìn xem Hứa Thanh Thanh cùng Trần Phàm bọn hắn, còn có cái này khắp sơn cốc thì nát, càng là một mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, nàng đều đã đi cả ngày lẫn đêm lại còn là tới chậm một bước. Cũng may, Trần Phàm không có xảy ra chuyện, Trần Phàm còn sống. Chỉ là nàng không rõ, Trần Phàm hiện tại là đang làm gì? Cho Lãnh Hàn Xương chữa thương sao? Chẳng lẽ Trần Phàm sẽ còn võ công? Còn có, lúc này mới bao lâu không thấy, Trần Phàm tóc làm sao trắng? Ta cho ngươi biết, không cho phép tới gần, quân đội của chúng ta ngay tại bên ngoài, ngươi hôm nay nếu là dám thế nào, Thiên Thành Long cưỡi cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ gặp Hứa Thanh Thanh trực tiếp giáng chống đỡ lấy đứng lên, bảo hộ ở Trần Phàm trước người bọn họ. Ngươi không cần khẩn trương, ta không phải tới giết các ngươi. Tuyết Ảnh nhẹ nói lấy, lại nói đây là có chuyện gì? Tiểu Loan thế nào? Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh thần sắc chợt biến, nhìn một chút Tuyết Ảnh, nhưng vẫn là một mặt cảnh giác. Ngươi nào không biết, ngươi là Cơ Thiên Tuyết cận vệ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta cho ngươi biết, Thiên Thành Long Cưới đã đang trên đường tới ngươi, nếu là dám đối với Trần Phàm thế nào, Thiên Thành Long Cưới sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Tuyết Ảnh lại là một mặt bất đắc dĩ, trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ đến ném cho Hứa Thanh Thanh. Trong này là thánh dược chữa thương, Thiên Tâm Đan. Chỉ gặp Tuyết Ảnh nói, trực tiếp không để ý tới Hứa Thanh Thanh, đi thẳng tới Trần Phàm bên người. Mà Trần Phàm nhìn xem Tuyết Ảnh, lại là nhíu mày, chỉ là hắn hiện tại đem chân khí bại bởi Lãnh Hàn Xương, hắn là lần đầu tiên thao tác, không dám phân tâm, cũng không dám nói chuyện, sợ đã làm sai điều gì, đưa đến Lãnh Hàn Xương chết đi. Tuyết Ảnh nhìn xem Trần Phàm, trong lòng cũng rất nghi hoặc, bất quá vẫn là một bên kiểm tra Lãnh Hàn Xương tình huống, một bên ôn nhu nói: "Ngươi yên tâm, ta là thụ tiểu khả tiểu gái nhờ bà, tới cứu ngươi." Nghe vậy, Trần Phàm càng là nghi hoặc. Khả Tuyết Ảnh nói, lại trực tiếp động thủ phong bế Lãnh Hàn Xương mấy chỗ huyệt đạo: "Ngươi không đem huyệt đạo phong bế, sao có thể bảo vệ tâm mạch của nàng, để cho ta tới." Nương theo lấy tiếng nói, Tuyết Ảnh trực tiếp xuất ra một hạt đan dược cho Lãnh Hàn Xương ăn, liền trực tiếp xuất thủ, bắt đầu vận công cho Lãnh Hàn Xương chữa thương. "Triệt tiêu chân khí của ngươi." Thấy thế, Trần Phàm lúc này mới đã thả lỏng một chút. Ta sẽ không. Làm sao rút lui? Nghe vậy, Tuyết Ảnh nhíu mày nhìn một chút Trần Phàm, trực tiếp đình chỉ vận công chuyển vận là được. Trần Phàm nghe, trực tiếp dừng lại. Mà Tuyết Ảnh lúc này mới lên tiếng nói: "Thật mạnh chân khí, ngươi trường nào thì học võ công?" Ta Trần Phàm nghe vậy, có chút chần chờ, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, liền trực tiếp rời đi chủ đề: "Tiểu Loan hiện tại thế nào?" "Chẳng ra sao cả, đã phế đi." Chỉ gặp Tuyết Ảnh nhàn nhạt nói, lại nói bị thương rất nghiêm trọng, kỳ kinh bắt mạch toàn gãy mất, võ công mất hết. Mà lại nàng còn mạnh hơn đi mở ra huyền âm hàn thể, hàn độc nhập thể, liền xem như hiện tại cứu sống, cũng sống không được bao lâu. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt khó coi. "Những người này là ngươi giết?" Tuyết Ảnh lại một mặt hiếu kỳ nói. Nghe vậy, Trần Phàm nhìn quanh bốn phía một cái, nhẹ gật gật đầu: "Ngươi làm sao lại đến? Ta biết Cơ Thiên Tuyết muốn đối phó ngươi, mặc dù nàng nói muốn lưu chuyện của ngươi miệng, nhưng là ta biết, hộ quốc công nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên ta liền từ quan." Tuyết Ảnh thản nhiên nói. "Từ quan? Ngươi không phải?" Trần Phàm thần sắc chợt biến, một mặt không dám tin, có thể nghĩ muốn lại nói ngươi đi vậy nàng làm sao bây giờ? "Trần Phàm, ngươi muốn ta nói thế nào ngươi? Nàng đều hoài nghi ngươi muốn tạo phản, nàng đều không tin ngươi, nàng đều đồng ý bọn hắn tới giết ngươi. Ngươi lại còn đang vì nàng suy nghĩ. Ngươi thật sự như thế thích nàng sao? Ngươi thật sự không có nàng liền không sống được sao?" Tiểu Đoán, Tiểu Khả, Tiểu Ái, Sở Khuynh Thành, Liên Nguyệt, Tào Hiểu Vân, liền xem như Hứa Thanh Thanh, cái nào không thể so với nàng tốt. "Mà ngươi, đều lúc này, ngươi lại còn chưa nàng suy nghĩ. Ngươi xứng đáng Tiểu Đoán sao?" Chỉ gặp Tuyết Ảnh một mặt khó coi nói. Nghe vậy, Trần Phàm đỗng nhiên có chút ngượng ngẹn. "Đúng vậy a, nàng đều dạng này, hắn cần gì phải còn muốn lấy nàng đâu? Xứng đáng Lãnh Hàn Xương sao?" "Tuyết Ảnh, cảm ơn ngươi." Trần Phàm nhu tiếng nói. Nghe vậy, Tuyết Ảnh lại chỉ là thản nhiên nhìn Trần Phàm một chút, "Ngươi về sau là nghĩ thế nào?" Nàng đã phái binh bộ người đến phong thưởng ngươi Thiên Thành Long Cưới, chỉ nói là phong thưởng, trên thực tế lại là hợp nhất ngươi Thiên Thành Long Cưới. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, nhưng không có đáp lời, tựa như đang suy tư điều gì. "Trần Phàm, kỳ thật ta là hy vọng ngươi phản." Tuyết Ảnh thấy thế lại nhẹ nói lấy, "Nàng không phải ngay cả ngươi cũng không tin phải không? Không phải nói ngươi muốn tạo phản sao? Vậy ngươi liền phản cho nàng nhìn xem. Lấy ngươi bây giờ thế lực, lấy ngươi Thiên Thành Long Cưới, sẽ không có người có thể ngăn cả ngươi." Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, nhưng vẫn là không có trả lời, mà là nhìn xem Lãnh Hàn Xương, ngồi xuống thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve Lãnh Hàn Xương gương mặt, ôn nhu nói: "Tiểu Khả, Tiểu Gái, các nàng ở kinh thành vẫn tốt chứ? Nàng không có làm khó các nàng đi." Nghe vậy, Tuyết Ảnh càng là một mặt bất đắc dĩ, các nàng rất tốt, Cơ Thiên Tuyết không có đối với các nàng xuất thủ, bất quá các nàng vẫn sống ở trong tối vệ thủ hạ, nếu là ngươi tạo phản lời nói, các nàng khả năng nguyên bản ta là muốn trước dẫn các nàng rời đi, nhưng là các nàng không nguyện ý, còn nói ngươi tự có sắp xếp của ngươi, các nàng sẽ ở kinh thành chờ ngươi trở về. Khả Trần Phàm nghe, lại chỉ là lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Chương 361, giúp ta đánh hắn một trận. Chương 361, giúp ta đánh hắn một trận. Thời gian trôi qua, Tuyết Ảnh tại Trần Phàm cùng Hứa Thanh Thanh nhìn soi mói, chậm rãi thu hồi hai tay. Khả Lãnh Hàn Dương nhưng vẫn là không có muốn tỉnh lại bộ dáng. Tuyết Ảnh, tiểu Loan thế nào? Trần Phàm nhìn xem Lãnh Hàn Dương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà lo lắng nói, yên tâm đi, mệnh của nàng xem như bảo vệ, nhưng là hiện tại nàng hay là quá hư nhược, trong thời gian ngắn còn vẫn chưa tỉnh lại. Tuyết Ảnh ôn nhu nói, chậm rãi đứng lên, bất quá vẫn là ta mới vừa nói như thế, võ công của nàng tận thế, hàn độc nhập thể, đã là một người phế nhân, liền xem như tỉnh lại cũng sẽ hết sức yếu đất, mà lại sống không được bao lâu. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc cảm đạm, tiến lên nhẹ nhàng đem Lãnh Hàn Dương bế lên. Tuyết Ảnh, cảm ơn ngươi. Trần Phàm nu tiếng nói tạ ơn, ôm Lãnh Hàn Dương liền trực tiếp hướng phía Tiểu Tuyền mà đi. Thấy thế, Tuyết Ảnh cũng không tốt nói cái gì, đành phải đi theo Trần Phàm đi tới. Nhưng lại tại các nàng đi đến Tiểu Tuyền dưới thành thời điểm, chỉ thấy lúc này hiện trường mười phần hỗn loạn, giống như là tại cãi lộn cái gì. Thấy thế, Trần Phàm mấy người càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, có người phát hiện Trần Phàm, bận rộn lo lắng cao giọng nói, công tử trở về là công tử trở về. Nghe vậy, phía trước vây quanh đám người vội vàng tản ra, có thể từ Hổ Lạc Vô Tình bọn người tướng lĩnh nhìn xem Trần Phàm đến, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì lúc này Trần Phàm đắc một đầu trắng bệnh, mà nguyên bản một bộ bạch y càng là dính đầy tiên huyết. Đây là phát sinh cái gì? Công tử, ngươi làm sao? Từ Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà lo lắng thử dò xét nói. Không có gì, là phát sinh cái gì? Trần Phàm ôm trong ngực Lãnh Hàn Dương, một mặt lạnh lùng nói. Công tử, là như vậy. Người này tự xưng là binh bộ thượng thư, phụ nữ đế ý chỉ muốn hợp nhất chúng ta Thiên Thành Long Kỵ, hơn nữa còn muốn chúng ta giết tất cả tù binh phản quân. Chỉ gặp Từ Hổ chỉ vào một người trung niên đạo. Nghe vậy, Trần Phàm đem ánh mắt rơi vào binh bộ thượng thư trên thân. Mà binh bộ thượng thư cũng phải nhìn về hướng Trần Phàm, chỉ là binh bộ thượng thư trên khuôn mặt cũng biết đầy vẻ nghi hoặc. Hắn không rõ, Trần Phàm làm sao còn có thể còn sống trở về? Không phải phái 5 cái tiên cảnh cường giả, còn có tiếp cận 300 cái võ công cao cường ám vệ ám sát Trần Phàm sao? Mà lại, Trần Phàm một đầu này tóc trắng là chuyện gì xảy ra? Hắn trước kia gặp qua Trần Phàm, thời điểm đó Trần Phàm khả hay là mái tóc màu đen. Bất quá tại binh bộ thượng thư nhìn xem Trần Phàm bên người Tuyết Ảnh thời điểm, đột nhiên hiểu rõ ra, chỉ là không nghĩ tới, Tuyết Ảnh vậy mà lại ở chỗ này. Bất quá binh bộ thượng thư hay là một mặt âm trầm nhìn xem Trần Phàm quát lớn, "Trần Phàm, bản quan chính là phụng nữ đế ý chỉ làm việc, chẳng lẽ ngươi thật muốn kháng chỉ bất tuân, muốn tạo phản sao?" Nói, binh bộ thượng thư trực tiếp đem thánh chỉ giơ lên. Khả Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, "Trong thánh chỉ nói cái gì?" Nghe vậy, binh bộ thượng thư thần sắc chợt biến, "Trong thánh chỉ nói, Thiên Thành Long Kỵ đánh bại Hung Nô Lâu Lan, bình định trấn Bắc Vương phản loạn có công, đặc biệt hạ chỉ phong thưởng. Đồng thời muốn ngươi phối hợp bản quan hợp nhất Thiên Thành Long Kỵ, sắp xếp binh bộ lập hồ sơ, lại muốn ngươi giao ra Thiên Thành Long Kỵ quyền quản lý, hồi kinh thủ thẩm." Nghe, hiện trường mọi người đều là một mặt khó coi. Nhất là Thiên Thành Long Kỵ những nòng cốt kia tướng lĩnh, nếu không phải Trần Phàm, sẽ có bọn hắn Thiên Thành Long Kỵ sao? Nếu không phải Trần Phàm dẫn đầu bọn hắn, Thiên Thành Long Kỵ có thể đánh bại Hung Nô, thu phục Lâu Lan, bình định trấn Bắc Vương sao? Nhưng bây giờ, bọn hắn mới bình định trấn Bắc Vương, thánh chỉ vậy mà liền tới. Mà lại tới thì tới, vậy mà vừa đến đã muốn đối với Trần Phàm hưng sư hỏi tội, muốn Trần Phàm hồi kinh thụ thẩm, muốn Trần Phàm giao ra binh quyền. Dựa vào cái gì? Tá ma giết lửa, cũng không phải loại này sắp pháp. Nhưng là Trần Phàm không nói gì, bọn hắn cũng không dám mở miệng. Khả Trần Phàm lại là vẫn như cũng là một mặt lạnh nhạt, còn gì nữa không? Còn có cái gì? Binh bộ thượng thư nghe lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nữ đế trong thánh chỉ không nói xử lý như thế nào những phản quân này. Trần Phàm thản nhiên nói, "Bệ hạ khẩu dụ, bọn hắn biết rõ cùng Trấn Bắc Vương là tạo phản, lại tất cả đều nguyện ý nghe Trấn Bắc Vương cho nên tội cùng tạo phản, tất cả phản quân, giết chết bất luận tội." Binh bộ thượng thư đạo, chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm lãnh nói, "Nhưng ta nói, ta chính là muốn thả qua bọn hắn đâu." Nghe vậy, binh bộ thượng thư càng là một mặt khó coi, "Trần Phàm, ngươi chẳng lẽ còn muốn kháng chỉ?" "Ha ha, kháng chỉ mà thôi, ta Trần Phàm kháng chỉ còn thiếu sao?" Chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm lãnh nói, lại nói hôm nay những người này ai cũng không có khả năng động. "Ta nói, ngươi nếu là muốn động bọn hắn, ngươi có thể thử một chút." Nương theo lấy Trần Phàm tiếng nói, tất cả Thiên Thành Long Kỵ càng là cùng nhau tiến lên hai bước. Thấy thế, binh bộ thượng thư sắc mặt càng là trực tiếp âm trầm khó coi đến cực hạn. "Trần Phàm, ngươi là muốn tạo phản sao?" Nhưng lúc này đây, Trần Phàm nhưng không có phản ứng binh bộ thượng thư, mà là trực tiếp nhìn về hướng một bên Từ Hổ. "Cho bọn hắn một người 10 lượng bạc, thả bọn họ đi." Nghe vậy, binh bộ thượng thư bọn người càng là một mặt kinh ngạc khó coi, Trần Phàm không giết những phản quân này coi như xong, lại còn muốn cho bọn hắn bạc để bọn hắn rời đi. Dựa vào cái gì? Có thể Từ Hổ lại là một mặt cung kính, là: "Công tử, chờ bọn hắn đều đi, các ngươi đều tiếp nhận hắn phong thưởng đi, dựa theo thánh chỉ, sắp xếp binh bộ, không nên náo sự tình." Trần Phàm lại nói. Nghe vậy, đừng nói binh bộ thượng thư liền ngay cả Từ Hổ bọn người là thần sắc sững sờ. Trần Phàm đây là ý gì? Là muốn từ bỏ Thiên Thành Long Kỵ như thế một chi quân đội sao? Phải biết, đây chính là đủ để cho hắn làm hoàng đế quân đội. Khả Trần Phàm lại: "Công tử, chúng ta Từ Hổ còn muốn nói điều gì, có thể nói còn chưa lối ra." Trần Phàm liền khoát tay áo, "Dựa theo ta nói làm, về sau ta liền không phải là các ngươi quan chỉ huy các ngươi riêng phần mình bảo trọng. Công tử. Từ Hồ bọn người nghe vậy, đều là cùng nhau tiến lên, còn muốn nói điều gì? Khả Chân Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, khẽ lắc đầu. Cứ như vậy đi, đều đừng nói nữa. Bất quá, nếu như các ngươi cảm thấy ta đối với ngươi cũng không tệ lắm lời nói, ban đêm tìm thời gian, che mặt, đánh cẩu vật này một trận, giúp ta hạ giận. Nghe vậy, binh bộ thượng thư càng là thần sắc sững sờ. Chân Phàm đây là ý gì? Lại còn muốn cho những người này đánh hắn một trận. Khả Chân Phàm tiếng nói mới rơi xuống, Thiên Thành Long Kỵ đều là thần sắc chợt biến, từng cái nhìn xem binh bộ thượng thư, giống như là muốn đem hắn ăn bình thường. Đến mức binh bộ thượng thư bỗng nhiên có chút sợ hãi, thân thể đều không tự chủ lui về sau rất nhiều. Khả Chân Phàm thấy thế, lại là một mặt lạnh nhạt nói, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi đều còn muốn tiếp nhận hắn phong thưởng, hiện tại động thủ đắc tội hắn, còn thế nào phong thưởng? Ban đêm nhìn không thấy thời điểm, tìm bao tải. Đừng để hắn bắt được cái chuôi, về sau cho các ngươi làm có dễ. Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, ôm lãnh Hàn Sương liền trực tiếp hướng phía trong thành đi. Có thể binh bộ thượng thư thấy thế, lại là một mặt tâm trầm, bận rộn lo lắng quát lớn. Các ngươi dám? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng đều phải tiếp nhận ta phong thưởng, ai dám động thủ với ta, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Có thể Từ Hồ bọn người như thế nào lại sợ hắn? Từng cái ngược lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền trực tiếp dựa theo Trần Phàm nói tới, chuẩn bị phân phát những phản quân này. Về phần cái này binh bộ thượng thư, ban đêm tự nhiên có hắn dễ chịu. Chương 362, bọn hắn vẫn là đem ta muốn quá đơn giản. Chương 362, bọn hắn vẫn là đem ta muốn quá đơn giản. Đi vào trong thành, Trần Phàm tìm một cái tiểu lâu, đem Lãnh Hàn Sương tu xếp tốt. Chỉ là, nhìn xem nằm ở trên giường, một mặt hư nhược Lãnh Hàn Sương, Trần Phàm trong lòng là thật cảm giác rất khó chịu. Dù sao đây là Lãnh Hàn Sương, là nhà hắn tiểu đoán. Công tử, nước nóng đã chuẩn bị xong, ngươi cần tắm rửa một chút không? Lúc này, Hứa Thanh Thanh đi tới, đứng tại Trần Phàm bên người, ôn nhu nói. Khả Trần Phàm nhìn xem Hứa Thanh Thanh một mặt bộ dáng tiểu tụy, trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu. Nhất là nhìn xem Hứa Thanh Thanh cái kia chôn chôn tránh tránh ngón tay. Chỉ gặp Hứa Thanh Thanh trên ngón tay lại là vết máu vết thương. Trần Phàm biết, đây đều là bởi vì vừa rồi Hứa Thanh Thanh bất chấp hậu quả đánh đàn đến bảo hộ hắn đưa đến. Phải biết, tay đứt ruột sót, Hứa Thanh Thanh nên có bao nhiêu đau. Nghĩ đến, Trần Phàm nhẹ nhàng cầm lên Hứa Thanh Thanh tay, ôn nhu nói, còn đau không? Thấy thế, Hứa Thanh Thanh thần sắc sững sờ, có chút thụ sủng nhược kinh, không, không đau. Thanh Thanh, cảm ơn ngươi. Trần Phàm nhu tiếng nói, công tử, ta không sao, mệnh của ta vốn chính là công tử cho. Hứa Thanh Thanh khẽ cúi đầu, ôn nhu nói, mệnh của ngươi là ngươi chính mình vẫn luôn là. Chỉ gặp Trần Phàm nhu vừa nói lấy, lại nói đúng rồi, ngươi chừng nào thì biết võ công, lại còn là tiên cảnh cường giả. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh có chút chần chừ, kỳ thật chuyện này nói đến, cũng coi là một cái trùng hợp. Lúc trước ta tại Từ Châu thành lập nhà máy thời điểm, tại bên đường cứu được một cái lao khất cái. Ai biết, lao khất cái kia lại là trong truyền thuyết thất tuyệt lao nhân. Nhưng là khi đó thất tuyệt lao nhân đã thân chịu trọng thương, không tồn tại lâu trên đời. Mà hắn lại không muốn tuyệt học của chính mình không có truyền thừa, liền đem toàn thân công lực truyền cho ta, đem hắn thất tuyệt phổ dạy cho ta. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt kinh ngạc. Nghĩ không ra Hứa Thanh Thanh lại còn có loại cơ duyên này, cùng võ hiệp một dạng. Bất quá hắn cũng biết, đây đều là Hứa Thanh Thanh thiện tâm, nếu không phải Hứa Thanh Thanh không có ghét bỏ lao khất cái kia, nếu không phải Hứa Thanh Thanh làm biệt thủ, thất tuyệt lao nhân như thế nào lại đem một thân công lực đều cho Hứa Thanh Thanh. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, Hứa Thanh Thanh vậy mà ẩn tàng đến tốt như vậy, bọn hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác. Mà ai có thể nghĩ đến, bình thường ôn luyện thuộc nghi Hứa Thanh Thanh, lại còn là một cái tiên cảnh cường giả. Chính là ta mới học không lâu, còn không phát huy ra thất tuyệt phổ chân chính uy lực. Nếu không, lấy thất tuyệt phổ uy lực, tiểu nhoãn cũng sẽ không chỉ gặp Hứa Thanh Thanh lại một mặt đạm đạm ấy nãy nói ra. "Tốt, cái này cũng không trách ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta khả năng đều đã chết." Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, lại nói ngươi cũng xuống dưới thay đi giặt một chút, đem ngón tay băng bó một chút. "Tốt, công tử." Hứa Thanh Thanh ôn nhu nói, hạ thấp người hành lễ, liền trực tiếp lui xuống. Trần Phàm thấy thế, cũng không có chần chờ, đứng người lên, rút đi quần áo, liền bắt đầu tắm rửa. Chỉ là ngồi trong bồn tắm, Trần Phàm lại có chút buồn vô cớ. Hắn có thể cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, có thể cảm nhận được chính mình thể nội giống như có một cỗ sức mạnh rất khủng bố, nhưng hắn nhưng lại không biết làm như thế nào dùng, thậm chí cảm giác chính mình có chút khống chế không được. Người khác không biết hắn nguồn lực lượng này nơi phát ra, Trần Phàm cũng rất rõ ràng. Nguồn lực lượng này là Thiên Ma Tà Thần truyền thừa, lúc trước Lâu Lan Vương Vương quan phía trên hạt châu kia, chính là Thiên Ma Tà Thần lưu lại truyền thừa, ẩn chứa trong đó Thiên Ma Tà Thần khủng bố đến cực điểm công lực. Mặc dù hắn không biết tại sao phải bỗng nhiên kích phát, không biết vì cái gì những cái kia công lực vì cái gì bỗng nhiên tiến nhập trong cơ thể hắn, nhưng là hắn là thật lấy được Thiên Ma Tà Thần tất cả truyền thừa. Bao quát, Thiên Ma Tà Thần hoàn chỉnh bí tịch võ công, Thiên Ma Bát Hoang. Nhất là tại hắn đạt được Thiên Ma Tà Thần công lực đằng sau, Thiên Ma Bát Hoang liền rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn. Mà lúc này, Trần Phàm nhìn xem trong đầu Thiên Ma Bát Hoang, đã hoàn toàn không giống ban sơ như vậy, một chút cũng xem không hiểu. Ngược lại là cảm giác không gì sánh được thanh tịnh, mỗi một câu hắn đều có thể xem hiểu, mỗi một tự phụ là có ý gì hắn đều hiểu. Nhưng hắn rõ ràng đều không có học qua võ công phương diện này kiến thức. Nghĩ đến, là bởi vì thu được Thiên Ma Tà Thần công lực truyền thừa duyên cớ. Bất quá Trần Phàm nhìn một chút, thân thể liền theo bản năng bắt đầu vận chuyển Thiên Ma Bát Hoang kinh mạch lộ tuyến, rất nhanh liền theo bản năng tiến nhập trạng thái tu luyện. Khả Trần Phàm chính mình nhưng lại không biết, tại hắn lúc tu luyện, toàn thân cao thấp vậy mà tại bốc lên xích mang. Trong bồn tắm nước càng là không ngừng toát ra hơi nước, như là sôi trào lên. Đợi Trần Phàm từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, toàn bộ trong bồn tắm càng là một chút nước cũng không có. Trần Phàm nhìn xem khô ráo không gì sánh được bồn tắm lớn, càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chấn kinh. Hoàn toàn không rõ, đây là có chuyện gì, vội vàng hướng phía trên giường Lãnh Hàn Sương nhìn lại. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương hay là hôn mê bất tỉnh, Trần Phàm vội vàng từ trong bồn tắm đi ra, mặc xong quần áo, xem xét Lãnh Hàn Sương trạng thái. Gặp Lãnh Hàn Sương không có gì khác thường lúc này mới đã thả lỏng một chút. Bất quá hắn lại cảm giác chính mình giống như có thể khống chế một chút chân khí trong cơ thể bình thường. Đưa tay tụ khí, có thể rất rõ ràng cảm nhận được kinh khủng chân khí nơi tay trong lòng bàn tay lưu chuyển. Đây chính là Thiên Ma Bát Hoang sao? Chỉ gặp Trần Phàm tự mình lẩm bẩm, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến, "Trần Phàm." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, ôn nhu nói, "Vào đi." Tuyết Ảnh cũng không có chần chờ, trực tiếp đẩy cửa ra, mang theo Hứa Thanh Thanh đi đến. "Các ngươi sao lại tới đây? Làm sao không nghỉ ngơi một hồi?" Trần Phàm nhìn xem Tuyết Ảnh cùng Hứa Thanh Thanh, ôn nhu nói. Khả Tuyết Ảnh nhìn xem tóc trắng phơ Trần Phàm, trong lòng nhưng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. "Ngươi còn tốt chứ?" Tuyết Ảnh ôn nhu nói. "Còn tốt." Trần Phàm nhẹ gật gật đầu, ra hiệu Tuyết Ảnh các nàng tọa hạ. "Cho nên, ngươi thật muốn cùng binh bộ thượng thư cùng một chỗ hồi kinh? Ngươi biết ngươi nếu là hồi kinh, hộ quốc công bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Tuyết Ảnh một mặt lo lắng nói. "Không có việc gì." Trần Phàm nhu vừa nói lấy, "Tiểu Khả tiểu gái các nàng còn tại kinh thành, mà lại Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục còn tại Thiên Lao, ta nhất định phải trở về một chuyến. Bọn hắn không phải sợ sệt ta trở về sao? Ta liền hết lần này tới lần khác muốn trở về. Mà lại, ta nếu là không bay lại đi lời nói, Long Quốc mới là thật xong." Thế nhưng là Tuyết Ảnh ngay vậy, mang bộ mặt xấu thảm, có thể nàng còn chưa nói xong, Trần Phàm liền lại mở miệng nói, "Thanh Thanh, làm phiền ngươi đi gọi Từ Hổ Diệp Lăng cùng một đám tướng lĩnh tới gặp ta, ẩn nấp một chút, đừng để người của binh bộ trông thấy." "Là, công tử." Hứa Thanh Thanh khẽ gật đầu một cái, đi ra ngoài. Khả Tuyết Ảnh lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ngươi bảo bọn hắn tới làm cái gì?" "Tuyết Ảnh, ngươi cũng đừng có lo lắng, ta tự có sắp xếp của ta, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Bọn hắn vẫn là đem ta muốn quá đơn giản." Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, cho Tuyết Ảnh rót một chén trà, lúc này mới nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, Tuyết Ảnh, ngươi có thể dạy ta một chút võ học bên trên kiến thức căn bản sao?" Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc khẽ biến, đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi một thân tu vi này là từ đâu tới? Ngươi làm sao lại bỗng nhiên có mạnh mẽ như vậy chân khí? Chân khí này rất mạnh sao?" Trần Phàm đạo, "Rất mạnh, chỉ ít so với ta còn mạnh hơn, còn muốn nồng đậm, còn tinh khiết hơn, ta còn chưa bao giờ thấy qua tinh thuần như vậy cường hành chân khí." "Trần Phàm, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là từ đâu tới?" Tuyết Ảnh đạo, "Cơ duyên xảo hợp lấy được truyền thừa đi, ngươi cũng đừng hỏi tới, cơ hội thích hợp, ta sẽ nói cho ngươi biết." Trần Phàm vẫn là không dám nói, dù sao hắn nghe nói qua Thiên Ma Tà Thần truyền thuyết, hắn cũng không dám tùy tiện bại lộ hắn đạt được Thiên Ma Tà Thần truyền thừa chuyện này. Nếu là bị trên giang hồ những người kia biết, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Ngươi hay là dạy một chút ta một chút cơ sở võ học chi thức đi. Không phải vậy ta không có được cái này một thân nội công, nhưng lại không biết làm như thế nào dùng." Trần Phàm lại nói. Nghe vậy, Tuyết Ảnh nhíu mày nhìn một chút Trần Phàm. Có thể nghĩ muốn, cũng không có lại hỏi tới, mà là nhẹ gật gật đầu, "Tốt, mấy ngày nay ta sẽ dạy ngươi một chút võ công tâm pháp, giúp ngươi khống chế những chân khí này. Như vậy, ngươi cũng có năng lực tự bảo vệ mình." Chương 363, vì đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 363, vì đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. "Công tử." Rất nhanh, Hứa Thanh Thanh liền dẫn Từ Hổ Diệp Lăng cùng đông đảo tướng lĩnh đi đến. Mà những tướng lĩnh kia đối với Trần Phàm vẫn như cũng là mười phần cung kính. "Biết ta bảo các ngươi tới làm cái gì sao?" Trần Phàm nhìn xem những tướng lĩnh kia ôn nhu nói, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Có thể Từ Hổ bọn người nghe, đều là hai mặt nhìn nhau, khẽ lắc đầu, "Công tử, chúng ta không biết. Vừa rồi ta không phải muốn các ngươi đi đánh binh bộ thượng thư sao?" Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, khả Trần Phàm lời nói còn chưa nói xong, Từ Hổ liền trực tiếp mở miệng nói, "Công tử, hắn dám không coi ngươi ra gì, đừng nói đánh hắn, bây giờ gọi ta đi giết hắn đều có thể." Đối với, cũng không nhìn hắn tính là thứ gì, cũng dám ở trước mặt công tử diêu võ dương oai, ai cho hắn lá gan? "Công tử, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, thuộc hạ hiện tại liền đi làm hắn, để hắn hối hận đi đến thế này." Nghe các tướng lĩnh lời nói, Trần Phàm trong lòng lại vui mừng vừa bất đắc dĩ. "Các ngươi nghĩ gì thế?" Chỉ gặp Trần Phàm trực tiếp lườm hắn bọn họ một chút, hắn còn hữu dụng, hiện tại còn giết không được. "Mà ta bảo các ngươi đi đánh hắn, cũng là ta kế hoạch một vòng, các ngươi cũng đừng đần độn thật đi đánh." Nghe vậy, mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trần Phàm đây là ý gì? Làm sao còn không thể đi đánh? Phải biết, bọn hắn đều đã thương lượng xong, một người đi đánh một trận, để hắn 3 tháng xuống không được giường. Khả Trần Phàm vậy mà nói, không thể đi đánh. "Công tử, vì cái gì?" Từ Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. "Ta chính là muốn để hắn biết, ta đối với các ngươi không có lớn như vậy lực khống chế. Hay là nói các ngươi muốn cho ta bị nữ đế kiêng kỵ, lại phái người ám sát ta sao?" Chỉ gặp Trần Phàm một mặt bất đắc dĩ nói, lại nói chẳng những không thể đánh, các ngươi còn muốn biểu hiện ra một chút định bợ thái độ của hắn, nếu là có thể lời nói, thậm chí có thể trào phúng chế nhạo ta một chút, để hắn cảm thấy tại triều đình chính quy biên chế cùng tiền đồ trước mặt, ta không đáng kể chút nào, để bọn hắn triệt để yên tâm. Biết không? Nghe vậy, đông đảo tướng lĩnh đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau. "Công tử, chúng ta thế nhưng là ngươi mang ra, không có ngươi, liền không có chúng ta. Chúng ta chỉ gặp Từ Hổ mới nói." Trần Phàm liền trực tiếp lên tiếng ngắt lời hắn, "Đi, cứ dựa theo ta nói đi làm, ta tự có an bài. Ai nếu là không có biểu hiện tốt, bị hắn khi dễ, vậy ta cũng không chịu trách nhiệm." nếu làm hư đại sự của ta, đây chính là muốn quân pháp xử trí. Hay là nói, hiện tại các ngươi liền đã không muốn nghe ta. Nghe vậy, mọi người đều là một mặt bất đắc dĩ, hoàn toàn không rõ Trần Phàm làm như vậy có ý tứ gì. Chứ cảm thấy Trần Phàm làm như vậy, có thể làm cho nữ đế đối với hắn buông xuống cảnh giác, bên ngoài còn muốn không đến cái khác. Bất quá Trần Phàm đều nói như vậy, vậy khẳng định có Trần Phàm chính mình ăn bài. Đám người cũng không dám vi phạm Trần Phàm lời nói, từng cái trực tiếp đứng dậy cung kính nói, là công tử. Toàn nghe công tử ăn bài. Đi, đi xuống đi. Trần Phàm thấy thế, lắc nhẹ khoát tay, mà những tướng lĩnh kia thấy thế, cũng không có dừng lại. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm lại nhìn xem Diệp Lăng đạo, Diệp Lăng, các ngươi một hồi. Diệp Lăng nghe vậy, một mặt đạm nhiên ngồi xuống. Hiện tại hắn tâm tình mới là phức tạp, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết quan hệ. Nhưng là bây giờ, trong tay ngươi còn có bao nhiêu quân đội? Trần Phàm nhu tiếng nói, 300,000 tả hữu đi. Nhưng là không thế nào có thành tựu, hoàn toàn không thể cùng Thiên Thành Long kỵ so. Diệp Lăng nói đơn giản lấy, lại nói ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đem bọn hắn đều giải tán đi. Trần Phàm thản nhiên nói, giải tán? Vì cái gì? Diệp Lăng thần sắc chợt biến. Hiện tại cha ngươi tại trong lao, thiên hạ cũng kém không nhiều ổn định, chẳng lẽ ngươi còn muốn bị ấn lên một cái mưu phản tội danh, sau đó đã chết không minh bạch? Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, lại nói mà lại, ngươi một chi kia quân đội quá phế đi một chút, giữ lại tác dụng cũng không lớn, còn không bằng trực tiếp giải tán. Đến lúc đó, ta sẽ để cho Thanh Thanh cho ngươi một chút tiền tài, đi làm suất ngũ phí, phân phát bọn hắn. Bọn hắn hẳn là cũng biết thế cục bây giờ, hẳn là sẽ không nói cái gì. Mà ngươi tạm thời cũng đừng có lộ diện, liền theo ta, có ta ở đây người của binh bộ không dám đối với ngươi như vậy. Các loại chuyện bên này xử lý tốt, ta liền dẫn ngươi hồi kinh, cứu ngươi cha. Nghe vậy, Diệp Lăng cũng không có lại nói cái gì, hắn biết, nghe Trần Phàm chắc chắn sẽ không sai. Nhất là bây giờ, cha hắn còn tại Thiên Lao, nếu là có người có thể đem cha hắn cứu ra, khả năng cũng chỉ có Trần Phàm một người. Liên nhẹ gật gật đầu, tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Đi thôi. Nắm chặt thời gian phân phát, không phải vậy đảng binh bộ thượng thư hợp nhất Thiên Thành Long Kỵ, ngươi muốn phân phát liền không như vậy dễ dàng. Trần Phàm đạo. Nghe vậy, Diệp Lăng hướng phía Trần Phàm cung kính hành lễ, lui xuống. Có thể tất cả mọi người sau khi rời đi, Tuyết Ảnh lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lo lắng. Trần Phàm, ngươi làm như vậy đằng sau, coi như một chút chỗ rửa cũng không có, vạn nhất nữ đế thật muốn giết ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Không có chuyện gì. Chỉ gặp Trần Phàm mỉm cười nói, lại nói nàng mặc dù không tin ta, nhưng là giết ta còn không đến mức. Mà lại, ta sẽ không cho nàng cơ hội giết ta. Ta sẽ giống chống thua chiêng tuyên cáo thiên hạ, ta muốn về kinh tỉnh tội. Như vậy, nàng tìm không thấy lý do tới giết ta. Chờ về kinh liền tốt. Nghe vậy, Tuyết Ảnh trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng là cũng không tốt nói cái gì. Thời gian trôi qua, hôm sau, binh bộ thượng thư có thể nói là cả đêm đều không có ngủ, một mực lo lắng có người đến đánh hắn. Thế nhưng là hắn lại phát hiện hắn suy nghĩ nhiều, căn bản không có người dám tới đánh hắn. Mà lại, từ khi hắn sau khi rời giường, nhìn thấy mỗi một cái Thiên Thành Long Kỵ đối với hắn đều là rất cung kính, thậm chí còn có chút định bợ hương vị. Thế thế, binh bộ thượng thư lại là một mặt khinh thường, mà đáp ý hắn liền nói, những người này làm sao lại không quan tâm tiền đồ? Làm sao lại bởi vì Trần Phàm liền từ bỏ tiền đồ? Trần Phàm còn muốn khiến cái này binh sĩ đánh hắn, trò cười. Thượng thư đại nhân, thượng thư đại nhân. Nhưng vào lúc này, Từ Hổ cùng Lạc Vô Tình trông thấy binh bộ thượng thư, liền trực tiếp mặt hốt hoảng chạy tới. Thượng thư đại nhân không hổ là chúng ta Long Quốc văn cổ chi thần, sớm như vậy liền dậy. Thượng thư đại nhân, ngươi còn ngủ được thói quen sao? Thời tiết lạnh, muốn hay không thuộc hạ gọi người cho ngươi thêm vài đệm ngủ? Chỉ gặp Từ Hổ cùng Lạc Vô Tình đều là một mặt túi đầu không lưng nói. Thấy thế, binh bộ thượng thư càng là một mặt đắc ý, dù sao Từ Hổ cùng Lạc Vô Tình đều là Trần Phàm phụ tá đắc lực. Nhưng bây giờ, còn không phải ở trước mặt hắn túi đầu không lưng. Nghĩ đến, binh bộ thượng thư trực tiếp bày ra một bộ cao ngạo tư thái, các ngươi có việc. Là như vậy, đại nhân, đây là chúng ta Thiên Thành quân danh sách, còn có bọn hắn chiến công, còn xin đại nhân xem qua. Đại nhân, đây là Long Kỵ quân danh sách cùng công văn, còn xin đại nhân xem qua. Có thể binh bộ thượng thư thấy thế lại là một mặt khinh thường, cố ý nói, các ngươi đây là ý gì? Đem những này cho ta làm cái gì? Trần Phàm không phải mới là đầu của các ngươi sao? Đi cho Trần Phàm a. Đại nhân, lời này của ngươi liền nói quá lời. Cái gì Trần Phàm, chúng ta là Long Quốc người, là bệ hạ người. Từ Hồ đạo. Chính là, chúng ta hiệu trung chính là bệ hạ mới là đầu của chúng ta. Chỉ gặp Lạc Vô Tình nói, lại nói mà bây giờ đại nhân phụng chỉ đến đây hợp nhất chúng ta Thiên Thành Long Kỵ, đầu của chúng ta tự nhiên là đại nhân, tự nhiên muốn nghe đại nhân. Vì đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 364, cũng nên đến phiên ta bảo vệ ngươi. Chương 364, cũng nên đến phiên ta bảo vệ ngươi. Coi là thật. Binh bộ thượng thư nhìn xem Từ Hồ hai người, ra vẻ cao ngạo, lại một mặt khinh thường nói, thiên chân vạn sát. Từ Hồ đạo. Ha ha. Nghe vậy, binh bộ thượng thư một mặt khinh thường cười khẽ một tiếng. Người thức thời, nhưng vào lúc này, binh bộ thượng thư lời nói còn chưa nói xong, Trần Phàm đỗng nhiên đi tới, "Từ Hổ, đi cho ta khiên một con ngựa đến." Nghe vậy, Từ Hổ lại là một mặt lạnh nhạt, cô y đứng ở binh bộ thượng thư bên người, hoàn toàn không có muốn phản ứng Trần Phàm ý tứ. Thấy thế, Trần Phàm nhíu mày, "Từ Hổ, ngươi làm cái gì vậy? Không nghe thấy ta sao?" "Trần Phàm, xin lỗi, bản tướng quân còn có chuyện muốn cùng thượng thư đại nhân trao đổi, muốn ngựa, ngươi chính mình đi khiên đi." Từ Hổ một mặt ngạo nghễ nói. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, "Từ Hổ, ngươi có ý tứ gì?" "Ngươi..." Khả Trần Phàm lời nói còn chưa nói xong, Lạc Vô Tình liền trực tiếp mở miệng nói, "Ngươi cái gì ngươi?" "Trần Phàm, xưa đâu bằng nay. Hiện tại thượng thư đại nhân mới là thủ lĩnh của chúng ta, ngươi một cái kháng chỉ bất tuân tội thần, còn muốn ra lệnh cho chúng ta. Ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể cầu được nữ đế khoan dung đi. Thì ra là thế. Tốt. Các ngươi rất tốt. Ta liền nói, làm sao hắn một chút thương đều không có, thì ra là thế. Các ngươi thật rất tốt. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt tức giận nói, trực tiếp phất tay áo rời đi. Thấy thế, binh bộ thượng thư càng là một mặt đắc ý có thể tự hổ thấy thế nhưng lại cố ý một mặt khinh thường nói, thử. Thật coi hắn hay là trước kia Tiêu Giao Hầu. Cho chúng ta sắc mặt, cũng không nhìn chính mình tính là thứ gì, một cái thối thư sinh mà thôi, còn muốn chỉ huy chúng ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Chính là, một người thư sinh mà thôi, thật coi hắn có thể làm tướng quân. Cũng không nhìn một chút hắn tính là thứ gì. Không ngỡ nhất hắn mang binh đánh giặc lại còn mang hai cái mỹ nữ. Hại chết chúng ta bao nhiêu huynh đệ. Binh bộ thượng thư nghe Từ Hổ cùng Lạc Vô Tình lời nói, càng là một mặt đắc ý nhất là nghe Từ Hổ cùng Lạc Vô Tình nói Trần Phàm chỉ là một người thư sinh, còn mang theo hai cái mỹ nữ. Dù sao điểm này hắn cũng tràn đầy đồng cảm. Trần Phàm một người thư sinh, nơi nào có nửa điểm làm tướng quân dáng vẻ. Mà lại, tướng quân nào mang binh đánh giặc còn mang theo hai cái mỹ nữ. Có thể thấy được Từ Hổ cùng Lạc Vô Tình bọn hắn cũng đã sớm không phục Trần Phàm chỉ là không dám nói ra mà thôi. Ngạn ngữ nói hay lắm, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Bất quá, các ngươi nếu nguyện ý đi theo bản quan đương nhiên sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tương lai tốt đẹp tiền đồ đang chờ các ngươi. Binh bộ thượng thư đạo, đa tạ đại nhân. Thuộc hạ nhất định đối với đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Từ Hổ cùng Lạc Vô Tình hai người nghe vậy, lập tức không mình hành lễ đạo. Ha ha. Thấy thế, binh bộ thượng thư lại là một mặt đắc ý mà khinh thường cười nhẹ. Đi thôi. Đi tiếp thu bản quan phong thưởng. Hảo hảo đi theo bản quan là sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói đi. Binh bộ thượng thư hướng thẳng đến vừa đi, mà Từ Hổ cùng Lạc Vô Tình cũng bận rộn lo lắng đi theo. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền lại là 3 ngày thời gian. 3 ngày qua, binh bộ thượng thư đã hoàn toàn có thể khẳng định Tiên Thành Long Cơi đã không thuộc về Trần Phàm. Nhất là tại nhìn thấy những binh lính kia đều đối với Trần Phàm một mặt khinh thường dáng vẻ. Nhất là thấy Trần Phàm ngay cả một sĩ binh đều hô bất động dáng vẻ. Vì thế, binh bộ thượng thư cũng thư bỏ vợ đi kinh thành. Chỉ bất quá, Trần Phàm lại có vẻ 10 phần bình tĩnh, phần lớn thời gian không phải buổi tiếp Lãnh Hàn Sương chính là tại cùng Tuyết Ảnh học tập võ công. Là đêm, Trần Phàm còn tại nghiên cứu Tuyết Ảnh dạy võ công cho hắn tri thức, trên giường Lãnh Hàn Sương bỗng nhiên phát ra một tiếng ho nhẹ. Nghe tiếng, Trần Phàm lập tức liền ngừng lại, hướng phía Lãnh Hàn Sương nhìn lại. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương một mặt suy yếu mở mắt. Tiểu Đoán, ngươi đã tỉnh. Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Khả Lãnh Hàn Sương nhìn xem Trần Phàm, càng là một mặt kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin. Phu quân, ngươi, ta, đây là có chuyện gì? Chúng ta làm sao lại tựa như tại Lãnh Hàn Sương xem ra, các nàng đã chết mới đối. Dù sao ngày nào loại tình huống kia, các nàng căn bản không có khả năng sống sót. Tiểu Đoán, không sao, chúng ta bây giờ cũng còn sống được thật tốt. Chỉ gặp Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, nhẹ vô về Lãnh Hàn Sương gương mặt, trên mặt viết đầy kích động cùng vui sướng. Tựa như không có cái gì có thể so sánh Lãnh Hàn Sương tỉnh lại, càng thêm để hắn vui vẻ. Thế nhưng là chúng ta phu quân, về sau đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Còn có ngươi tóc làm sao? Lãnh Hàn Sương hay là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Nghe vậy, Trần Phàm lại không nóng nảy, không sao, ngươi không cảm thấy ta hiện tại mái đầu bạc trắng, trở nên càng đẹp trai hơn sao? Trần Phàm vừa nói, một bên cho Lãnh Hàn Sương rót một chén nước, đút cho Lãnh Hàn Sương. Cho nên về sau đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Lãnh Hàn Sương hay là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Phàm cũng không che giấu, đem lúc trước phát sinh sự tình, một chút xíu tất cả đều nói một lần. Có thể nghe Trần Phàm lời nói, Lãnh Hàn Sương lại là một mặt chấn kinh mà đau lòng. Đau lòng Trần Phàm bởi vì nàng thương tâm quá độ, một khi tóc trắng, nàng thậm chí không dám tưởng tượng lúc trước Trần Phàm nhìn xem nàng bỏ mình, trong lòng phải có bao nhiêu bi thương mới có thể một khi đầu bạc. Bất quá cũng may Trần Phàm phúc duyên thâm hậu, vậy mà có thể được đến Thiên Ma Tà Thần truyền thừa. Cho nên, lúc trước chúng ta tại Dị Án trong quốc khố nhìn thấy pho tượng kia phía trên ghi lại là Thiên Ma Tà Thần Thiên Ma Bắc Hoang, mà Dị Án Vương Vương quan phía trên viên bảo thạch kia ẩn chứa Thiên Ma Tà Thần toàn bộ tu vi. Lãnh Hàn Sương ôn nhu nói, đối với pho tượng kia cùng bảo thạch hẳn là cùng một chỗ, chúng ta lúc đó không phải nói pho tượng kia hai tay hẳn là bưng lấy cái gì mới đúng không? Ta cảm thấy chính là nên bưng lấy viên bảo thạch kia. Trần Phàm Nhu tiếng nói, khó trách ngươi lúc trước sẽ đột nhiên hỏi ta Thiên Ma Bắt Hoang sự tình, thì ra là thế. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương nhẹ nói lấy, lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một mặt lo lắng nói, vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có biến hóa gì hay không? Không có, có cái gì khó chịu địa phương? Không có. Ta cảm giác Thiên Ma Tà Thần đối Thiên Ma Bắt Hoang làm cải tiến. Trần Phàm Nhu tiếng nói, cái gì cải tiến? Lãnh Hàn Sương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo: "Ngươi không phải nói, lúc trước Thiên Ma Tà Thần giết hắn yêu nhất Lăng Nguyệt tiên tử sau liền biến mất không thấy sao? Ta cảm thấy hắn cũng bởi vì chính mình giết chính mình yêu nhất người, không tiếp thụ được, sau đó thống cải tiền phi đem Thiên Ma Bắt Hoang sửa lại. Đến mức, tại ta cho là ngươi chết về sau, cực kỳ bi thương, sau đó liền phát động Thiên Ma Tà Thần truyền thừa. Ta cảm giác Thiên Ma Tà Thần sở dĩ lưu lại dạng này mới có thể thu được truyền thừa, chính là muốn cho một môn võ công từ tàn sát chúng sinh tà công, biến thành một bộ làm thủ hộ mà thành võ công. Mà lại, ta hiện tại cũng tu luyện Thiên Ma Bắt Hoang, nhưng là ta cảm thấy cùng bình thường võ công không có gì khác biệt, thậm chí cảm giác nỗi lòng đều rộng rãi không ít." Trần Phàm chậm chậm nói ra. Lãnh Hàn Sương nghe càng là kinh ngạc, bất quá nàng dù sao cũng không có gặp qua thật Thiên Ma Bắt Hoang, cũng không biết đây là có chuyện gì. "Ngươi cảm thấy không có việc gì, vậy là tốt rồi, nếu là phát hiện vấn đề, vẫn là phải kịp thời nói, ngàn bạn không có khả năng che giấu, biết không?" Nghe vậy, Trần Phàm mỉm cười, ngồi ở Lãnh Hàn Sương bên người. "Ngoan, ta biết, ta sẽ không ngu như vậy. Mà lại, ngươi bảo vệ ta lâu như vậy, cũng nên đến phiên ta bảo vệ ngươi." Chương 365, hồi kinh. Chương 365, hồi kinh. "Tốt." Lãnh Hàn Sương nghe Trần Phàm lời nói, cứ như vậy tựa vào Trần Phàm hoài bên trong, trong lòng rất ấm, nhưng lại cảm giác rất khó chịu. Mặc dù Trần Phàm không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là nàng biết, Trần Phàm chỉ là không nghĩ nàng quá thương tâm mà thôi. Nàng dù sao cũng là người tập võ, đối với mình như thế tình huống thân thể hiểu rất rõ. Võ công mất hết, hàn độc nhập thể, nếu không phải bởi vì có chân khí của bọn hắn cưỡng ép kéo dài tính mạng, hiện tại đã là một người chết căn bản sống không được bao lâu. Thậm chí nàng đều không biết chính mình lúc nào sẽ chết. Bất quá cũng may, Trần Phàm đạt được Thiên Ma Tà Thần truyền thừa, về sau cho dù là nàng không tại Trần Phàm bên người, Trần Phàm cũng có thể tự vệ, không đến mức sẽ bị người ám sát. Có thể nghĩ đến nơi đây, Lãnh Hàn Sương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. "Phu quân, Thanh Thanh đâu?" "Thanh Thanh còn tốt chứ? Ngươi không cần lo lắng, Thanh Thanh rất tốt, chính là tiêu hao quá mức một ít, bây giờ còn đang khôi phục." Trần Phàm nhu tiếng nói. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương bỗng nhiên đã thả lỏng một chút. Dù sao lúc trước loại tình huống kia, nàng sợ Hứa Thanh Thanh cũng vẫn lạc. "Vậy ngươi hỏi qua Thanh Thanh không có, nàng là chuyện gì xảy ra? Nàng thế nào lại là tiên cảnh cường giả? Hơn nữa còn sẽ thất tuyệt phổ." Lãnh Hàn Sương đạo. "Hỏi qua nàng vận khí rất tốt, tùy ý cứu được một cái lao khất cái, ai biết lao khất cái kia chính là cái gì thất tuyệt lão nhân, sau đó thất tuyệt lão nhân liền đem công lực của chính mình cùng truyền thừa cho nàng." Trần Phàm đạo. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương càng là một mặt kinh ngạc, là thật không nghĩ tới Hứa Thanh Thanh lại còn có tốt như vậy cơ duyên. Bất quá cũng khó trách, dù sao Hứa Thanh Thanh thiện lương như vậy. "Phu quân, ngươi khả năng không biết thất tuyệt lão nhân là ai." Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương nhàn nhạt nói, lại nói thất tuyệt lão nhân chính là một cái truyền kỳ, một cái đăng đỉnh qua thiên hạ đệ nhất người, chỉ là về sau không biết thế nào, liền đông nhiên mai danh nhận tích. Thanh Thanh vậy mà có thể được đến thất tuyệt lão nhân truyền thừa, cái kia tương lai nhất định là bất khả hạn lượng, thành tựu có thể sẽ không so Tuyết Ảnh thấp. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, hắn cũng không có nghĩ đến, thất tuyệt lão nhân đã từng lại còn làm qua thiên hạ đệ nhất. Khó trách, tất cả mọi người nhắc lên thất tuyệt lão nhân, đều nói là trong truyền thuyết. Thiên hạ đệ nhất, hoàn toàn chính xác xứng với trong truyền thuyết ba chữ này. Có thể lúc này, Lãnh Hàn Sương lại mở miệng nói, "Phu quân, Thanh Thanh đối với ngươi cũng coi là mối tình thâm thiết, lần này càng là liệu mình cứu ngươi, ngươi nhìn ngươi có thể hay không nghe vậy?" Trần Phàm thần sắc khẽ biến. Hắn không phải người ngu. Hắn biết Lãnh Hàn Sương đang suy nghĩ gì. Lãnh Hàn Sương đông nhiên nói cái này, chẳng qua là bởi vì Lãnh Hàn Sương biết chính mình sắp chết, về sau không có khả năng bảo hộ hắn. Cho nên, Lãnh Hàn Sương muốn cho hắn cưới Hứa Thanh Thanh, để Hứa Thanh Thanh thay thế vị trí của nàng, bảo hộ hắn. Chỉ là, Trần Phàm không rõ, Lãnh Hàn Sương làm sao ngốc như vậy? Chính mình đều nhanh chết, làm sao còn đang vì hắn cân nhắc, lại còn đang lo lắng hắn? Nghĩ đến, Trần Phàm trong lòng liền càng thêm cảm giác khó chịu, nhẹ nhàng ôm Lãnh Hàn Sương. "Tiểu Đoán, ngươi không có việc gì, ta cũng sẽ không để ngươi có việc. Ta nói qua, chúng ta đời này sẽ một mực cùng một chỗ, vậy liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Hiện tại ta cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, nếu là ngươi chết, ta cũng liền không sống được. Cho nên, ngươi không muốn ta tự tử lời nói, ngươi ngàn vạn muốn chịu đựng, ta nhất định sẽ tìm tới phương pháp chữa cho tốt ngươi." Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương trong lòng rất ấm, nhưng cũng là thật cảm giác rất khó chịu. Nàng tin tưởng Trần Phàm, không gì sánh được tin tưởng. Từ Trần Phàm năng bởi vì nàng chết mà bỗng nhiên đổi bạc, nàng liền tin tưởng Trần Phàm thật sẽ vì nàng tự tử. Thế nhưng là thân thể của nàng, nàng lại làm sao không biết? Mà bây giờ, nàng cũng rõ ràng, nói cái gì Trần Phàm cũng sẽ không nghe, chớ nói chi là để Trần Phàm cưới Hứa Thanh Thanh. Muốn Trần Phàm cưới Hứa Thanh Thanh, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù. Mà muốn Trần Phàm sẽ không vì nàng tự tử, cũng chỉ có thể là chờ trở lại kinh thành, nhìn thấy tiểu khả tiểu gái đằng sau. Mà nàng cũng là thật muốn gặp một lần tiểu khả tiểu gái các nàng, nhìn một chút Liên Nguyệt Quynh Thành, nhìn một chút Trần Thanh Huy. "Phu quân, chúng ta lúc nào trở về?" "Ta muốn tiểu khả tiểu gái các nàng." Nghĩ đến, Lãnh Hàn Sương tựa ở Trần Phàm hoài bên trong, yếu ớt nói: "Nhanh, ta đã tại an bài, chờ ngươi thân thể tốt một chút, chúng ta liền trở về ăn Tết." Trần Phàm nhu tiếng nói. "Tốt." Lãnh Hàn Sương tại Trần Phàm hoài bên trong nhẹ gật gật đầu, lại nói: "Phu quân, hát một bài cho ta nghe đi, ta muốn nghe ngươi ca hát." "Tốt." Trần Phàm nhu vừa nói lấy, liền bắt đầu nhẹ giọng ngâm nga đứng lên. Lúc này, một bên khác, Hoàng cung Thâm Viện, trong Ngự thư phòng, Cơ Tiên Tuyết nhìn xem đưa tới 800 giảm thần cấp, sắc mặt đông nhiên phức tạp đến cực hạn. Nói không rõ là lo lắng hay là phẫn nộ, hoặc là hối hận. Bởi vì Tấu Chương đã nói, Trần Phàm kém chút bị binh bộ thượng thư mang đến người giết, mặc dù Trần Phàm không có chết, nhưng là Lãnh Hàn Sương lại thân chịu trọng thương, không còn sống lâu nữa. Phải biết, binh bộ thượng thư là nàng phải đi. Mặc dù Tấu Chương đã nói là Trần Phàm kháng chỉ bất tuân, khăng khăng lưu phản, lúc này mới ra tay. Có thể nàng thật không có muốn giết Trần Phàm. Nàng nói qua muốn đem Trần Phàm sống sờ sờ mang về. Nhưng bây giờ, Trần Phàm kém chút bỏ mình, mà Lãnh Hàn Sương càng là trọng thương thở hơi cuối cùng. Trần Phàm nhất định sẽ cảm thấy là nàng hạ chỉ. Như vậy, Trần Phàm còn thế nào có thể sẽ tha thứ nàng? Nàng cùng Trần Phàm làm sao còn có khả năng? Bất quá, may mắn, Tấu Chương bên trên còn nói, binh bộ thượng thư đã thu hồi Thiên Thành Long cưỡi binh quyền, Trần Phàm đã là một người cô đơn, không có khả năng tạo phản. Không phải vậy, nàng thật không dám tưởng tượng, bởi vì Lãnh Hàn Sương, Trần Phàm sẽ làm ra sự tình gì đến. Mà lại, trong Tấu Chương còn nói, Trần Phàm muốn trở về. Dạng này, nàng còn có cùng Trần Phàm cơ hội giải thích. Không phải vậy, nàng thật muốn hiện tại liền tiến về biên cảnh, đi gặp Trần Phàm, đi nói cho Trần Phàm, đây hết thảy không phải nàng làm. nàng thật không muốn giết Trần Phàm. Đây chính là Trần Phàm, nàng yêu nhất Trần Phàm, nàng làm sao có thể bên dưới phải đi mệnh lệnh? Trần Phàm, có lỗi với. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt lo lắng ấy nấy tự mình lẩm bẩm, hiện tại nàng chỉ hy vọng Trần Phàm năng nhanh một chút trở về, nàng tốt cho Trần Phàm đạo xin lỗi. Mà thời gian trôi qua, Lãnh Hàn Sương thân thể đã trở nên khá hơn không ít, đã có thể xuống đất đi lại. Trần Phàm cũng không có tại trì hoãn, mang theo Lãnh Hàn Sương các nàng liền trực tiếp bước lên hồi kinh đường. Chỉ là binh bộ thượng thư biết được, mặc dù rất muốn trực tiếp đem Trần Phàm áp giải hồi kinh, nhưng là ai kêu Trần Phàm bên người còn đi theo một cái Tuyết Ảnh, hắn căn bản không dám, chỉ có thể một đường đi theo Trần Phàm. Trần Phàm cũng không thèm để ý, cũng không nóng nảy đi đường, một đường đều đi rất chậm, nơi này ngừng ngừng, nơi đó nhìn xem. Chỉ là, bởi vì đến Đáng Yêu Thương Hội, Khả Ái Thương Hội, bị quan phủ tiếp quản nguyên nhân, các địa phương Đáng Yêu Thương Hội, Khả Ái Thương Hội đều là một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng. Đáng Yêu Tiểu Lâu cũng lộ ra thanh lãnh đến cực điểm, trên đường phố tên ăn mày cũng nhiều rất nhiều, khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí trên đường đi Trần Phàm bọn hắn còn gặp không ít lưu dân, hoàn toàn không có một chút đi qua phủ đình, phát triển không ngừng bộ dáng. Công tử, tại tiếp tục như vậy, những bách tính này có thể nên làm cái gì a? Trong xe ngựa Hứa Thanh Thanh làm lúc trước Đáng Yêu Thương Hội, Khả Ái Thương Hội, người quản lý một trong, nhìn xem một màn này, trong lòng là thật cảm giác rất khó chịu. Không có việc gì, sự vật đều có tính hai mặt, chuyện này cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu. Chờ một chút đi. Trần Phàm nu tiếng nói. Có thể Hứa Thanh Thanh cùng Tuyết Ảnh nghe vậy, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiện tại thiên hạ đều là cái này một bộ cục diện, Trần Phàm lại còn cảm thấy không phải một chuyện xấu. Là thật không biết Trần Phàm là nghĩ thế nào. Thanh Thanh, hiện tại phu quân đều đã là mang tội chi thân, chúng ta trước hết không cân nhắc những này không vui có được hay không. Lúc này, chỉ gặp Lãnh Hàn Sương mỉm cười nói, lại nói gần nhất một mực tại đi đường, thật nhàm chán. Phía trước chính là Trường An, chúng ta tại đêm nay tại Trường An thành nghỉ ngơi một chút đi, ta muốn vây tại một chỗ uống rượu ăn thiêu nướng. Trời lạnh như vậy, cùng một chỗ ăn thiêu nướng uống rượu, cảm giác nhất định rất tốt. Thế nhưng là thân thể của ngươi, Hứa Thanh Thanh một mặt lo lắng nói. Không có chuyện gì, ta uống ít một chút liền tốt. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương mỉm cười nói, lại nhìn xem Trần Phàm đạo, phu quân, ngươi có chịu không? Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Ta để cho người ta đi trước chuẩn bị một chút. Trần Phàm một mặt cương triều, mỉm cười nói. Khả Lãnh Hàn Sương nghe vậy, lại là theo bản năng nhìn một chút Hứa Thanh Thanh, cho Hứa Thanh Thanh một cái ánh mắt. Mà Hứa Thanh Thanh nhìn xem Lãnh Hàn Sương ánh mắt, sắc mặt đông nhiên trở nên có chút đỏ bừng, có chút túi đầu, hoàn toàn không dám nhìn tới Trần Phàm cùng Lãnh Hàn Sương. Chương 366, làm sao? Ngươi hối hận. Chương 366, làm sao? Ngươi hối hận. Phu quân, lại uống một chút. Ta thích nhìn ngươi uống rượu dáng vẻ. Là đêm, tại một chỗ Trần Phàm an bài Đáng Yêu trong tử lâu, Trần Phàm mấy người ngồi vây chung một chỗ, ăn thiêu nướng nồi lẩu. Trần Phàm đang cho bọn hắn ca hát. Lãnh Hàn Sương lại luôn tại rót Trần Phàm rượu. Ân. Vừa hát xong một ca khúc Trần Phàm nghe, nhíu mày, ngươi không phải không thích ta uống rượu không? Đó là trước kia. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương vừa nói, một bên cho Trần Phàm rót rượu, chúng ta luân phiên chinh chiến, ta đã rất lâu không có gặp ngươi không chút kiêng kỵ uống rượu. Mà bây giờ, chúng ta lập tức liền muốn đến kinh thành, cho nên ta muốn thấy ngươi không cố kỵ gì dáng vẻ. Cho nên, đêm nay uống thật sảng khoái có được hay không? Tốt. Chỉ gặp Trần Phàm nhẹ gật gật đầu, trực tiếp bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, đích thật là rất lâu không có như thế tùy ý phong túng qua. Vậy tối nay chúng ta liền hảo hảo uống một bữa. Ấn đâu? Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương nói, lại cho Trần Phàm rót một chén rượu. Mà một bên Tuyết Ảnh cùng Diệp Lăng gặp Trần Phàm như thế buông ra, cũng đều không nói gì thêm. Gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm, mà đi đến kinh thành cũng không biết sẽ là bộ dáng gì. Còn không bằng thừa dịp hiện tại, buông xuống tất cả phiền não, hảo hảo uống một bữa. Chỉ là một bên Hứa Thanh Thanh hay là rất khẩn trương. Có lẽ là bởi vì chỉ có một mình nàng biết Lãnh Hàn Sương chân chính mục đích bình thường, trong lòng luôn luôn có chút khẩn trương. Đến mức chính mình cũng uống không ít rượu, muốn dùng cái này đến bình phục một chút tâm tình. Thời gian chậm rãi qua đi, uống rượu rất nhiều. Lãnh Hàn Sương nhìn xem say rượu đám người, đột nhiên đứng lên, ôn nhu nói, "Phu quân, ta hơi mệt chút, ta đi về nghỉ trước." "Tốt, ta dẫn ngươi đi." Trần Phàm cũng lung la lung lay đứng lên. Khả Lãnh Hàn Sương thấy thế, lại là bận rộn lo lắng mở miệng nói, "Phu quân, không cần, các ngươi tốt không dễ dàng uống đến vui vẻ như vậy, hay là lại uống một chút đi." Thanh Thanh đưa ta đi lên liền tốt. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh cũng bận rộn lo lắng đứng lên, "Công tử, các ngươi tiếp tục uống, ta đưa Tiểu Loan đi lên liền tốt." Thấy thế, say khướt Trần Phàm cũng không nói cái gì, nhẹ gật gật đầu, "Tốt a." Hứa Thanh Thanh khẽ gật đầu một cái, liền trực tiếp mang theo Lãnh Hàn Sương hướng phía đi lên lầu. "Thanh Thanh, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Đi vào gian phòng, Lãnh Hàn Sương liền nhẹ giọng hỏi. Có thể Hứa Thanh Thanh nghe vậy, nhưng vẫn là một mặt khẩn trương lo lắng, "Tiểu Đoán, ngươi nói dạng này thật có thể chứ? Nếu là công tử biết chân tướng, vậy làm sao bây giờ?" Lãnh Hàn Sương nghe vậy, nhìn xem Hứa Thanh Thanh mỉm cười, "Không có chuyện gì, ngươi tin tưởng ta. Phu quân đối với ngươi hay là có ý tứ, huống chi ngươi còn có được đẹp mắt như vậy, khuynh quốc khuynh thành hoa nhường người thẹn, hắn làm sao lại không thích đâu. Còn nữa, là hắn chính mình uống say đi nhầm gian phòng, là hắn đối với ngươi dục hành bất quý, còn có thể trách ngươi không cự tuyệt sao? Hắn cũng không phải không biết ngươi thích nàng, mà lại ta tại chén rượu của hắn bên trong một chút thuốc, tăng thêm hắn vốn là một cái sắt thôi, căn bản khống chế không nổi. Được chuyện về sau, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Huống chi đây không phải còn có ta sao? Không có chuyện gì, sau khi chuyện thành công, trở lại kinh thành, liền để ngươi cùng Tiểu Khả tiểu gái cùng nhau gả cho hắn liền tốt. Ngươi cũng đừng lo lắng. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương nói, dắt Hứa Thanh Thanh tay, ý đồ để Hứa Thanh Thanh không khẩn trương như vậy. nhưng là Hứa Thanh Thanh thủy chung là một nữ hài tử, mặc dù ái mộ Trần Phàm, thế nhưng là làm như vậy, tựa như là thiết kế hãm hại Trần Phàm bình thường, gọi nàng làm sao có thể không cẩn trương. Khả Lãnh Hàn Sương làm Trần Phàm thế tử, đều như thế thành toàn nàng, nàng cũng không tốt nói cái gì. Dù sao đây cũng là nàng muốn. Ân. Hứa Thanh Thanh nhẹ gật gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn là rất lo lắng, rất khẩn trương. Tốt, cứ như vậy nói, ngươi liền lưu tại đây cái gian phòng, ta tới ngươi gian phòng, thả lỏng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lãnh Hàn Sương vừa mềm tiếng nói. Tốt. Hứa Thanh Thanh lại gật đầu một cái. Mà Lãnh Hàn Sương thấy thế, cũng không chậm trễ, đi thẳng gian phòng, đi nguyên bản thuộc về Hứa Thanh Thanh gian phòng. Hứa Thanh Thanh thấy thế, cũng không có nói cái gì, mà là nhìn quanh căn phòng một chút, lòng tràn đầy thấp thỏm rút đi y phục, nằm ở trên giường. Đã khẩn trương, lại sợ đang mong đợi cái gì. Thời gian trôi qua, Diệp Lăng tiểu lượng vốn là không lớn, đã say đến nằm ở trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Trần Phàm cũng uống bất động, nhất là hắn cũng không biết thế nào, hôm nay rượu này uống đến hắn khí huyết cuồn cuộn, trong lòng luôn luôn có một loại không hiểu sao động, rất nóng. "Tốt, tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi." Bành, chỉ gặp Trần Phàm tài nói, thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, trực tiếp ngã trên mặt đất. "Trần Phàm, Trần Phàm, ngươi không sao chứ?" Một bên Tuyết Ảnh thấy thế, thần sắc chợt biến, bận rộn lo lắng tiến lên. "Phanh." Khả Tuyết Ảnh mới đứng dậy, có lẽ là bởi vì uống quá nhiều rượu, mà nàng vốn là không chút từng uống rượu, hoàn toàn không có phát hiện chính mình hiện tại dễ lập tức liền trực tiếp hướng phía Trần Phàm ngã xuống, ngã ở Trần Phàm trên thân. Không có mà Trần Phàm tài nói không có việc gì, nhưng là nói còn chưa nói ra, đôi môi liền đụng phải một chỗ mềm mại. Tuyết Ảnh càng là thần sắc sững sờ, một mặt ngốc trệ. Nhất là vừa vặn đối đầu Trần Phàm cái kia một đôi gần trong gang tấc con mắt, có thể nguyên bản liền khô nóng Trần Phàm giống như là bỗng nhiên bị nhen lửa bình thường, bỗng nhiên theo bản năng ôm Tuyết Ảnh vòng eo, hôn lên. "Trần Phàm, Trần Phàm, ngươi làm cái gì?" "Trần Phàm, ta là Tuyết Ảnh, ngươi bình tĩnh một chút a." Tuyết Ảnh là bỗng nhiên luống cuống, rất muốn dùng còn sót lại lý trí tránh thoát Trần Phàm ôm ấp, nhưng là bây giờ nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân vô lực, càng không thể không tránh thoát được. Mà lại, nàng cũng không biết vì sao, trong lòng cũng giống như là có đồ vật gì bị nhen lửa bình thường, cũng không nghĩ như vậy tránh thoát, thậm chí sau đó ý thức nên hợp, tựa như tuổi khô cùng liệt hỏa bình thường, từ từ trở nên không kiêng nể gì cả. Thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, tại Tuyết Ảnh trong phòng, Tuyết Ảnh từ Trần Phàm trong ngực mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhưng lại tại nàng nhìn xem Trần Phàm bên mặt trong nháy mắt, đột nhiên ngây dại. Mà tối hôm qua điên cuồng cùng hỗn loạn hết thảy cũng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong đầu của nàng, rõ ràng, cái này Tuyết Ảnh cảm giác chính mình muốn điên rồi. Trong lòng càng là vô ngữ bất đắc dĩ đến cực hạn. Nàng nhớ kỹ tối hôm qua phát sinh hết thảy, có thể nàng nghĩ mãi mà không rõ, chính mình làm sao có thể cùng Trần Phàm. Phải biết, đây chính là Trần Phàm, là Cơ Thiên Tuyết phu quân, là Lãnh Hàn Sương các nàng, mà chính mình, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuyết Ảnh là thật hoảng, nhưng cũng là thật không biết nên làm cái gì. Nếu không thừa dịp Trần Phàm còn không có tỉnh, lặng lẽ chạy đi, sau đó xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Đối với cứ như vậy, chỉ gặp Tuyết Ảnh nghĩ đến, liền muốn nhẹ nhàng xê dịch thân thể, thoát ly Trần Phàm ôm ấp, sợ đem Trần Phàm làm tỉnh lại. Nhưng không biết vì sao, nàng mới rất nhỏ đống lúc đích, Trần Phàm liền phát ra một tiếng nói mớ, lại trực tiếp vây quanh ở nàng, lập tức liền để Tuyết Ảnh tâm khẩn dương đến cực hạn. Bất quá cũng may Trần Phàm còn không có tỉnh, nàng còn có cơ hội, nghĩ đến, Tuyết Ảnh bình phục một chút tâm tình, vừa chuẩn bị thoát đi Trần Phàm ôm ấp. Hiển nhiên Tuyết Ảnh một chút kinh nghiệm đều không có, Trần Phàm ôm lấy nàng, nàng nếu là muốn lặng lẽ chạy đi, Trần Phàm làm sao có thể không hồi tỉnh. Mà cũng liền tại lúc này, Trần Phàm thanh âm bỗng nhiên tại Tuyết Ảnh vang lên bên tai. "Làm sao? Ngươi hối hận?" Chương 367, tối hôm qua công tử không đến. Chương 367, tối hôm qua công tử không đến. "Ân." Tuyết Ảnh nghe Trần Phàm thanh âm bỗng nhiên dừng lại, cả người càng là khẩn trương chột dạ đến cực hạn, thậm chí cũng không dám đi xem Trần Phàm, càng không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Khả Trần Phàm chợt ôm Tuyết Ảnh, có phải hay không hối hận? "Ta..." Tuyết Ảnh nghe vậy, càng là một mặt ngữ ế, nhất là nhớ tới buổi tối hôm qua phát sinh sự tình, nhớ tới buổi tối hôm qua nàng cùng Trần Phàm nói chuyện không đâu lời nói, trong lòng thật sự xấu hổ đến cực hạn. Liền không rõ, chính mình làm sao có thể cùng Trần Phàm nói ra câu nói như thế kia đến. Liền không rõ, những lời kia làm sao có thể là nàng có thể nói ra tới. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói nhớ không được? Làm bộ mất trí nhớ phim ngắn. Ác nhân cáo trạng trước. Đối với, cứ như vậy, dù sao uống rượu thôi. Đứt quãng mất trí nhớ rất bình thường, Trần Phàm hẳn là sẽ không hoài nghi. Nghĩ đến, Tuyết Ảnh điều chỉnh một chút tâm tính, quyết định chắc chắn, trực tiếp ngước mắt nhìn Trần Phàm, nói cái gì hối hận không hối hận? Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Mà lại, Trần Phàm ta thế nhưng là Tuyết Ảnh, không phải Tiểu Đoán, ngươi sao có thể đối với ta làm loại chuyện này? Ngươi xứng đáng Tiểu Đoán sao? Xứng đáng Tiểu Khả Tiểu Gái các nàng sao? Khả Trần Phàm nghe vậy lại là mỉm cười, ôm nhẹ lâu Tuyết Ảnh, đồ đần. Ngươi cho rằng ta không biết, tiên cảnh cường giả là sẽ không đứt quãng không có ký ức sao? Ta hiện tại cũng coi là tiên cảnh a. Nghe vậy, Tuyết Ảnh càng là thần sắc sững sờ, nàng làm sao quên điểm này? Tiên cảnh cường giả, võ công cao thâm, làm sao lại xuất hiện đứt quãng loại sự tình này? Nếu là thật sẽ đứt quãng, tối hôm qua đều uống xong như vậy, nàng như thế nào lại nhớ tin tưởng? Ta Tuyết Ảnh lập tức là thật không biết nên nói cái gì, xấu hổ mà ngượng ngùng. Tốt, kỳ thật ta biết tại sao phải xảy ra chuyện như vậy, nhưng là ngươi yên tâm, ta không biết cười nói ngươi. Mà lại ta tối hôm qua đã nói, vẫn như cũ chắc chắn, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, sẽ đối với ngươi cùng tiểu Đoán một dạng tốt. Chỉ gặp Trần Phàm mỉm cười nói, lại nói mà ngươi cũng không thể đổi ý, là ngươi chính mình nói nguyện ý gả cho ta. Chờ trở lại kinh thành, chúng ta liền thành thân. Ta. Tuyết Ảnh lại là một mặt đến ngữ hế, bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên nhớ kỹ tối hôm qua Trần Phàm nói cái gì, cũng nhớ kỹ chính mình nói cái gì. Có thể lúc kia, dưới trạng thái kia nói lời, thật có thể chứ? Trần Phàm, ta cảm thấy nếu không chúng ta suy nghĩ thêm một chút, nếu không chuyện tối ngày hôm qua chúng ta liền xem như không có phát sinh một dạng, có được hay không? Tuyết Ảnh thử dò xét nói. Cho nên, ngươi là gạt ta, ngươi không thích ta, không muốn gả cho ta. Nhưng ta đã tưởng thật, tối hôm qua ta thậm chí ngay cả chúng ta tiểu hài danh tự đều muốn tốt. Trần Phàm đạo, ta Tuyết Ảnh nghe vậy, lại là một mặt bất đắc dĩ, cái này muốn nàng nói như thế nào đây? Yêu hay không yêu trước để ở một bên. Chủ yếu là nàng là Cơ Thiên Tuyết thiếp thân thị vệ, là cùng Cơ Thiên Tuyết cùng nhau lớn lên quê mật. Nếu để cho Cơ Thiên Tuyết biết nàng cùng Trần Phàm cùng đi tới, nếu để cho Cơ Thiên Tuyết biết, nàng rời đi Cơ Thiên Tuyết là vì cùng Trần Phàm cùng một chỗ. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, Cơ Thiên Tuyết sẽ có nhiều phẫn nộ, đa sinh khí, nhiều không tiếp thu được. Về phần Trần Phàm, là một hạng người gì nàng hiểu rất rõ. Đừng nói nàng, liền xem như khắp thiên hạ nữ nhân đều ưa thích Trần Phàm, nàng đều có thể hiểu được. Cho nên, nàng cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, Trần Phàm, ngươi có thể hay không để cho ta đang suy nghĩ cân nhắc? Chuyện này quá đột nhiên, ta trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Tuyết Ảnh đạo. Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, giống như là biết Tuyết Ảnh đang suy nghĩ gì bình thường, là ngươi không tiếp thu được, hay là lo lắng Cơ Thiên Tuyết sẽ không tiếp thu được. Nghe vậy, Tuyết Ảnh bỗng nhiên sững sờ, ta đúng vậy các loại Tuyết Ảnh mở miệng, Trần Phàm rồi nói tiếp, ngươi biết chúng ta đã cùng rời, mà lại, chúng ta đã không có khả năng ở cùng một chỗ. Nghe vậy, Tuyết Ảnh càng thêm không biết nên nói cái gì. Dù sao Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết sự tình, nàng rõ ràng nhất. Chỉ là, Trần Phàm, ta là chăm chú ngươi đang cho ta một chút thời gian có được hay không? Liền một chút xíu. Tuyết Ảnh bất đắc dĩ nói, tốt, bao lâu đều được. Chỉ gặp Trần Phàm nhìn xem Tuyết Ảnh khẽ mỉm cười, nhưng lại nhẹ nhàng ôm Tuyết Ảnh, để Tuyết Ảnh cứ như vậy tựa ở chính mình trong ngực. Tuyết Ảnh thấy thế, cũng không có dây rủa. Mặc dù lòng tham loạn, không biết như thế nào cho phải, nhưng vẫn là cứ như vậy an tĩnh tựa vào Trần Phàm trong ngực, cảm thụ được Trần Phàm nhịp tim cùng nhiệt độ. Mà lúc này, một bên khác, Lãnh Hàn Sương vừa đi ra gian phòng, liền nhìn thấy cũng vừa đi ra ngoài Hứa Thanh Thanh. Chỉ là Hứa Thanh Thanh lúc này trạng thái có chút không đúng, giống như là một đêm không ngủ bình thường, lộ ra rất tiểu tụy. Thanh Thanh, ngươi làm sao trước rời giường? Phu quân đâu? Tối hôm qua thế nào? Lãnh Hàn Sương một mặt lo lắng hỏi. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh càng là một mặt tạm đạm, tiểu nó tỉ, tối hôm qua công tử không tiến vào. Ân, phu quân không tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Phu quân làm sao lại không tiến vào? Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Thật ta chờ một đêm, công tử cũng không vào đi, ta còn tưởng rằng công tử đi ngươi nơi đó. Hứa Thanh Thanh một mặt tạm đạm ôn nhu nói. Làm sao lại? Tối hôm qua ta tại phòng ngươi, công tử làm sao lại đi ta nơi đó? Lãnh Hàn Sương đạo. Đã như vậy, công tử kia đi nơi nào? Hứa Thanh Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Nhưng vào lúc này, Lãnh Hàn Sương nhìn quanh bốn phía một cái, đột nhiên nhìn thấy tản mát tại trên bậc thang áo khoác, bận rộn lo lắng đi tới. Cái này, đây là Lãnh Hàn Sương có chút không dám tin tưởng. Đây là công tử cùng Tuyết Ảnh áo khoác, chẳng lẽ Hứa Thanh Thanh cũng đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hai người nhìn xem áo khoác, theo bản năng tất cả đều nhìn về hướng Tuyết Ảnh gian phòng. Trong lòng đều đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường, nhất là Lãnh Hàn Sương. Nàng làm cục này, vốn là cho Trần Phàm cùng Hứa Thanh Thanh làm, nhưng bây giờ, này làm sao xử lý? Dù sao đây chính là Tuyết Ảnh, Cơ Thiên Tuyết người. Mà lại, Tuyết Ảnh cũng không có biểu hiện ra ưa thích Trần Phàm dáng vẻ đến, nếu là xảy ra chuyện gì, vậy phải làm thế nào? Hết lần này tới lần khác nàng hay là kẻ đầu têu, hết lần này tới lần khác hay là nàng cho Trần Phàm hạ dược. Tiểu nó tỉ, này làm sao xử lý? Hứa Thanh Thanh cũng nghĩ đến, một mặt lo lắng nói. Cái này, ta cũng không biết. Lãnh Hàn Sương một mặt bất đắc dĩ nói, nàng là thật không biết có thể như vậy a. Nàng là muốn thành toàn Trần Phàm cùng Hứa Thanh Thanh, làm sao lại rơi vào Tuyết Ảnh trên thân? Vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhưng vào lúc này, Tuyết Ảnh cửa phòng đỗng nhiên mở ra. Tuyết Ảnh vốn định sớm làm, trước rời giường, miễn cho bị người khác phát hiện, có thể mới mở cửa phòng, vừa vặn đối mặt Lãnh Hàn Sương cùng Hứa Thanh Thanh con mắt. Nhất là Lãnh Hàn Sương trong tay còn ôm nàng áo khoác. Cái này, Tuyết Ảnh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng là thật không nghĩ tới, Lãnh Hàn Sương các nàng làm sao lên được sớm như vậy? Này làm sao xử lý? Tuyết Ảnh, sớm? Hay là Lãnh Hàn Sương lên tiếng trước nhất đạo? Sớm, ta có một số việc, phải đi ra ngoài một chuyến. Nghe vậy, chỉ gặp Tuyết Ảnh một mặt khẩn trương đáp lại một tiếng, liền lập tức rời đi con mắt, căn bản không dám nhìn tới Lãnh Hàn Sương các nàng, cúi đầu liền hướng phía dưới lầu đi đến. Thấy thế, Lãnh Hàn Sương cùng Hứa Thanh Thanh cũng không tốt nói cái gì, cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá tại Tuyết Ảnh rời đi tiểu lâu trong nháy mắt, Lãnh Hàn Sương liền không có một chút chần chờ, bận rộn lo lắng lên lầu, hướng thẳng đến Tuyết Ảnh trong phòng đi đến. Hứa Thanh Thanh cũng quỷ thần xui khiến đi vào. Mới vào cửa, Lãnh Hàn Sương các nàng liền trông thấy ngay tại trải đầu rửa mặt Trần Phàm. Quả nhiên cùng các nàng nghĩ một dạng. Tối hôm qua, Khả Trần Phàm lại là một mặt bình tĩnh, các ngươi sao lại tới đây? Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương thần sắc chợt biến, chau mày, thử dò xét nói: "Phu quân, tối hôm qua ngươi làm sao lại tại Tuyết Ảnh gian phòng?" Giữa các ngươi chương 368, Cơ Thiên Tuyết không có khả năng tiếp nhận. Chương 368, Cơ Thiên Tuyết không có khả năng tiếp nhận. Ngươi đoán? Chỉ gặp Trần Phàm mỉm cười nói, lại nhìn xem một bên Hứa Thanh Thanh đạo: "Thanh Thanh, giúp ta trải đầu đi." Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh thần sắc biến đổi, Trần Phàm đây cũng là có ý tứ gì? Lãnh Hàn Sương còn tại hiện trường, gọi thế nào nàng đi trải đầu? Thậm chí liền ngay cả Lãnh Hàn Sương đều có chút kinh ngạc. Mặc dù Hứa Thanh Thanh cũng một mực đi theo Trần Phàm bên người, đối với Trần Phàm nói gì nghe nấy, nhưng là Trần Phàm luôn luôn như có như không xa lánh Hứa Thanh Thanh. Nhưng là, hiện tại Trần Phàm vậy mà trực tiếp ở trước mặt nàng để Hứa Thanh Thanh đi cho hắn trải đầu. Đến mức, Hứa Thanh Thanh đều có chút không biết làm sao, trực tiếp nhìn một chút một bên Lãnh Hàn Sương, tại Lãnh Hàn Sương gật đầu ra hiệu đằng sau, Hứa Thanh Thanh lúc này mới tiến lên nhận lấy Trần Phàm trong tay lượng. "Phu quân, ta đoán không được, là ngươi tối hôm qua uống nhiều quá không tìm được gian phòng sao?" Lãnh Hàn Sương làm bộ cái gì cũng không biết, nhẹ giọng thử dò xét nói. Khả Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt ý cười, cũng không trả lời Lãnh Hàn Sương lời nói, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác. "Tiểu Đoán, ta muốn cưới Thanh Thanh." Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh trong tay lược đống nhiên liền rơi trên mặt đất, cả người trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà không dám tin. Mà một bên Lãnh Hàn Sương càng là một mặt kinh ngạc, "Phu quân, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cưới Thanh Thanh? Ngươi là chăm chú sao?" Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt ý cười, có chút xoay người đem trên mặt đất lược nhặt lên, lại đem Hứa Thanh Thanh tay giắt tới, cứ như vậy một mặt ôn nhu nhìn xem Hứa Thanh Thanh đạo: "Thanh Thanh, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh thần sắc sững sờ: "Công tử, ngươi là chăm chú sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao?" Trần Phàm nhu tiếng nói: "Sẽ không." Hứa Thanh Thanh có chút ngạc nhiên lắc đầu, Trần Phàm đương nhiên sẽ không nói đùa, nhưng là chuyện này hay là quá đột nhiên, nàng trong lúc nhất thời là thật không tiếp thu được, thậm chí nói không thể tin được đây hết thảy là thật. Có thể lúc này, Trần Phàm lại mở miệng nói: "Ngươi có được đẹp mắt, tính cách ôn nhu, năng lực xuất chúng, lại tín nhiệm ta, chủ yếu nhất là ngươi thích ta, ta thực sự tìm không thấy không cưới lý do của ngươi. Mà ta cũng là thích ngươi, nếu không phải lúc trước cảm thấy thân ngươi thế đáng thương, nghĩ đến ngươi sẽ không muốn lấy chồng lời nói, khi đó ta liền muốn cưới ngươi. Cho nên, ta là chăm chú rất nghiêm túc. Cho nên, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Trần Phàm nắm Hứa Thanh Thanh tay, ôn nhu nói. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh tựa như lúc này mới bừng tỉnh, nhưng trong lòng hay là có một loại cảm giác nói không ra lời, thậm chí có chút không biết nên làm sao đối mặt Trần Phàm. Công tử, chuyện này đột ngột quá, có thể hay không để cho ta trước tỉnh táo một chút?" Hứa Thanh Thanh thử dò xét nói. "Không có việc gì, thời gian còn rất dài, về sau cũng có nhiều thời gian, ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ, cùng ta nói liền tốt, ta chờ ngươi." Trần Phàm nhu tiếng nói. "Ân." Hứa Thanh Thanh một mặt phức tạp nhẹ gật gật đầu, chỉ là ánh mắt nhưng vẫn là không dám nhìn tới Trần Phàm. Trần Phàm vừa mềm tiếng nói: "Tiểu Đoán, sau đó ngươi tới giúp ta trải đầu đi." "Tốt." Lãnh Hàn Sương nhẹ gật gật đầu, hướng phía Trần Phàm đi tới, mà Hứa Thanh Thanh thấy thế, lại là hướng thẳng đến Trần Phàm khẽ khom người hành lễ, liền trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng. Mà lúc này, Lãnh Hàn Sương lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Phu quân, ngươi cuối cùng là có ý tứ gì? Ta thấy thế nào không hiểu. Trước kia để cho ngươi cưới Thanh Thanh, ngươi làm sao cũng không nguyện ý, hôm nay là nghĩ như thế nào? Làm sao lại đống nhiên nguyện ý?" Trần Phàm lại là mỉm cười: "Ngươi cảm thấy ta có thể không đồng ý sao? Ta nếu không phải lại không đồng ý, ai biết lần tiếp theo ngươi sẽ cho ta bên dưới bao lớn lượng ước." Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương thần sắc sững sờ, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Quả nhiên, vẫn là bị Trần Phàm phát hiện. Thế nhưng là nàng hạ dược số lượng rõ ràng đã nhẹ như vậy. "Cái này, phu quân, có lỗi với. Ta chính là muốn Lãnh Hàn Sương một mặt áy náy ôn nhu nói: "Tốt, ta không có trách ngươi." Chỉ gặp Trần Phàm nhu vừa nói lấy, lại nói: "Thanh Thanh là một cô gái tốt, nàng nếu đồng ý ngươi làm như vậy, vậy ta cũng không tốt cô phụ nàng. Huống chi ngươi còn căn bản không để cho ta cự tuyệt, vậy mà cho ta hạ dược. Ta căn bản không biết ta lúc nào sẽ trúng chiêu. Cho nên, nàng nếu nhất định trở thành thê tử của ta, vậy ta còn dối trá cái gì đâu? Có nhiều nàng như thế một cái nghiêng nước nghiêng thành thê tử, ta vui vẻ còn đến không kịp, như thế nào lại trách ngươi?" Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, nhưng lại cũng không nói đến ý nghĩ trong lòng. Hắn lại không đốc. Hắn lại làm sao không biết, Lãnh Hàn Sương là cảm thấy chính mình sống không được bao lâu, muốn cho Hứa Thanh Thanh thay thế vị trí của nàng, bảo hộ hắn. Lãnh Hàn Sương đều như vậy đối với hắn, hắn làm sao có thể không biết tốt xấu? Làm sao có thể để Lãnh Hàn Sương không vui, mỗi ngày vì thế ưu sầu? "Tốt a, phu quân, ta vẫn là biết sai, ta không nên dùng loại phương pháp này." Lãnh Hàn Sương vẫn còn có chút áy náy đạo: "Đích thật là không nên dùng loại phương pháp này." Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, lại nói: "Cũng là bởi vì phương pháp này, tối hôm qua ta cùng Tuyết Ảnh, nên phát sinh không nên phát sinh đều đã phát sinh. Phu quân, có lỗi với. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Ta rõ ràng cùng Thanh Thanh đổi gian phòng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trở về phòng." Ai biết Lãnh Hàn Sương một mặt áy náy nói, lại nói: "Tuyết Ảnh hiện tại là thái độ gì? Ta hiện tại liền đi tìm nàng xin lỗi, ta hướng nàng thừa nhận đây hết thảy đều là ta làm, người cũng là thân bất do kỷ. Nếu là nàng thực sự không tiếp thu được, vậy ta liền đem mệnh của ta cho nàng bồi tội." Nghe vậy, Trần Phàm lại là một mặt ôn nhu: "Không có chuyện gì, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi cũng đừng có lo lắng, mà lại phải bồi thường tội, cũng là dùng của ta mệnh, ta biết nên làm như thế nào." "Tốt a." Lãnh Hàn Sương một mặt đầy này nói, nhưng là trong lòng vẫn là có chút hối hận, nếu không phải nàng, cũng sẽ không dạng này. Có thể nàng cũng là thật không nghĩ tới có thể như vậy. Bất quá nếu là Tuyết Ảnh có thể tiếp nhận Trần Phàm, nguyện ý để Trần Phàm phụ trách, cái kia ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao Tuyết Ảnh thế nhưng là thập đại cao thủ xếp hạng thứ 3 tồn tại, có nàng tại mới có thể chân chính bảo hộ Trần Phàm. Chỉ là nàng cũng rõ ràng, Tuyết Ảnh trung quy là Cơ Thiên Tuyết người, liền xem như Tuyết Ảnh có thể tiếp nhận, Cơ Thiên Tuyết cũng không có khả năng tiếp nhận. Cho nên, này làm sao xử lý? Các nàng khoảng cách kinh thành thế nhưng là đã rất gần, không cần 5 ngày liền muốn đến kinh thành. Nghĩ đến, Lãnh Hàn Sương hay là muốn tìm Tuyết Ảnh hảo hảo tâm sự. Có thể thời gian đi qua, các nàng một đoàn người lần nữa đạp vào hồi kinh đường, Tuyết Ảnh lại ngay cả xe ngựa đều không lên. Cả người giống như là biến thành người khác bình thường, cũng khác biệt bất luận kẻ nào nói, nhưng là thần sắc nhưng lại không giống như là sinh khí, cũng không lạnh lùng. Cũng cảm giác Tuyết Ảnh đang lo lắng cái gì bình thường. Mà Hứa Thanh Thanh cũng giống như vậy, mặc dù cùng Trần Phạm cùng tồn tại một cái xe ngựa, nhưng là vẫn lộ ra rất khẩn trương, rất có gấp. Hai người như vậy, để Lãnh Hàn Sương rất bất đắc dĩ. Nàng là thật không biết nên làm cái gì. Trong lòng thậm chí nghĩ đến, nếu là Tiểu Khả tiểu gái tại liền tốt, các nàng nhất định biết nên làm cái gì. Nhưng vào lúc này, Trần Phạm tựa như có thể phát giác Lãnh Hàn Sương tâm sự bình thường, đột nhiên từ Lãnh Hàn Sương trong ngực đứng thẳng người lên, cứ như vậy đường hoàng dắt Hứa Thanh Thanh tay. Hứa Thanh Thanh thấy thế, thân thể bỗng nhiên liền cứng đờ, một mặt khẩn trương nhìn xem Trần Phạm, "Công tử?" Chương 369, Trần Phạm sẽ không phải muốn cưới Tuyết Ảnh đi. Chương 369, Trần Phạm sẽ không phải muốn cưới Tuyết Ảnh đi. Người đã nghĩ tốt chưa? Chỉ gặp Trần Phạm cứ như vậy lôi kéo Hứa Thanh Thanh tay, ôn nhu nói, "Ta Hứa Thanh Thanh vẫn còn có chút chần chờ, có chút không biết nên nói thế nào." Khả Trần Phạm thấy thế, nhưng cũng không khách khí, cứ như vậy tựa vào Hứa Thanh Thanh trong ngực. Thấy thế, Hứa Thanh Thanh thần sắc khẽ biến, nhưng không có đẩy ra Trần Phạm. Mà Trần Phạm nhưng lại một mặt ý cười, mở miệng nói, "Thanh Thanh, giống ta tốt như vậy nam nhân cũng không thấy nhiều a. Nếu là bỏ lỡ cái thôn này, liền không có tiệm này a." Nghe vậy, đừng nói Hứa Thanh Thanh liền ngay cả Lãnh Hàn Sương đều có chút im lặng, trực tiếp trắng Trần Phạm một chút, cũng không xấu hổ. "Ta hại cái gì thẹn? Chẳng lẽ ta nói là giả sao?" Chỉ gặp Trần Phạm một mặt không phục nói, lại nhìn xem Hứa Thanh Thanh đạo, "Thanh Thanh, ngươi nói, ta nói có vấn đề sao? Chẳng lẽ không phải ta nói dạng này? Ngươi có từng thấy lâu hơn ta đến đẹp trai hơn, so ta càng biết thương người, so ta càng lo cho gia đình, so ta tốt hơn nam nhân sao? Bất quá ngươi trả lời thời điểm cần phải hiểu rõ a. Ta bình thường là không uy hiếp người, nhưng là nếu là ngươi dám nói có, cái kia, hắc hắc, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a." Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh càng là một mặt im lặng, có thể khỏe miệng lại không tự chủ dơ lên một chút. "Là không có. Ngươi tốt nhất rồi." Trần Phạm nhưng lại một mặt ý cười cố ý nói, "Ngươi nói thật, không có gạt ta." Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh càng là một mặt im lặng, "Ngươi nói ta dám lừa ngươi sao? Hắc hắc. Đã như vậy, cái kia gả cho ta có được hay không? Lần này cũng muốn rõ ràng mới trả lời à, nếu là ta nghe được là không tốt, cái kia, hắc hắc." Nhưng lúc này đây Hứa Thanh Thanh lại có chút hiếu kỳ, nếu là không tốt sẽ như thế nào? "Vậy ta sẽ một mực hỏi tiếp, phiền chết ngươi, thẳng đến nghe được ta muốn nghe được đáp án mới thôi. Thẳng đến ngươi nói muốn gả cho ta mới thôi." Trần Phạm đạo. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh càng là một mặt im lặng. Bất quá, tâm tình lại không khẩn trương như vậy, rất tự nhiên liền trực tiếp mở miệng nói, "Tốt, ta nói xong, ta muốn gả cho ngươi." "Thật ngoan." Chỉ gặp Trần Phạm mỉm cười nói, lại nói không hổ là ta Trần Phạm coi trọng nữ nhân, thật tốt. Nói, Trần Phạm càng là một mặt đắc ý mà hưởng thụ tựa vào Hứa Thanh Thanh trong ngực, nhắm mắt lại chợp mắt. Thấy thế, Hứa Thanh Thanh mặc dù có chút im lặng, nhưng trong lòng lại là vui thích. Mà một bên Lãnh Hàn Sương lại là thật rất im lặng, nàng liền biết, Trần Phạm hoa tâm đại củ cải này, chỉ cần hắn muốn, liền không có dỗ dành không đến tiểu cô nương. May mắn Trần Phạm chẳng phải muốn. Không phải vậy, chỉ bằng kinh thành tòa nhà kia, còn ở không xuống nhiều người như vậy. Khả Lãnh Hàn Sương nhưng lại không biết, Trần Phạm căn bản liền không tốn tâm, hắn cũng không muốn kết hôn nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn để Lãnh Hàn Sương có thể không buồn không lo, có thể không cần vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà lo lắng. "Thanh Thanh, thổi một bài từ khúc dỗ dành ta đi ngủ có được hay không?" Trần Phạm vừa mềm tiếng nói. "Tốt." Hứa Thanh Thanh nghe vậy, nhẹ gật gật đầu, trực tiếp lấy ra chi kia sáo ngọc, nhẹ nhàng thổi. Du dương tiếng địch từ trong xe ngựa truyền đến. Xe ngựa sau, Tuyết Ảnh nghe tiếng địch, nhìn xem xe ngựa, thần sắc nhưng vẫn là có chút phức tạp. Nàng vẫn còn không biết rõ nên xử lý như thế nào chính mình cùng Trần Phạm sự tình. Nàng vẫn còn không biết rõ làm như thế nào đối mặt Cơ Thiên Tuyết. Mà lúc này, trong kinh thành, Cơ Thiên Tuyết Tảo đã biết Trần Phạm bọn hắn trở về tin tức. Cơ hồ mỗi ngày đều đang ngẩng đầu ngóng trông, mỗi ngày đều đang đợi Trần Phạm bọn hắn trở về, mỗi ngày đều muốn nghe thám tử hồi báo. Nhưng trong lòng nhưng lại mười phần mâu thuẫn. Trong lòng là phát điên bình thường muốn gặp đến Trần Phạm, nhưng đồng dạng lại mười phần sợ sệt nhìn thấy Trần Phạm. Sợ sệt nhìn thấy Trần Phạm đối với nàng lạnh lùng bộ dáng, sợ sệt Trần Phạm trách cứ nàng, sợ sệt Trần Phạm thật không cần nàng nữa. Mà nàng nhưng lại hoàn toàn không có ý thức được chính mình sai lầm. Ở trong mắt nàng, nàng mới là nữ đế, mà Trần Phạm lần lượt kháng chỉ bất tuân, lần lượt cùng nàng đối nghịch. Mặc dù nàng là Trần Phạm thế tử, nhưng là nàng cũng là nữ đế, Trần Phạm làm sao lại không có khả năng tôn trọng nàng một chút? Làm sao lại không có khả năng thông cảm nàng một chút? Vì nàng muốn, hết lần này tới lần khác muốn lần lượt cùng nàng đối nghịch, để nàng không có biện pháp nào. Cho nên, nàng hiện tại là thật không biết nên xử lý như thế nào cùng Trần Phạm quan hệ, thật không biết làm như thế nào mới có thể để cho Trần Phạm tha thứ nàng. Vậy hạ. Nhưng vào lúc này, một cái ám vệ đi đến. Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết lúc này mới thu hồi ảm nhiên thần sắc, một mặt lạnh lùng nói, "Thế nào? Trần Phàm đến địa phương nào?" Căn cứ binh bộ thượng thư truyền tin, Trần Phàm một đoàn người còn có 4 ngày liền có thể đến kinh thành. Ám vệ đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, "4 ngày đã đến. Trần phủ bên kia là tình huống như thế nào?" Cơ Thiên Tuyết đạo, "Khởi bẩm bệ hạ, Trần phủ bên kia hết thảy bình thường, bất quá gần nhất các nàng giống như có việc mừng, toàn bộ Trần phủ giăng đèn kết hoa giống như là muốn kết hôn bình thường." ám vệ báo cáo. Kết hôn. Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, Trần phủ cũng chỉ có Trần Phàm một người nam nhân, cưới cái gì thân? Nghe ngóng sao? Khởi bẩm bệ hạ, tựa như là cưới hai cái gọi tiểu khả tiểu gái tiểu nha đầu. Ám vệ đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết lúc này mới đã thả lòng một chút, nếu là cưới tiểu khả tiểu gái, cái kia ngược lại là bình thường. Dù sao năm nay, tiểu khả tiểu gái cũng đầy 18 tuổi. Huống chi tiểu khả tiểu gái mới là Trần Phàm nguyên bản thê tử nhân tuyển. Bây giờ cũng đến thời gian. Nghĩ đến, nàng hẳn là cũng muốn cho tiểu khả tiểu gái chuẩn bị một chút lễ vật. Nhưng vào lúc này, cái kia ám vệ lại mở miệng nói, bất quá chúng ta nghe nói còn giống như có những người khác cũng muốn cùng nhau gả cho Trần Phàm. Các nàng không đơn thuần là tiểu khả tiểu gái chuẩn bị. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, ngươi nói cái gì? Còn có những người khác? Người nào? Cái này thuộc hạ không biết, các nàng căn bản sẽ không nói với chúng ta, những thị nữ kia hạ nhân cũng là đối với chúng ta rất xa cách. Ám vệ đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhíu mày. Chủ yếu là Trần Phàm rồi mới trở về, cưới tiểu khả tiểu gái nàng có thể hiểu được, nàng cũng duy trì. Có thể làm sao trừ tiểu khả tiểu gái, còn muốn cưới người nào? Chẳng lẽ Trần Phàm lần này ra ngoài lại yêu thích bên trên những người khác? Thế nhưng là, Trần Phàm lúc trước không phải đã đáp ứng nàng sẽ không lại cưới sao? Tại sao lại muốn cưới những người khác? Đi hỏi thăm một chút, nhất định phải biết hắn muốn cưới ai. Cơ Thiên Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, "Là bệ hạ." Ám vệ một mặt cung kính nói, vừa định muốn đứng dậy, nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại, "Bệ hạ, còn có một việc, đó chính là Tuyết Ảnh đại nhân tại Trần Phàm bên người." "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tuyết Ảnh tại Trần Phàm bên người? Chuyện xảy ra khi nào?" Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, thậm chí có chút không dám tin. Từ binh bộ thượng thư hợp nhất Thiên Thành Long cưới thời điểm đã có ở đó rồi, chẳng qua là lúc đó binh bộ thượng thư cảm thấy Tuyết Ảnh đại nhân là bệ hạ phái đi qua, lúc này mới một mực không có báo cáo. Ám vệ đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhíu mày. Nàng là thật không nghĩ tới, Tuyết Ảnh biến mất nhiều ngày như vậy, lại là tại Trần Phàm bên người. Nhưng là Tuyết Ảnh đi tìm Trần Phàm làm cái gì? Tuyết Ảnh cùng Trần Phàm giao tình cũng không phải rất xấu a. Bất quá giống như Tuyết Ảnh chính là tại biết nàng muốn đối với Trần Phàm xuất thủ, mới cùng nàng từ quan rời đi. Chẳng lẽ Tuyết Ảnh là biết Trần Phàm gặp nguy hiểm, lúc này mới cố ý bước xuống nàng đi bảo hộ Trần Phàm? Không đối. Cơ Thiên Tuyết đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Trần Phàm sẽ không phải là muốn cưới Tuyết Ảnh đi. Chương 370, Trần Phàm, ngươi thật nguyện ý cưới ta sao? Chương 370, Trần Phàm, ngươi thật nguyện ý cưới ta sao? Thật tốt xe ngựa ngươi không ngồi. Ngươi đi ra ngồi cái gì? Hồi kinh trên đường. Tuyết Ảnh nhìn xem tối thiểu đi theo bên người nàng Trần Phàm, vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Chủ yếu là Trần Phàm đi ra cưới ngựa coi như xong, nãy giờ không nói gì, cứ như vậy đi theo bên cạnh nàng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nàng. Tuyết Ảnh là thật không biết Trần Phàm muốn làm gì, tức thì bị Trần Phàm thấy có chút hoảng hốt. Khả Trần Phàm lại là mỉm cười, ta cho là ngươi sẽ một mực không nói chuyện với ta. Nghe vậy, Tuyết Ảnh có chút im lặng, nhưng lại có chút xấu hổ đi xem Trần Phàm, ta không biết nên nói cái gì. Tuyết Ảnh, có người hay không cùng ngươi đã nói, ngươi rất mới đẹp mắt. Chỉ gặp Trần Phàm mỉm cười, cưỡi ngựa tới gần Tuyết Ảnh một chút. Nghe vậy, Tuyết Ảnh gương mặt xinh đẹp đống nhiên trở nên có chút đỏ bừng, càng thêm không biết nên làm sao đáp lại Trần Phàm. Khả Trần Phàm thấy thế, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là đống nhiên xoay người, trực tiếp dạng chân tại Tuyết Ảnh lập tức. Cứ như vậy ngồi ở Tuyết Ảnh sau lưng, ôm Tuyết Ảnh eo. Tuyết Ảnh không nghĩ tới Trần Phàm sẽ bỗng nhiên dạng này, lập tức liền luống cuống. "Trần Phàm, ngươi làm cái gì? Nhanh xuống dưới. Nhiều người nhìn như vậy đâu?" Tuyết Ảnh muốn dãy rủa, khả Trần Phàm nhưng không có cho nàng cơ hội, tựa như là không có nghe thấy Tuyết Ảnh lời nói bình thường, cứ như vậy ôm Tuyết Ảnh. "Nhìn xem liền nhìn xem đi. Ta ôm ta chính mình nàng dâu, bọn hắn dám nói cái gì? Ta chính là muốn để bọn hắn hâm mộ hâm mộ, ta có một cái tốt như vậy tiểu thất phụ." Khả Tuyết Ảnh nghe vậy, càng là một mặt im lặng, ngượng ngùng. Bất quá phản kháng nhưng cũng đống nhiên trở nên không kịch liệt như vậy. Ta lúc nào nói muốn làm vợ của ngươi? Ngươi chớ nói lung tung. Trần Phàm nhìn xem Tuyết Ảnh ngượng ngùng bộ dáng, lại là mỉm cười, ta nơi nào có nói lung tung. Ngươi vốn chính là vợ ta. Hay là nói ngươi không muốn làm vợ ta? Ta Tuyết Ảnh đống nhiên có chút chần chừ, cúi đầu, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Ngươi nhìn, ngươi chính là thích ta ngươi còn không muốn thừa nhận. Chỉ gặp Trần Phàm ôm Tuyết Ảnh, một mặt đắc ý mà ngạo kiểu nói, vừa mềm tiếng nói, cho nên, Tuyết Ảnh, làm vợ ta có được hay không? Ta Tuyết Ảnh nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình. Nhưng trong lòng nhưng vẫn là rất phức tạp, không biết trả lời như thế nào Trần Phàm. Nàng biết, nàng là ưa thích Trần Phàm, mà lại, nàng cuối cùng phải lập gia đình, so sánh nam nhân khác đến, Trần Phàm không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất. Nàng thậm chí cảm thấy đến thế gian nam tử cộng lại đều không kịp Trần Phàm một nửa. Cho nên, nàng cũng là nghĩ gả cho Trần Phàm. Chỉ là, Cơ Thiên Tuyết nơi đó làm sao bây giờ? Nàng rất rõ ràng, Cơ Thiên Tuyết có thể đồng ý Trần Phàm cưới bất luận kẻ nào, duy chỉ có không có khả năng đồng ý nàng gả cho Trần Phàm. Nàng cùng Cơ Thiên Tuyết cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội, không nói chuyện không nói, lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Mà nàng nếu là gả cho Trần Phàm, đó chính là chân chân, đó chính là ở lưng đâm Cơ Thiên Tuyết. Cơ Thiên Tuyết dễ dàng tha thứ không được. Mà lại, mặc kệ nàng cùng Cơ Thiên Tuyết quan hệ tốt như vậy, Cơ Thiên Tuyết coi trọng làm sao nàng, tại Cơ Thiên Tuyết trong mắt, nàng cuối cùng chỉ là một tên hộ vệ, thậm chí chính là nàng bên người một con chó. Cơ Thiên Tuyết lại thế nào có thể sẽ nguyện ý cùng một con chó cùng một chỗ làm cùng là một người thế tử? Nàng không xứng gả cho Trần Phàm, cũng không xứng cùng nàng tí nhất phu. Nghĩ đến, Tuyết Ảnh thần sắc hơi có vẻ chán nản nói, "Trần Phàm, ngươi nghĩ tới nữ đế không có? Ngươi cảm thấy nàng sẽ để cho ta gả cho ngươi sao? Nhớ nàng làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta bây giờ làm gì, còn muốn quan tâm nàng là nghĩ thế nào sao? Trần Phàm thản nhiên nói. Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc khẽ biến, "Trần Phàm, ngươi đây là ý gì? Ngươi không yêu nàng sao?" "Tuyết Ảnh, ngươi nói ta còn hẳn là yêu nàng sao? Ta xứng đáng tiểu nữ sao?" Trần Phàm đạo. Tuyết Ảnh bỗng nhiên không biết nên nói thế nào. Nàng mặc dù biết Cơ Thiên Tuyết là ưa thích Trần Phàm vẫn như cũng là yêu tha thiết Trần Phàm, nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, Cơ Thiên Tuyết từ trước tới giờ không tin tưởng Trần Phàm một khắc này bắt đầu, các nàng kỳ thật liền đã không thể nào. Chỉ là nàng cùng Cơ Thiên Tuyết cũng không nguyện ý tin tưởng, dù sao Trần Phàm cũng sâu như vậy yêu Cơ Thiên Tuyết. Mà bây giờ, Lãnh Hàn Sương lại bởi vì Cơ Thiên Tuyết thân chịu trọng thương, có thể sống bao lâu cũng không biết. Trần Phàm nếu là còn lựa chọn tha thứ Cơ Thiên Tuyết, cái kia lại thế nào xứng đáng Lãnh Hàn Sương? Ta hiện tại muốn làm gì, nàng đều không xem vào, đều không có quan hệ gì với nàng, mà ngươi, như là đã lựa chọn từ quan, đã chọn rời đi nàng, cái kia cần gì phải quan tâm ý nghĩ của nàng đâu? Ngươi đã thủ hộ nàng rất lâu, ngươi không nợ nàng, mà ngươi cũng nên vì muốn tốt cho chính mình việc tốt một lần, nhân sinh của ngươi không nên bị nàng khống chế. Trần Phàm lại nói. Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc sững sờ. Nàng tựa như là lần đầu tiên nghe gặp có người nói với nàng nên vì chính mình mà sống. Nàng từ nhỏ đã bị trói định tại Cơ Thiên Tuyết bên người, tất cả mọi người tại nói cho nàng, nàng phải bảo vệ Cơ Thiên Tuyết. Vì Cơ Thiên Tuyết, không chối từ khổ cực luyện công, tựa như nàng chính là vì thủ hộ Cơ Thiên Tuyết mà ra đời bình thường. Nhưng cho tới bây giờ không có người nói cho nàng, nàng cũng là một cái người sống sờ sờ, cũng nên có cuộc sống của chính mình, số phận của bản thân. Nàng hẳn là vì chính mình mà sống, mà không phải vì người khác mà sống. Mà ngươi, vốn là thích ta mà giữa chúng ta nên phát sinh, không nên phát sinh đều đã phát sinh, ngươi vì cái gì liền không muốn nghe từ trong lòng ngươi thanh âm đâu? Cho nên, Tuyết Ảnh gả cho ta có được hay không? Trần Phàm vừa mềm vừa nói. Nghe vậy, Tuyết Ảnh có chút nhắm lại hai mắt, tựa như đang thuyết phục chính mình bình thường, chờ mặc một lát sau lúc này mới ôn nhu nói. Trần Phàm, ta thật có thể gả cho ngươi sao? Nếu là ngươi nguyện ý. Trần Phàm nhu tiếng nói. Tốt. Ta nguyện ý. Tuyết Ảnh đạo. Thật tốt. Chỉ gặp Trần Phàm nghe vậy, lại nhẹ nhàng ôm Tuyết Ảnh, đem thân thể gần sát Tuyết Ảnh, tựa vào Tuyết Ảnh trên lưng. Rốt cục nghe thấy ngươi nói một câu nói kia, chờ trở lại kinh thành, chúng ta liền thành thân, có được hay không? Tuyết Ảnh cũng nhẹ nhàng đáp lại nói, thậm chí không có muốn Trần Phàm cam đoan cái gì, thậm chí không muốn Trần Phàm nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Bởi vì nàng rất rõ ràng, đây là Trần Phàm. Rất nói nhiều, căn bản không cần phải nói, Trần Phàm chỉ cần nguyện ý cưới nàng, vậy nhất định liền sẽ hảo hảo yêu nàng, hảo hảo thủ hộ nàng. Gánh chịu cưới trách nhiệm của nàng, tuyệt sẽ không cô phụ nàng. Điểm này, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Về phần Cơ Thiên Tuyết, Trần Phàm nếu dám cưới nàng, vậy hẳn là liền sẽ xử lý tốt chuyện này. Nàng rất rõ ràng, Trần Phàm sẽ không làm không có nắm chắc cùng an bài sự tình. Mà nàng hiện tại cũng không muốn suy nghĩ chuyện này, lần này, nàng chính là muốn tùy hứng một lần, vì chính mình sống một lần. Bất quá bây giờ, Trần Phàm, ngươi hay là trở về xe ngựa lên đi, đổi một chút tiểu đoán, chúng ta dạng này. Tuyết Ảnh có chút chần chờ ôn nhu nói. Khả Tuyết Ảnh lời nói còn chưa nói xong, Trần Phàm liền trực tiếp mở miệng nói, ta hôm nay chỉ muốn bồi tiếp ngươi. Về phần bọn hắn, ta chính là muốn bọn hắn hâm mộ, chính là muốn nói cho bọn hắn tất cả mọi người, ngươi bây giờ là vợ ta. Miễn cho bọn hắn đối với ngươi có ý nghĩ xấu. Nghe vậy, Tuyết Ảnh một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể để Trần Phàm ôm. Nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Nàng tựa như chỉ thích như vậy Trần Phàm. Trương Dương mà chân thành, mà tình yêu giống như chính là đơn giản như vậy. Chương 371, nữ đế, xin tự trọng. Chương 371, nữ đế, xin tự trọng. Thời gian trôi qua, một đường buôn ba, Trần Phàm một đoàn người rốt cục đi tới kinh thành cửa thành trước đó. Trần Phàm mấy người xuống xe ngựa, nhìn xem gần trong gang tấc kinh thành cửa thành, đều là bụi mùi mai thôi. Liên trải qua thời gian dài như vậy, bọn hắn rốt cục trở về. Rốt cục lại về tới nơi này. Chỉ là trước cửa thành nhưng không có nên đón người của bọn hắn. Thậm chí tại băng thiên tuyết địa này bên dưới, cửa thành thậm chí có vẻ hơi thê lương. Trần Phàm, ngươi không phải viết thư cùng Tiểu Khả tiểu gái các nàng nói sao? Các nàng tại sao không có tới đón tiếp ngươi? Tuyết Ảnh hơi nghi hoặc một chút. Là ta gọi các nàng không đến mà lại ta cũng không nhất định có thể trở về. Chỉ gặp Trần Phàm lưu vừa nói lấy, ngẩng đầu nhìn trên cửa thành. Nghe vậy, Tuyết Ảnh bọn người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trần Phàm vì cái gì nói không nhất định có thể trở về? Nhưng khi các nàng thuận Trần Phàm ánh mắt đến hướng phía trên cửa thành nhìn lại, chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết mang theo mấy cái ám vệ đang đứng ở trên cửa thành nhìn xem các nàng. Thấy thế, mấy người đều là thần sắc khẽ biến. Phu quân, Lãnh Hàn Sương càng là khẽ gọi một tiếng. Không có việc gì, đi thôi. Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, đỡ lấy Lãnh Hàn Sương liền trực tiếp hướng phía cửa thành đi đến. Mà Tuyết Ảnh Hứa Thanh Thanh thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Nhưng lúc này, trên cửa thành Cơ Thiên Tuyết nhìn xem Trần Phàm bọn người, cho mày, tâm tình càng là phức tạp đến cực hạn, nói không rõ là tâm tình gì. Là Trần Phàm, là nàng ngày nhớ đêm mong, tâm niệm niệm người. Nhưng khi nàng nhìn xem Trần Phàm mái đầu bạc trắng kia thời điểm, nàng lại là giật mình, nàng không biết, đang yên đang lành Trần Phàm tóc làm sao lại trắng ra. Trong khoảng thời gian này Trần Phàm đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng là thật rất muốn xuống dưới nhìn một chút Trần Phàm, nào vào Trần Phàm trong ngực, hỏi một chút hắn, tóc của hắn là chuyện gì xảy ra? Có thể nàng không có khả năng, cũng chỉ có thể cứ như vậy đứng xa xa nhìn Trần Phàm, trong lòng tưởng niệm căn bản là không có cách kể ra. Nghĩ đến Cơ Thiên Tuyết hướng thẳng đến người đứng phía sau khoát tay áo. Thấy thế, cái kia ám vệ cũng không có chần chờ, hướng phía dưới trong thành làm một thủ thế. Rất nhanh, Trần Phàm còn chưa đi vào cửa thành, chỉ gặp một đội nhân mã bỗng nhiên mở ra, trực tiếp đem Trần Phàm bọn người vây quanh. Trần Phàm bọn người thấy thế, đều là thần sắc khẽ biến, từng cái tất cả đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên cổng thành Cơ Thiên Tuyết. Có thể Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt lạnh nhạt, trực tiếp xoay người qua, giống như là muốn rời đi. Trần Phàm, ngươi kháng chỉ bất tuân, có ý định mưu phản, chúng ta phụ bệ hạ ý chỉ, dẫn ngươi đi gặp mặt bệ hạ. Lúc này, cầm đầu cấm quân thủ lĩnh nghiêm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương mấy người đều là thần sắc chợt biến, Khả Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, Tuyết Ảnh, Xanh Mượn, các ngươi trước mang Tiểu Đoan trở về, nói cho Tiểu Khả Tiểu Ái, không cần lo lắng.
Tốt.
Tuyết Ảnh nhẹ gật gật đầu. Phu quân. Khả Lãnh Hàn Sương hay là một mặt lo lắng, lôi kéo Trần Phàm cánh tay, khẽ gọi một tiếng.
Ngoan, không có chuyện gì.
Nàng sẽ không giết ta, mà lại hiện tại người bình thường cũng giết không được ta.
Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta.
Trần Phàm nhu tiếng nói.
Tốt.
Phu quân ngươi cẩn thận chút.
Lãnh Hàn Sương một mặt lo lắng nói.
Trần Phàm mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt một chút Lãnh Hàn Sương gương mặt, lúc này mới nhìn xem những cấm quân kia nói đi thôi. Những cấm quân kia cũng không chậm trễ, mang theo Trần Phàm liền đi. Chỉ là Lãnh Hàn Sương bọn người trong lòng vẫn là cảm giác rất khó chịu, từng cái lại ngẩng đầu nhìn, nhưng là Cơ Thiên Tuyết đã không có ở đây. Thời gian trôi qua, là tại hoàng cung trong ngự thư phòng. Trần Phàm được đưa tới nơi này đằng sau, những cấm quân kia thị vệ tất cả đều lui ra ngoài. Trần Phàm cũng không thèm để ý, trực tiếp ngồi ở một bên, tự mình uống trà, chờ lấy. Một lúc sau, Cơ Thiên Tuyết cuối cùng đã đi tiến đến. Chỉ là Cơ Thiên Tuyết thần sắc nhưng vẫn là có chút phức tạp, nhất là nhìn xem Trần Phàm mái đầu bạc trắng kia, nói không nên lời là tâm tình gì. Mà Trần Phàm nhìn thấy Cơ Thiên Tuyết tiến đến, lại là một mặt lạnh nhạt, trực tiếp đứng lên, hướng phía Cơ Thiên Tuyết cùng kính hành lễ nói:
"Tội nhân Trần Phàm, bái kiến bệ hạ."
"Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế."
Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến. Nàng không nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà lại trực tiếp như thế cung kính xa cách hướng nàng hành lễ, mà lại thần sắc còn như thế lạnh nhạt. Hoàn toàn không có một tơ một hào nhìn thấy nàng vui sướng. Cho nên, Trần Phàm thật chẳng lẽ cứ như vậy không muốn nhìn thấy nàng sao? Đến mức, trong lúc nhất thời nàng thậm chí cũng không biết nên cùng Trần Phàm nói cái gì từ chỗ nào nói lên. Trầm mặc một lúc sau, Cơ Thiên Tuyết lúc này mới ôn nhu nói, "Trần Phàm, tóc của ngươi là chuyện gì xảy ra?" Khả Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, thậm chí mang theo một tia thanh lãnh, cá nhân tư ẩn, không thể trả lời. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc sững sờ. Trần Phàm vậy mà nói, "Cá nhân tư ẩn, không thể trả lời." "Trần Phàm, giữa chúng ta thật muốn chỉ gặp." Cơ Thiên Tuyết một mặt đạm đạm nói, có thể nàng còn chưa nói xong, Trần Phàm liền một mặt lạnh nhạt nói, "Vậy hạ, tội nhân Trần Phàm, nhiều lần kháng chỉ bất tuân, ủng binh tự trọng, có ý định mưu phản, kim đặc đến thỉnh tội, còn xin bệ hạ trách phạt."
"Ngươi..."
Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt ngữ nghẹn, thậm chí rất tức giận.
"Trần Phàm, ngươi thật muốn như vậy sao? Ngươi liền không thể hảo hảo cùng ta trò chuyện sao?"
Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt lạnh lùng nói, "Bệ hạ lời này là có ý gì?
Ta không hiểu, ta chẳng lẽ không có thật dễ nói chuyện sao? Ngươi đây coi như là thật dễ nói chuyện sao?"
Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết chất vấn, lại một mặt đạm đạm khổ sở nhìn xem Trần Phàm đạo, "Trần Phàm, ta biết ngươi hận ta lúc trước không cho Lãnh Hàn Sương xin lỗi, lúc này mới cùng ta hòa ly. Nhưng là khi đó ta không nghĩ minh bạch, hiện tại ta đã suy nghĩ minh bạch, ban đầu là ta sai rồi. Ta đã biết sai, ta vốn là muốn đi cho Lãnh Hàn Sương nói xin lỗi, nhưng là khi đó các ngươi đã đi.
Còn có, hiện tại ta thật không muốn giết các ngươi. Ta chỉ là muốn để cho ngươi giao ra binh quyền mà thôi, không muốn giết ngươi.
Càng không có muốn thương tổn Lãnh Hàn Sương.
Ta như thế yêu ngươi, làm sao có thể bỏ được giết ngươi?
Ngươi làm sao lại không tin ta?"
Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, nước mắt không bị khống chế liền chảy ra, tiến lên kéo lấy Trần Phàm cánh tay.
"Nữ đế, xin tự trọng."
Có thể Cơ Thiên Tuyết tay mới bắt lấy Trần Phàm cánh tay, Trần Phàm lập tức lui về sau một chút, thoát ra Cơ Thiên Tuyết tay. Về phần Cơ Thiên Tuyết nói lời, hắn giống như là hoàn toàn không có nghe được bình thường, vẫn như cũng là một mặt thanh lãnh đạm mạc. Mà Cơ Thiên Tuyết nhìn xem Trần Phàm lui ra phía sau dáng vẻ, thần sắc sững sờ, có chút không dám tin nhìn một chút Trần Phàm.
"Trần Phàm, ngươi đây là chăm chú sao?"
Khả Trần Phàm nhưng không có đáp lại.
Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt bi thương, tự trọng.
"Tốt một cái nữ đế xin tự trọng.
Tốt một cái nữ đế xin tự trọng."
"Trần Phàm, nếu không ngươi chính mình nói cho ta biết, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Ta đến tột cùng có chỗ nào có lỗi với ngươi?
Ngươi ủng binh tự trọng, kháng chỉ bất tuân, công nhiên chém giết ta phái đi binh bộ thị lang, lại một mình trở thành lâu lang vương, có ý định mưu phản, khuyến khích đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, thành viên không phục quan phủ quản lý làm cho cả Long Quốc lâm vào hỗn loạn. Cái này từng kiện từng cọc, kiện kia không phải mất đầu trọng tội. Nhưng ta có trách cứ qua ngươi sao? Ta có thật muốn giết ngươi sao? Ta có muốn trị tội của ngươi sao?
Ngươi nói, ta còn có cái gì có lỗi với ngươi?
Ta đã làm sai điều gì?
Ngươi muốn như vậy đối với ta?
Hay là nói, ta vị trí này trong mắt ngươi thật sự trọng yếu như vậy, đủ để cho ngươi từ bỏ ta, đủ để cho ngươi không quan tâm ta,
để cho ngươi ủng binh mấy triệu đến tạo phản?
Chương 372, sống thành người cô đơn.
Chương 372, sống thành người cô đơn.
Trần Phàm đã sớm dự liệu được có thể như vậy, cũng nghĩ qua Cơ Thiên Tuyết có thể như vậy chất vấn hắn. Sẽ thật không tin hắn, sẽ thật cảm thấy hắn sẽ mưu phản, sẽ thật cảm thấy hắn sẽ để ý vị trí của nàng. Nhưng là hiện tại chính thai nghe thấy Cơ Thiên Tuyết nói như vậy, cho dù là chuẩn bị kỹ càng, trong lòng vẫn là rất khó chịu, vẫn còn có chút không tiếp thu được. Bất quá Trần Phàm cũng không muốn giải thích cái gì. Dù sao Cơ Thiên Tuyết thủy chung là Cơ Thiên Tuyết, không phải hoa của hắn Thiên Thành. Nàng là nữ đế, mà hoa của hắn Thiên Thành nhất định chỉ là một mình hắn Hoa Thiên Thành, không phải một người. Mới đầu Trần Phàm còn huyễn tưởng qua, Cơ Thiên Tuyết cũng không đến mức quá mức không tin hắn, dù sao hắn là một hạng người gì, Cơ Thiên Tuyết rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, huyễn tưởng phá diệt. Tại Cơ Thiên Tuyết trong mắt, hắn chính là một cái tham luyến quyền bị, nhu chiều xoán bị người. Nghĩ đến, Trần Phàm cũng không ôm hy vọng, hướng thẳng đến Cơ Thiên Tuyết chắp tay, việc đã đến nước này, tội nhân Trần Phàm, không nói gì biện bạch, mặc cho bệ hạ xử trí. Có thể Cơ Thiên Tuyết nghe Trần Phàm lời nói, lại là thần sắc sững sờ, việc đã đến nước này, không nói gì biện bạch, mặc cho xử trí. Trần Phàm, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta? Chẳng lẽ ngươi liền không nên cho ta một lời giải thích sao? Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt lạnh nhạt bình tĩnh, không nói gì. Cũng không phải Trần Phàm không muốn giải thích, cũng không phải Trần Phàm không biết nên giải thích thế nào, chỉ là Trần Phàm cảm thấy không có giải thích cần thiết. Cơ Thiên Tuyết từ đầu đến cuối không phải Hoa Thiên Thành, từ đầu đến cuối không có tin tưởng qua hắn, đối với hắn không có một chút tín nhiệm có thể nói. Như vậy, cái gì giải thích đều lộ ra tái nhợt vô lực, không có chút ý nghĩa nào. Gặp Trần Phàm không nói lời nào, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt khó coi. Trần Phàm, ngươi thật cho là ta không dám xử phạt ngươi, không dám đối với ngươi như vậy sao? Tội nhân không dám, tội nhân mặc cho bệ hạ xử trí, không một câu oán hận, chỉ cầu bệ hạ có thể buông tha tội nhân người nhà, không cần liên lụy các nàng. Hết thảy đều là một mình ta cách làm, cùng các nàng không quan hệ. Trần Phàm thản nhiên nói. Ngươi. Cơ Thiên Tuyết đống nhiên có chút ngữ nghẹn, sắc mặt càng là viết đầy vẻ phẫn nộ. Trần Phàm lại muốn nàng không cần liên lụy người nhà, chẳng lẽ tại Trần Phàm trong mắt nàng sẽ liên lụy Tiểu Khả Tiểu Ái sao? Nàng thật sự như thế vô tình vô nghĩa sao? Tốt, đây là ngươi nói, mặc cho xử trí. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt khó coi nói, lại trực tiếp giận dữ hét đến, người tới, đem Trần Phàm cho ta ấn xuống đi, nhốt vào thiên lao, không có chấm ý chỉ, bất luận kẻ nào không được quan sát. Rất nhanh, chỉ gặp một đội cấm quân đi đến. Trần Phàm thấy thế cũng không thèm để ý, rất phối hợp, không có một chút phản kháng, cứ như vậy bị cấm quân áp ở, rời đi, từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu. Cơ Thiên Tuyết thấy thế càng là một mặt khó coi, nàng liền không rõ Trần Phàm làm sao lại trở nên lạnh lùng như vậy, tại sao phải ngay cả giải thích cũng không nguyện ý, vì cái gì cũng không nguyện ý cùng nàng nói nhiều một câu. Rõ ràng trước kia các nàng không nói chuyện không nói, rõ ràng trước kia các nàng như vậy yêu nhau, vì cái gì? Nghĩ đến, Cơ Thiên Tuyết nước mắt lại một lần nữa không nhịn được chảy ra, nàng thật rất muốn khóc. Nhất là bây giờ, Tuyết Ảnh cũng rời đi nàng, Cơ Như Tuyết cũng không nguyện ý gặp nàng, nàng ngay cả một cái thổ lộ hết đối tượng đều không có, tựa như thật sống thành một cái người cô đơn. Một bên khác, trong thiên lao, Trần Phàm tiến vào thiên lao, trực tiếp gặp được Tịnh Kiên Vương cùng Tam Mục, hai người bọn họ cũng bị nhốt ở chỗ này. Bây giờ ba người gặp mặt ngược lại là có chút hy kịch. Trần Phàm, ngươi làm sao cũng Tào Mục nhìn xem Trần Phàm, nguyên bản còn muốn nói Trần Phàm tại sao phải bị giam tiền đến, có thể lời đến quẹ miệng, liền không có hỏi lại xuống dưới. Dù sao hắn cùng Tịnh Kiên Vương đều đã sớm ngờ tới Trần Phàm nhất định sẽ bị giam tiền đến. Làm sao? Ta nhìn các ngươi kiểu gì hai cái không có chút nào ngoài ý muốn, không có chút nào lo lắng. Trần Phàm nhìn xem Tịnh Kiên Vương cùng Trấn Bắc Vương, một mặt ý cười đạo. Cái này còn ngoài ý muốn cái gì? Ngươi kháng chỉ bất tuân, lại giết nữ đế phái đi binh bộ thị lang, ngươi không bị nhốt vào đến mới có quỷ, ngươi cũng sẽ không tạo phản. Nếu là tạo phản ngược lại là có thể không bị nhốt vào đến. Tào Mục một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Trần Phàm không biết làm sao, có chút thảm đạm. Liền ngay cả Tào Mục đều cảm thấy hắn sẽ không tạo phản, làm sao chính mình yêu nhất Cơ Thiên Tuyết liền không nguyện ý tin tưởng đâu. Vậy các ngươi liền tuyệt không lo lắng? Trần Phàm lại nói. Lo lắng cái gì? Tào Mục đạo. Ta tiến đến ai còn có thể cứu các ngươi ra ngoài? Trần Phàm mỉm cười nói. Nghe vậy, Tào Mục đông nhiên có chút ngữ nghẹn, có thể Tịnh Kiên Vương lại là một mặt lạnh nhạt, lấy tính cách của ngươi không phải hết thảy đều đã chuẩn bị xong chưa? Ha ha. Vương gia cứ như vậy tin tưởng ta? Trần Phàm khẽ cười nói. Ngươi không phải cũng một dạng tin tưởng ta sao? Tịnh Kiên Vương cũng khẽ cười nói. Nghe vậy, Trần Phàm ngược lại là hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có phản bác cái gì, bất quá nói đến ngược lại là tạo hóa trêu ngươi, ngươi nói các ngươi, một cái là bách quan đứng đầu, một cái là nhất tự Tịnh Kiên Vương, bây giờ lại chỉ có thể ở cái này tối tăm không ánh mặt trời địa lao nói chuyện phiếm nói giỡn. Cái này có cái gì? Ngươi không cảm thấy nơi này còn an tĩnh một chút? Tịnh Kiên Vương đạo. Cũng là, vãng lai không bạch đình, đàm tiếu có hồng nho. Không sáo trúc chi luận hai, không bàn đọc sức lực hình. Chỉ gặp Trần Phàm cười khẽ nói, lại nói nếu có thể có một bàn tiệc rượu liền tốt, nói đến, chúng ta còn không hảo hảo từng uống rượu. Vương gia, ngươi thần thông quảng đại, nếu không an bài một chút. Ta thần thông quảng đại. Ngươi nói đùa. Ta từ khi tới đây, liền không có hưởng qua vị thịt. Chớ nói chi là rượu. Mặc trên người quần áo hay là tạo mục cho ta mượn. Tịnh Kiên Vương một mặt im lặng nói. Trần Phàm nhìn một chút Tịnh Kiên Vương quần áo trên người, vẫn đích xác là tạo mục. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này bọn hắn qua thời gian. Thôi, ta đến. Chỉ gặp Trần Phàm nói, trực tiếp đứng người lên, hướng phía thị vệ bên cạnh nói tiểu ca, tiểu ca. Có thể thị vệ kia lại là một mặt bất đắc dĩ, trực tiếp mở miệng nói, Trần công tử, lời của các ngươi ta đều nghe thấy được, nhưng là ngươi cũng biết, đây là thiên lao, ta cũng không có biện pháp. Tiểu ca, ta không phải ý tứ này, ta chính là muốn mời các ngươi uống rượu. Chỉ gặp Trần Phàm nói, trực tiếp lấy ra một chồng ngân phiếu, tiểu ca, không được bao lâu, chúng ta đều muốn bị chém đầu. Những ngân phiếu này ta cũng không cần đến ngươi cầm lấy đi cùng mọi người phân một chút, liền nói là ta mời mọi người cải thiện thức ăn, thuận tiện cho chúng ta lưu một chút liền tốt. Nếu là có sự tình gì, ba người chúng ta người chết gánh lấy, thực sự không được, ngươi liền nói là Tịnh Kiên Vương phía ngoài thế lực uy hiếp ngươi bọn họ làm, không trách được các ngươi trên đầu. Vương gia, ngươi nói đúng không? Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương càng là một mặt im lặng, có thể thị vệ kia nhìn xem Trần Phàm lấy ra ngân phiếu, đây chính là mấy ngàn lượng, nói không tâm động, đó là không có khả năng. Chỉ gặp thị vệ kia do dự một hồi, lúc này mới nhận lấy ngân phiếu. ta đi cùng thai thủ thương lượng một chút. Đa tạ tiểu ca, nếu là có thể, đang cho bọn hắn mang hai kiện áo dày đến, cái thiên lao này quá lạnh. Trần Phàm đạo: "Tốt." Chỉ gặp thị vệ kia nói, trực tiếp quay người rời đi. Quả nhiên, nhà giàu nhất chính là thủ phủ, xuất thủ chính là mấy ngàn lượng, có tiền chính là có thể mà xui quỷ khiến a. Tịnh Kiên Vương thở dài nói. Khả Trần Phàm lại không thèm để ý, mà là nhìn xem Tịnh Kiên Vương nói muốn nghe hay không nghe người chuyện của con. Có ngươi tại, hắn có thể có chuyện gì? Tịnh Kiên Vương không thèm để ý đạo. Trong khoảng thời gian này, hắn cải biến rất lớn, chí ít trên thân đã không có ăn chơi thiếu gia khí tức, đã là một cái có thể một mình đảm đương một phía nam tử hán. Chương 373, ta không lấy được, các nàng cũng đừng hòng đạt được. Chương 373, ta không lấy được, các nàng cũng đừng hòng đạt được. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt Trần Phàm hồi kinh cũng đã nửa tháng, còn có hai ngày liền qua Tết. Nhưng là năm nay chúc mừng năm mới giống như không có những năm qua náo nhiệt bình thường, kinh thành trên đường phố hay là vắng ngắt, không có nhiều mùi năm mới. Về phần trong hoàng cung càng thêm không có một chút ăn mừng ý tứ, mà gần nhất Cơ Thiên Tuyết là thật rất phiền. Cả nước các nơi không ngừng có tình hình thai nạn nạn đói báo lên, nàng lần lượt hạ lệnh cứu trợ thiên tai, nhưng là đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, các nơi vẫn như cũng là lưu dân nổi lên một phía. Đến mức kinh thành đều tới không ít lưu dân, mà các nơi đáng yêu thương hội, khả ái thương hội vẫn như cũng là trì trệ không tiến, các đại nhà máy ngừng sản xuất. Nàng là thật không biết nên làm gì bây giờ. Rõ ràng Trần Phàm đều đã bị nàng nhốt vào thiên lao đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, những người kia biết Trần Phàm phải chết, căn bản không thể lại nghe Trần Phàm, cũng căn bản không có khả năng còn cùng triều đình đối nghịch. Nhưng là đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, chính là một chút biến hóa đều không có, thậm chí tình huống còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tại tiếp tục như vậy, Long Quốc sẽ phải xuất hiện bạo loạn. Cơ Thiên Tuyết cũng không phải không có đi tìm Trần Phàm, nhưng là Trần Phàm nhưng như cũng rất lạnh lùng, thậm chí đều không có để ý tới nàng. Tựa như là thật không cần nàng nữa bình thường. Vậy hạ. Nhưng vào lúc này, một cái ám vệ đi đến, cung kính quỳ gối Cơ Thiên Tuyết trước người. Thế nào? Cơ Thiên Tuyết thấy thế thản nhiên nói. Trần phủ hết thảy bình thường, cũng không có biến hóa gì, mà lại vẫn như cũng là răng đèn kết hoa, thậm chí còn có vẻ hơi náo nhiệt, cũng không có bởi vì Trần Phàm không tại liền trầm thấp. Ám vệ đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhíu mày. Cái này đều muốn qua Tết, tiểu khả tiểu gái các nàng chẳng lẽ liền tuyệt không lo lắng Trần Phàm? Hay là nói, các nàng thật sự như thế không quan tâm Trần Phàm? Các nàng là đang chuẩn bị qua Tết sao? Cơ Thiên Tuyết thử dò xét nói. Xem như thế đi, nhưng là càng nhiều hay là chuẩn bị hôn sự? Ám vệ đạo. Hôn sự? Trần Phàm còn tại thiên lao, các nàng còn muốn chuẩn bị hôn sự? Cơ Thiên Tuyết lông mày chợt nhăn. Thuộc hạ cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào, bất quá lần này thuộc hạ tra rõ ràng, tân nương có 4 người ám vệ đạo. 4 người? Chỉ gặp ám vệ lời nói còn chưa nói xong, Cơ Thiên Tuyết chính là thần sắc chợt biến, tại sao có thể có 4 người? Làm sao lại nhiều như vậy? Đều là ai? Khởi bẩm bệ hạ, 4 người này theo thứ tự là Tiểu Khả tiểu ái, Tuyết Ảnh đại nhân cùng một cái gọi Hứa Thanh Thanh nữ tử. Ám vệ đạo. Tuyết Ảnh? Thật là Tuyết Ảnh? Làm sao lại? Tuyết Ảnh làm sao lại gả cho Trần Phàm? Tuyết Ảnh dựa vào cái gì gả cho Trần Phàm? Trần Phàm tại sao phải cưới Tuyết Ảnh? Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt trở nên cực kỳ khó coi, còn có, cái kia Hứa Thanh Thanh, nàng không phải không thích Trần Phàm sao? Tại sao lại muốn gả cho Trần Phàm? Trần Phàm hắn đến tột cùng là có ý gì? Người đến không sợ sao? Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt phẫn nộ nói, tay càng là trực tiếp đập vào trên bàn trà. Thấy thế, cái kia ám vệ càng là một mặt sợ sệt, thuộc hạ không biết. Bại gia thiên lao, chớ muốn đi thiên lao. Có thể Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt khó coi, trực tiếp quát lớn. Trần Phàm cưới tiểu khả tiểu gái nàng có thể tiếp nhận, thế nhưng là Tuyết Ảnh cùng Hứa Thanh Thanh dựa vào cái gì? Một người thị vệ, một cái bị người cầm tù đùa bỡn tàn hoa bại liễu, các nàng dựa vào cái gì gả cho Trần Phàm? Rất nhanh, Cơ Thiên Tuyết liền trực tiếp đi tới thiên lao. Nhưng lúc này Trần Phàm chính có quắp tại thiên lao đống cỏ bên trong, cái này dù sao cũng là kinh thành mùa đông, mà đây cũng là thiên lao, là thật lạnh. Mà Cơ Thiên Tuyết nhìn xem Trần Phàm, lại là trực tiếp một mặt khó coi chất vấn. Trần Phàm, người cho chấm đứng lên. Nghe tiếng, đừng nói Trần Phàm, liền ngay cả Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục đều trực tiếp bị bừng tỉnh, nhìn xem Cơ Thiên Tuyết đều là một mặt kinh ngạc. Cũng không phải Cơ Thiên Tuyết chưa từng tới, chỉ là Cơ Thiên Tuyết hôm nay hỏa khí làm sao lớn như vậy. Tội nhân Trần Phàm, gặp qua nữ Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt hành lễ nói, khả Trần Phàm lời nói còn chưa nói xong, Cơ Thiên Tuyết liền một mặt âm lãnh đạo. Trần Phàm, ta hỏi ngươi là có ý gì? Ngươi tại sao muốn cưới Tuyết Ảnh? Tại sao muốn cưới Hứa Thanh Thanh? Ngươi không phải đã đáp ứng ta, cũng không tiếp tục cưới những nữ nhân khác sao? Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục đều là thần sắc sững sờ, bọn hắn còn tưởng rằng bởi vì chuyện gì. Nguyên lai là chuyện này, khó trách Cơ Thiên Tuyết sẽ như vậy nổi giận, tức giận như vậy. Bất quá, bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà lại cưới Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh không phải Cơ Thiên Tuyết thiếp thân thị vệ sao? Cơ Thiên Tuyết làm nữ đế, lại thế nào có thể sẽ cùng thị vệ của chính mình cùng nhau gả cho cùng một cái nam nhân? Đối với cái này, Trần Phàm liền không có nghĩ tới Cơ Thiên Tuyết sẽ không đáp ứng sao? Nghĩ như thế nào? Khả Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt lạnh nhạt, tội nhân không hiểu nữ đế ý tứ, tội nhân muốn cưới ai, không cưới ai, đều là tội nhân chuyện của chính mình, cùng nữ đế có quan hệ gì sao? Hay là nói, ta nói qua không cưới, liền sẽ không cưới sao? Nữ đế có phải hay không quá ngây thơ rồi, vậy mà lại tin tưởng ta loại người này lời nói. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc sững sờ, trong lúc nhất thời lại bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Trần Phàm, ngươi, nàng là thật không nghĩ tới, Trần Phàm cũng dám cùng nàng nói như vậy, cũng dám nói cùng nàng không có quan hệ. Trần Phàm, ngươi có ý tứ gì? ngươi thật chẳng lẽ không cần ta nữa? Thật không có chút nào bận tâm cảm thụ của ta. Cơ Thiên Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Nữ đế nói quá lời. Thần cùng nữ đế có quan hệ gì sao? Nữ đế là thê tử của ta hay là tiểu thiếp? Ta cười ai, vì cái gì còn muốn bận tâm nữ đế cảm thụ? Xin hỏi nữ đế là lấy thân phận gì quản ta chính mình việc tư? Trần Phàm một mặt thanh lãnh nói, trực tiếp ngồi ở đống cỏ phía trên. Có thể Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, sắc mặt lại là thật thật khó coi đến cực hạn, cũng phẫn nộ đến cực hạn. Trần Phàm, ngươi nhất định phải như vậy phải không? Ta coi như không phải nữ đế, cũng là thê tử của ngươi. Chính vì thê tử, chẳng lẽ ta liền không quản lý sao? Chẳng lẽ nhưng là không đợi Cơ Thiên Tuyết nói chuyện, Trần Phàm nhưng lại trực tiếp mở miệng nói, nữ đế thứ tội, ta thực sự không rõ nữ đế nói chính là có ý tứ gì. Nữ đế cùng ta mặc dù từng có hôn ước, nhưng là người trong thiên hạ mọi người đều biết, nữ đế sớm đã cùng ta từ hôn. Cho nên nói cái gì muốn cùng không cần. Không phải nữ đế trước không quan tâm ta sao? Nữ đế liền xem như nữ đế, vậy cũng không có lý do quản chuyện riêng của ta, chẳng lẽ người trong cả thiên hạ, cưới tang gạ cưới, còn cần nữ đế đồng ý? Về phần, nữ đế nói là thê tử của ta, ta thì càng nghe không hiểu. Ta Trần Phàm chỉ có qua một cái chính quy thê tử, chỉ có một cái chính thất, nhưng là nàng ăn mày thiên hành, không cứ gọi Cơ Thiên Tuyết, cũng không phải Long Quốc nữ đế. Bất quá chúng ta duyên phận quá nhỏ bé, đã sớm hòa ly. Điểm này chẳng lẽ bệ hạ không biết sao? Ngươi, nghe Trần Phàm lời nói, Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt ngứa ngẹn, một mặt khó coi. Không nghĩ tới Trần Phàm hội nói như vậy, sẽ như vậy cùng nàng phủi sạch quan hệ. Có thể Cơ Thiên Tuyết trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là áp chế xuống tới, một mặt lạnh lùng nói, cho nên, Trần Phàm ngươi thật muốn cưới Tuyết Ảnh cùng Hứa Thanh Thanh? Là, không phải cưới không thể. Trần Phàm thản nhiên nói. Tốt, rất tốt. Trần Phàm ngươi rất tốt. Ngươi không phải muốn cưới các nàng sao? Vậy ta liền đem ngươi vĩnh viễn nuốt ở chỗ này, ta nhìn ngươi có thể cưới ai? Ai có thể gả cho ngươi? Ta không lấy được, các nàng cũng đừng hòng đạt được. Chương 374, đi tìm hộ quốc công. Chương 374, đi tìm hộ quốc công. Ai? Các ngươi những này thanh niên a. Cơ Thiên Tuyết khí vội vàng rời đi về sau, Tịnh Kiên Vương nhìn xem Trần Phàm, một mặt bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, lúc này mới rồi nói tiếp. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ngươi rõ ràng là thích nàng, làm sao lại không thể cùng nàng nói rõ ràng đâu? Nói rõ ràng hết thảy chẳng phải không có chuyện gì sao? Mà lại nói xem rõ ràng, nàng còn có thể thả chúng ta ra ngoài. Trần Phàm nghe vậy, lại là nhíu mày, làm sao ngươi biết ta còn thích nàng? Hắn tự nhận là hắn đã biểu hiện được rất tuyệt tình. Nếu không phải hắn tuyệt tình, Cơ Thiên Tuyết như thế nào lại tức giận như vậy? Có thể Tịnh Kiên Vương là thế nào nhìn ra được? Có thể Tịnh Kiên Vương cũng không có trả lời, mà là đơn giản nói, có thích hay không, trong lòng ngươi không rõ ràng làm sao? Trần Phàm tự nhiên rất rõ ràng. Đó là Hoa Thiên Thành, là hắn có thể vứt bỏ hết thảy theo đuổi tìm người, là trong lòng của hắn độc nhất vô nhị anh trăng, nguyệt quang, hắn làm sao lại nói không thích liền không thích? Yêu một người không dễ dàng như vậy, không yêu một người cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ là, bọn hắn nhất định không có khả năng cùng một chỗ mà thôi. Nghĩ đến, Trần Phàm nhu tiếng nói, ta biết ta có thích hay không, ta hiện tại chính là muốn nghe xem nhìn, ngươi là thế nào nhìn ra được. Cái này còn không đơn giản. Ngươi không dám nhìn nàng, ngươi có biết hay không? Tịnh Kiên Vương đạo. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày. Giống như thật sự là dạng này. Hắn căn bản cũng không dám đi nhìn Cơ Thiên Tuyết, không dám nhìn thẳng Cơ Thiên Tuyết con mắt. Hắn sợ sệt, hắn nếu là nhìn thẳng Cơ Thiên Tuyết, trong lòng của hắn tất cả kế hoạch cùng ý nghĩ sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thật sẽ nhịn không được xông đi lên ôm lấy Cơ Thiên Tuyết. Cho nên, ngươi vì cái gì không nói cho nàng chân tướng, vì cái gì không cùng nàng giải thích rõ ràng? Tịnh Kiên Vương gặp Trần Phàm không nói lời nào, lại nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Trần Phàm quay người về tới cái kia đống cỏ ngồi xuống, cùng nàng giải thích có gì hữu dụng đâu. Nàng hay là tuổi còn rất trẻ, rất cố chấp, quá lý tưởng hóa hơn nữa còn kiêu ngạo tự phụ. Nàng cho là nàng có thể ngồi ở vị trí đó bên trên cũng đã đầy đủ độc lập, đủ kiên cường. Nhưng là trong mắt ta, nàng vẫn chỉ là một vị tiểu cô nương, thậm chí còn không hiểu cái gì mới là đế vương, không rõ làm như thế nào đi làm đế vương. Sống ở thế giới của chính mình, sống ở chính mình cho là thế giới. Cho dù là ta hiện tại cùng nàng giải thích rõ ràng, nàng cũng sẽ không tin tưởng, càng không muốn đi phá vỡ ý nghĩ trong lòng. Mà lại liền xem như nàng tin tưởng, nàng cũng vĩnh viễn chưa trưởng thành, vĩnh viễn cũng chống đỡ không nổi quốc gia này, lại biến thành một cái không biết đúng sai, bị người tùy ý bài bố khôi lỗi. Mà làm tốt nữ đế là lý tưởng của nàng, là nàng không thể vứt bỏ tín nhiệm. Cho nên ta không thể cùng nàng giải thích, chỉ có tự mình trải qua, cảm thụ qua, nàng mới có thể trưởng thành, mới có thể trở thành một cái chân chính được người tôn kính, được người kính ngưỡng nữ đế. Chỉ gặp Trần Phàm trầm trầm nói, một bên Tịnh Kiên Vương nghe, trong lòng lại hết sức phức tạp, thậm chí có chút đau lòng Trần Phàm, cũng tương tự đau lòng Cơ Thiên Tuyết. Cho nên ngươi thật hung ác tâm nhìn xem nàng thương tâm. Tịnh Kiên Vương thử rõ xét nói, nàng nếu muốn làm nữ đế, đây đều là nàng nhất định phải kinh lịch. Trần Phàm thản nhiên nói, vậy ngươi cũng là thật dự định từ bỏ nàng? Tịnh Kiên Vương đạo, chúng ta vốn cũng không phải là người của một thế giới. Trần Phàm thản nhiên nói, có thể ngươi vì nàng làm nhiều như vậy, thật sự một chút hồi báo đều không cần. Tịnh Kiên Vương đạo, đây là ta đã đáp ứng nàng, cũng là ta thiếu nàng. Trần Phàm đạo, chuyện kia kết thúc về sau đâu? Tịnh Kiên Vương lại nói, ngươi cũng biết ta tồn tại đối với nàng uy hiếp rất lớn, mà ta cùng nàng cuối cùng không phải người của một thế giới, sự tình kết thúc về sau ta sẽ rời đi. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt đạm nhiên nói, lại nói mà lại, tiểu Loan bây giờ bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa, ta muốn tại nàng điểm cuối của sinh mệnh, theo nàng xem thật kỹ một chút thế giới này. Tốt ta, ngươi thời điểm ra đi, cho ta biết một tiếng,
ta muốn cùng ngươi tốt nhất uống một trận. Thịnh Kiên Vương đạo. Tốt. Một lời đã định. Trần Phàm mỉm cười. Thời gian trôi qua, đêm giao thừa lặng yên không tiếng động đi qua, tựa như năm nay niên kỷ thú không có tới bình thường, toàn bộ đêm giao thừa lộ ra 10 phần thê lương, giống như là bình thường nhất một ngày. Trần Phàm tại Thiên Lao, Lãnh Hàn Sương các nàng tụ tại Trần phủ, Cơ Thiên Tuyết một người tại ngự thư phòng lẻ loi trơ trọi nhìn ngoài cửa sổ tuyết. Chỉ là, từ khi Cơ Thiên Tuyết ngày đó từ Thiên Lao sau khi trở về, cả người tựa như là không có hồn phách bình thường, cả ngày thất hồn lạc phách, cả ngày trong đầu tất cả đều là Trần Phàm. Nàng là thật không biết, nàng cùng Trần Phàm rõ ràng như vậy ân ái, làm sao lại biến thành bây giờ dạng này? Nàng không nghĩ ra, cũng nghĩ không ra. Mà thời gian ngay tại một ngày như vậy tiên trôi qua, đảo mắt chính là 7 ngày thời gian, mà Cơ Thiên Tuyết cũng một mực đem chính mình nốt tại trong ngự thư phòng, hoàn toàn không để ý tới chuyện ngoại giới. Nhưng lại tại hôm nay, văn võ bá quan đống nhiên tập kết tại ngự thư phòng bên ngoài, cả đám đều lộ ra khẩn trương lo lắng đến cực hạn. Vậy phải làm sao bây giờ a? Bệ hạ làm sao còn không ra mặt? Tại tiếp tục như vậy, chúng ta Long Quốc coi như xong. Chính là, bệ hạ đến tột cùng là thế nào? Ngược lại là mau ra đây a. Các ngươi không biết, lưỡng hồ địa khu lưu dân đều nhanh tạo phản. Đều nhanh tạo phản. Hà Nam cùng Toánh Xuyên địa giới đều đã có người cầm vũ khí nổi dậy. Ta đất thuộc càng là đã phát sinh hơn 10 lên bạo động căn bản không chấn áp được. Các ngươi nói, đều phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, nữ đế làm sao còn là thờ ơ? Chẳng lẽ nàng muốn trơ mắt xem chúng ta Long Quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Chỉ gặp văn võ bá quan mồm năm miệng mới nói, nhưng vào lúc này, một người mở miệng nói, đều ngừng một chút, đi ra. Nương theo lấy người kia thanh âm, chỉ gặp một vị cung nữ đi ra. Thế nào? Bệ hạ đáp ứng thấy chúng ta sao? Nghe vậy, chỉ gặp cung nữ kia một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, bệ hạ nói không thấy, có chuyện gì, đợi đến Nguyên Tiêu đằng sau. Cái gì? Còn chờ? Cái này đến lúc nào rồi còn chờ? Nữ đế đến tột cùng muốn làm gì? Tình huống đều đã gấp đến lúc này, còn chờ? Nàng chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta Long Quốc hủy diệt sao? Chỉ gặp từng cái quan viên đều là một mặt khó coi, bọn hắn đã không phải là lần đầu tiên tới, đã tới rất nhiều lần. Có thể Cơ Thiên Tuyết lại một lần cũng không thấy các nàng. Không thấy bọn hắn coi như xong, lại còn để ám vệ cầm giữ ngự thư phòng, không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Này làm sao xử lý? Chẳng lẽ nữ đế không thấy chúng ta an vị mà chờ chết sao? Nhưng vào lúc này, binh bộ thượng thư chợt mở miệng nói, nếu không chúng ta đến hỏi hộ quốc công đi. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc biến đổi. Đối với hộ quốc công, Hộ Quốc Sơn Trang căn bản chính là hộ hữu Long Quốc, Hộ Quốc Công nhất định có biện pháp để nữ đế đi ra. Liền xem như nữ đế không ra mặt, Hộ Quốc Sơn Trang cũng có thể để nữ đế ra mặt. Đối với đi tìm Hộ Quốc Công. Đi, chúng ta cùng đi tìm Hộ Quốc Công. Chương 375, thần nguyện ý phụ tá tân đế, còn thiên hạ thái bình. Chương 375, thần nguyện ý phụ tá tân đế, còn thiên hạ thái bình. Lẽ nào lại như vậy? Cơ Thiên Tuyết nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Quốc gia đều đến một bước này, nàng lại còn thờ ơ. Nàng là muốn nhìn ta Long Quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Hộ Quốc Sơn Trang, chỉ gặp Hộ Quốc Công nghe văn võ bá quan lời nói, đột nhiên nổi giận mà lên, một bàn tay đập vào trên bàn trà, quát lớn: "Quốc công, ngươi có chỗ không biết, chúng ta đã cầu kiến rất nhiều lần nhưng là nữ đế căn bản không quản. Tình huống bây giờ khẩn cấp như vậy, Quốc công, ngươi tranh thủ thời gian muốn một cái biện pháp a. Tiếp tục như vậy nữa, ta Long Quốc coi như xong a." Chúng văn võ bá quan lại lao nhau nói ra. Có thể Hộ Quốc Công nghe vậy, trên mặt nhưng lại lộ ra một tia ngượng nghịu, lại ngồi trở xuống, một mặt khổ sở nói: "Chư vị, ta biết các ngươi rất gấp, nhưng là nữ đế chung quy là nữ đế, nàng không nguyện ý gặp bất luận kẻ nào, đối với bây giờ Long Quốc ngồi nhìn mặc kệ, ta cũng không có biện pháp à. Ta cuối cùng chỉ là một cái thân tử, cũng không thể buộc nàng ra mặt ta. Như vậy, cùng tạo phản có gì khác?" Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc chợt biến, như vậy, bọn hắn lại làm sao không biết? Có thể lúc này, binh bộ thượng thư chợt mở miệng nói: "Quốc công, hiện tại quốc gia nguy nan, chỗ nào còn có thể quản được những này? Tạo phản thì thế nào? Thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy chúng ta Long Quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?" Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc chợt biến, trực tiếp nhìn về hướng binh bộ thượng thư. Đều không có nghĩ đến binh bộ thượng thư đã vậy còn quá dám nói. Đây chính là tạo phản. Hộ Quốc Công càng là vội vàng mở miệng nói: "Binh bộ thượng thư, nói cẩn thận. Loại lời này cũng không thể nói lung tung." Có thể lúc này, Công bộ thượng thư cũng đứng dậy: "Quốc công, hiện tại cẩn thận cái gì nói? Binh bộ thượng thư nói có lỗi sao? Ta đã sớm nói, Cơ Thiên Tuyết từ đầu đến cuối chính là một kẻ nữ lưu, làm sao có thể gánh chịu nổi đế vương trách nhiệm." Nghe vậy, binh bộ thượng thư cũng nói theo: "Chính là, nàng một kẻ nữ lưu, ánh mắt tiền cận, nàng còn hoài nghi Trần Phàm tạo phản. Thế nhưng là người ta Trần Phàm tạo phản sao? Người ta Trần Phàm vì Long Quốc khai cương thác thổ, bình định chiến loạn. Tại chiến tranh kết thúc thời khắc, liền không chút do dự nộp lên binh quyền. Nếu là người ta Trần Phàm muốn tạo phản, sẽ đem người ta tự tay chế tạo quân đội nộp lên sao? Hiểu ý cam tình nguyện trở lại kinh thành mặc hắn xử trí sao? Có thể nàng lại không nói hai lời, liền đem công thần Trần Phàm quan nhập Thiên Lao. Nàng thật là một cái hợp cách đế vương sao?" Đám người nghe, đều là thần sắc chợt biến. Trước kia bọn hắn cũng cảm thấy Trần Phàm kháng chỉ bất tuân, là muốn tạo phản, nhưng từ Trần Phàm trực tiếp nộp lên binh quyền, hồi kinh tỉnh tội thái độ đến xem, Trần Phàm chỗ nào muốn tạo phản. Nếu là Trần Phàm muốn tạo phản, đã sớm trực tiếp dẫn binh tiến đánh tới. Làm sao còn sẽ lên giao binh quyền, hồi kinh tỉnh tội. Đạo lý đơn giản như vậy, Cơ Thiên Tuyết nàng có thể không rõ sao? Có thể Cơ Thiên Tuyết không phong thưởng người ta Trần Phàm coi như xong, lại còn đem Trần Phàm quan vào Thiên Lao. Có thể lúc này, hộ bộ thượng thư cũng đứng dậy, còn có, ta vẫn muốn nói, đáng yêu thương hội, khả ái thương hội,
chính là chúng ta Long Quốc cơ sở kinh tế, thậm chí là chúng ta Long Quốc căn bản. Có thể nàng thân là đế vương, lại hàm đang yêu thương hội, khả ái thương hội, to lớn lợi ích, vậy mà cưỡng ép muốn chúng ta quan phủ tiếp quản. Chúng ta quan phủ đều là do quan nơi đó biết được kinh thương, mà lại cái nào làm quan không tham. Người nào không biết đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, là có tiền, ai quản lý đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, không muốn tham một chút. Nhưng chính là như thế tham xuống đến, sau đó thật thật sẽ kinh doanh người không có. Đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, liền xem như tại làm sao khổng lồ, cũng không kiên trì được bao lâu. Có thể nàng lại còn trách những cái kia nguyên bản người quản lý, phái binh trấn áp, bắt những cái kia chân chính sẽ quản để ý người. Nếu không phải nàng dạng này, chúng ta Long Quốc như thế nào lại biến thành bây giờ dạng này? Ta nhìn nàng liền không xứng làm hoàng đế. Hôm nay liền xem như nàng ở chỗ này ta cũng dám nói, nàng một nữ nhân, chính là không xứng làm hoàng đế. Nghe vậy, văn võ bá quan càng là thần sắc chợt biến, có thể từng cái ngẫm lại, hộ bộ thượng thư nói thật đúng là không có sai. Nếu không phải Cơ Tiên Tuyết bỗng nhiên muốn mạnh mẽ tiếp quản đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, Long Quốc như thế nào lại luân lạc tới bây giờ tình trạng này? Ngẫm lại, Cơ Tiên Tuyết là thật sự không xứng làm hoàng đế. Mà lúc này, binh bộ thượng thư nhìn xem đám người bộ dáng, lại trực tiếp mở miệng nói: "Quốc công, hiện tại chúng ta Long Quốc chỉ có ngươi, ngươi là chúng ta Long Quốc chủ tâm cốt. Còn xin quốc công dẫn đầu chúng ta lật đổ Cơ Tiên Tuyết thống trị, khắc lập tân đế." Nói, binh bộ thượng thư trực tiếp quỳ xuống. Thế thế, công bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư cùng một chút quan viên cũng trực tiếp quỳ xuống. "Còn xin quốc công dẫn đầu chúng ta lật đổ Cơ Tiên Tuyết, khắc lập tân đế." Thế thế, những cái kia còn đang do dự quan viên, nhìn xem ba vị đại quan cùng những quan viên khác cũng đều quỳ xuống, chần chờ phía dưới cũng đều quỳ xuống. "Chư vị, các ngươi làm cái gì vậy? Có thể hộ quốc công nhưng biểu hiện ra một bộ mười phần sợ hãi dáng vẻ, các ngươi đây không phải đang ép lão phu ta tạo phản sao? Liền xem như vì giải cứu quốc gia tại thủy hỏa, lão phu cũng không thể làm nhiều chiều xoán vị sự tình a. Nếu là lão phu làm chuyện thế này, sau khi chết như thế nào đi gặp tiên đế? Chư vị mau mau xin đứng lên, nhất định còn có những biện pháp khác." Nghe vậy, đám người cũng đều là thần sắc chợt biến. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một cái cung trang phụ nhân mang theo một cái chừng 20 tuổi thanh niên đi ra. Đám người thấy thế đều là thần sắc khẽ giật mình, cái này sống lâu thâm cung thái hậu, sao lại tới đây? Từng cái nhưng lại cũng không dám chần chờ, bận rộn lo lắng cao hô đạo: "Bái kiến thái hậu nghìn tuổi." "Chư vị, gần nhất phát sinh sự tình ai ra đều nghe nói. Cơ Tiên Tuyết quá không ra gì. Quốc gia lâm vào nguy nan, nàng cũng dám chẳng quan tâm, lúc trước ai ra liền không nên đáp ứng tiên đế lập nàng làm đế. May mắn được, tiên đế cùng ai ra còn có một tia huyết mạch tồn tại." Chỉ gặp thái hậu nói, mọi người đều là thần sắc chợt biến, một tia huyết mạch tồn tại là có ý gì? Trong lúc nhất thời, từng cái tất cả đều nhìn về hướng thái hậu bên người người thanh niên kia. "Chư vị, cùng các ngươi giới thiệu một chút, hắn chính là ai ra lúc trước cùng tiên đế con độc nhất, Cơ Như Phong. Các ngươi một chút lao thần hẳn nghe nói qua đi." Thái hậu trực tiếp mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc chợt biến. Bọn hắn là thật không có nghe nói qua, tiên đế lại còn có một đứa con trai. Càng không rõ, lúc trước nếu tiên đế có nhi tử, làm sao còn sẽ lập Cơ Tiên Tuyết là đế? Có thể lúc này, thái hậu lại mở miệng nói, Như Phong từ xuất sinh bắt đầu, liền người yếu nhiều bệnh, cũng là bởi vì này, tiên đế sợ Như Phong chết yểu, liền một mực để Như Phong ở bên ngoài cầu y học nghệ. May mắn được 3 ngày giật dây, 3 năm trước đây, Như Phong đến cao nhân tương trợ, chữa khỏi thân thể tật bệnh. Nhưng là Cơ Tiên Tuyết lại kiêng kỵ Như Phong tranh đoạt nàng hoàng vị, liền một mực không cho phép Như Phong vào kinh thành. Bây giờ quốc gia nguy nan, chứng minh Cơ Tiên Tuyết chúng quy là một kẻ nữ lưu, không thích hợp làm hoàng đế, nên đem hoàng vị còn Như Phong. Cho nên, hôm nay ai ra đến đây, chính là vì cầu quốc công cùng chư vị tương trợ, để Cơ Tiên Tuyết thối vị nhượng trước, giao ra hoàng vị, khắc lập tân đế, để giải quyết đương kim quốc gia nguy nan, giải quyết đương kim bách tính nỗi khổ. Đương nhiên, nếu là chư vị không tin Như Phong chính là tiên đế huyết mạch nói, đến lúc đó có thể ở trước mặt hỏi Cơ Tiên Tuyết. Nếu là ai ra hôm nay lời nói có một câu hư giả, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Nghe vậy, mọi người đều là một mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Nhưng vào lúc này binh bộ thượng thư bỗng nhiên mở miệng nói, thần nguyện ý phụ tá tân đế, còn thiên hạ thái bình. Một bên hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư nghe vậy, cũng trực tiếp đi theo cao hô đạo, thần nguyện ý phụ tá tân đế, còn thiên hạ thái bình. Mà lúc này, hộ quốc công cũng mở miệng nói, hôm nay thiên hạ nguy nan, lao thần cũng nguyện ý phụ tá tân đế, còn thiên hạ thái bình. Nghe hộ quốc công lời nói, còn lại quan viên cũng đều không chần chờ nữa, từng cái trực tiếp quỳ xuống. Tựa như lúc này, trước mắt Cơ Như Phong, chính là bọn hắn tương lai tân đế bình thường.